Chương 1338, trở lại Cố Đô. Chương 1338, trở lại Cố Đô. Hoàng Phổ Vân thân mang một bộ màu trắng trường bào, thần sắc ung dung mà kiên định. Hắn đem sửa chữa hoàng cung cùng triệu tập cũ quan viên sự tình nhiên lòng phó thác cho giả dặn Hồ Tà Tạo, hắn thì nện bước bước chân trầm ổn đi hướng đô thành phố lớn ngõ nhỏ. Lúc này đô thành, mặc dù trải qua dung chuyển hơi có vẻ rách nát, nhưng Hoàng Phổ Vân đến phảng phất mang đến một tia hy vọng ánh rạng đông. Hắn đi vào từng nhà đơn sơ dân xá, cùng dân chúng thân thiết trò chuyện. Một vị tóc trắng xóa lao giả trong mắt tràn đầy tang thương cùng mê mang, Hoàng Phổ Vân cầm thật chặt tay của hắn, ôn hòa nói ra: "Lão nhân gia chớ có lo lắng, Cố Đô thành chắc chắn chậm rãi tốt." Tia ấm áp lời nói như là gió xuân, thổi tan lão giả trong lòng vẻ lo lắng. Hắn lại đi tới phiên chợ, nhìn xem kia quặng quẽ đường đi, cổ vũ đám lái buôn một lần nữa khai trương. Hắn tự mình hỗ trợ chỉnh lý quầy hàng, cùng đám lái buôn đồng gào to, dẫn tới không ít bách tính ngừng chân quan sát. Dần dần, phiên chợ bên trên nhân khí bắt đầu tụ tập, mọi người trên mặt cũng lộ ra đã lâu tiêu dung. Hoàng Phổ Vân biết rõ, bách tính mới là cái này đô thành căn cơ. Hắn ngày đêm bu đầu, hiểu rõ bách tính khó khăn, cấp cho cứu tế lương, tu sửa tổn hại phòng ốc. Tại cố gắng của hắn dưới, đô thành cảnh tượng bắt đầu có biến hóa, đã từng hoang vu thổ địa bên trên có mới sinh cơ, bọn nhỏ tại đầu đường vui sướng chơi đùa, nhóm đàn bà con gái tại bờ sông giặt quần áo lúc cũng có hoàn thành tiểu ngữ. Cố đô thành chính như cùng một con ngủ say sau sắp thức tỉnh tự thú, tại Hoàng Phổ Vân trấn an cùng cố gắng dưới, chậm rãi tỏa ra sức sống mới. Hồ Tà Tào mặc dù đã tuổi thất tuần, tóc trắng xóa như vào đông sương tuyết che đỉnh, trên mặt nếp nhăn tung hành, giống như tuế nguyệt khắc xuống thật sâu ân ký. Nhưng khi Hoàng Phổ Vân tìm tới hắn lúc, cái kia nguyên bản hơi có vẻ đục ngầu đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng sáng ngời, giống như yên lặng sao trời lại lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Sau đó, hắn liền giống biến thành người khác, mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng dậy, thân mang một bộ một mạc lại chỉnh tề trường bào, bước chân vội vàng buôn tẩu tại sửa chữa hoàng cung con đường bên trên. Hắn qua lại công trường ở giữa, khi thì ngừng chân xem xét đám thợ thủ công tiến độ, khi thì cùng bọn hắn trò chuyện, cẩn thận chỉ đạo lấy mỗi một chi tiết nhỏ, kia chăm chú ánh mắt chuyên chú phảng phất tại tạo hình một kiện hiếm thấy chân bảo. Hắn còn tay tổ chức những cái kia cũ quan biên, tại Cố Đô thành công sở bên trong, triệu tập đám người ngồi vây quanh một đường. Thanh âm hắn to, mặc dù mang theo tang thương lại trịch địa hữu thanh, đều đâu vào đấy an bài các hạng sự vụ. Hắn khi thì đứng dậy, dùng khô cạn lại hữu lực ngón tay chỉ lấy địa đồ, làm quan viên môn chỉ rõ phạm vi chức trách, khi thì lại kiên nhẫn lắng nghe ý của mọi người gặp cùng đề nghị, ánh mắt yên định mà thâm thúy. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, cũng đám quan chức cũng đều nhao nhao tỉnh lại, mỗi người quản lý chức vụ của mình, Cố Đô thành dần dần khôi phục ngày xưa trật tự, kia đã từng hơi có vẻ rách nát hoàng cung tại mọi người cố gắng dưới, cũng dần dần tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống. Cố Đô thành trên đường phố, đã từng hoang vu cùng thất bại đang dần dần tiêu tán. Hồ Tà Tào mang theo 10 cái cũ quan viên ngày đêm vất vả, tu sửa phong ốc, khôi phục phiên chợ, đô thành bên trong dần dần có khói lửa. Bên đường tiểu phiến tiếng giao hàng, hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh đan vào một chỗ, để tòa này đã từng yên lặng thành trì một lần nữa tỏa ra sự sống. Một ngày này, Hoàng Phổ Vân cùng Hồ Tả Tạo bọn người ngồi vây quanh tại trong phòng nghị sự, thương thảo nên hoàng đế Cơ Tử Vân về triều sự tình. Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định, trước tiên mở miệng: "Bây giờ đô thành đã hơi có khởi sắc, bách tính sinh hoạt cũng hướng tới an ổn, theo ta thấy, là thời điểm nên bệ hạ trở về." Hồ Tả Tạo khẽ gật đầu, vuốt vuốt sợi râu nói: "Xác thực như thế, bất quá vẫn có rất nhiều sự vụ cần sớm an bài thỏa đáng, tỉ như cung điện tu sửa, hộ vệ bố trí, đều dung không được nửa điểm sai lầm." Cái khác cũ quan viên cũng nhao nhao phát biểu ý kiến, có lo lắng lương thảo dự trữ phải chăng sung túc, có sầu lo đường xá an toàn có phải có bảo hộ. Đám người ngươi một lời ta một câu, bầu không khí nhiệt liệt mà khẩn trương. Hoàng Phổ Vân kiên nhẫn lắng nghe mỗi người cách nhìn, đợi mọi người nói xong, hắn đứng dậy, thần sắc trang trọng nói: "Chư vị lời nói đều là chỗ mấu chốt, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực, đem hết thể chuẩn bị chu toàn. Bệ hạ bên ngoài phiêu bạt đã lâu, đô thành bách tính cũng nóng nhìn bệ hạ trở về, chúng ta nhất định phải mau chóng để bệ hạ trở lại cái này quen thuộc lại mới tinh đô thành." Đám người nghe xong, đều mặt lộ vẻ vẻ kiên định, nhao nhao biểu thị sẽ dốc hết toàn lực, vì nên hoàng đế về triều chuẩn bị sẵn sàng. Một trận liên quan đến vương triều phục hưng kế hoạch, tại cái này nho nhỏ trong phòng nghị sự lặng yên triển khai. Quân Châu trong cung điện, hoàng đế Cơ Tử Vân đang ngồi ở trên long ỷ phê duyệt tấu chương. Đột nhiên, một tên thái giám đội vàng chạy tới, quỳ xuống đất trình lên một phần khẩn cấp văn thư. Cơ Tử Vân buông xuống bút son, triển khai văn thư, chỉ thấy phía trên viết: "Cố Đô thành tại Hoàng Phổ Vân đám người cố gắng hạ đã lớn vì cải thiện, về chu bị lấy nên đón hắn trở về." Ánh mắt của hắn dừng lại tại văn thư bên trên, suy nghĩ bay xa. Cố Đô thành gánh chịu lấy hắn quá nhiều hồi ức, nơi đó có hắn tuổi thơ vui cười, có vương triều huy hoàng của ngày xưa. Bây giờ nghe nói nơi đó nặng hắn sinh cơ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, tưởng tượng thấy Cố Đô thành bây giờ bộ dáng. Đường đi có lẽ không còn rẽ nát, bách tính có lẽ trên mặt tràn đầy tiêu dung, chợ có lẽ phi thường náo nhiệt. Hoàng Phổ Vân đám người nỗ lực, để hắn rất cảm thấy vui mừng. Chuyên chấm ý chỉ, lấy khiến chủ bị về Cố Đô công việc. Cơ Tử Vân thanh âm trầm ổn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn biết, chuyến này trở về Cố Đô, không chỉ có là trở lại quen thuộc thổ địa, càng là muốn nhặt lại vương triều vinh quang. Cơ Tử Vân ngồi tại bên cửa sổ, ánh mắt si ngốc nhìn về phía phương xa, trong tay nắm chặt bút, trước mặt mở ra trên tờ giấy cũng chỉ có giải rác mấy bút. Trong óc của hắn tất cả đều là Cố Đô thành bộ dáng, kia là đám tiền bối dục huyết phấn chiến đánh xuống cơ nghiệp, mỗi một con phố ngõ hẻm đều gánh chịu lấy đại vũ triều huy hoàng cùng vinh quang. Vân Thiên Thiên thì tại một bên, khi thì vì hắn mải mực, khi thì nhẹ giọng hỏi thăm ý nghĩ của hắn. Nàng biết, Cơ Tử Vân tâm sớm đã bay trở về Cố Đô, kia là hắn ngày đêm lo lắng địa phương. "Vậy hạ, chờ một chút đi, chờ thời cơ chín muồi, chúng ta nhất định có thể trở lại Cố Đô." Vân Thiên Thiên ôn nhu an ủi. Cơ Tử Vân khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn mỗi ngày đều ngóng trông Hoàng Phổ Vân gửi thư, khát vọng biết được Cố Đô thành mỗi một điểm biến hóa. Những biến hóa kia, có lẽ là trên đường phố mới mở cửa hàng, có lẽ là bên tường thành mới gặp hạn cây cối, lại có lẽ là dân chúng sinh hoạt một chút. Mỗi một cái tin tức cũng có thể làm cho hắn cảm thấy cùng Cố Đô khoảng cách càng gần một chút. Tại trời tối người yên thời điểm, Cơ Tử Vân thường thường sẽ mơ tới Cố Đô. Trong ngộng, hắn cưỡi ngựa cao to, xuất lĩnh lấy thiên quân vạn mã, trùng trùng điệp điệp trở lại Cố Đô. Dân chúng đường hẻm hoan nghênh, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Nhưng mà, khi hắn từ trong ngộng tỉnh lại, lại phát hiện hắn vẫn thân ở cái này lâm thời hành cung. Nhưng hắn chưa hề buông tha trở về Cố Đô suy nghĩ. Hắn biết rõ, làm đại vũ triều hoàng đế, hắn có trách nhiệm dẫn đầu thần dân trở lại kia phiến thuộc về bọn hắn thổ địa, nhặt lại đám tiền bối vinh quang. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho Cố Đô một lần nữa tỏa ra ngày xưa sinh cơ cùng sức sống. Mấy tháng nay, Hoàng Phổ Vân ngày đêm vất vả, toàn thân tâm vùi đầu vào tường thành chữa trị cùng phòng ngự đại trận chế tạo bên trong. Trời nắng chang chang dưới, hắn tự mình chỉ huy đám thợ thủ công một gạch một vạ đi tu sửa tường thành, mồ hôi ướt đẫm quần áo cũng chưa từng ngừng. Kia cổ lão tường thành tại cố gắng của hắn dưới, dần dần khôi phục ngày xưa hùng vĩ cùng kiên cố, phản phất một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Cùng Việt tộc lão tổ, Bách Tiên cùng chúng đệ tử đồng chế tạo phòng ngự đại trận lúc, càng là một phen hùng vĩ cảnh tượng. Việt tộc lão tổ thi triển cao thâm pháp thuật, phóng xuất ra phủ văn thần bí quan mang, Bách Tiên cùng thi triển thần thông, lấy tự thân linh lực làm trận cơ rót vào năng lượng cường đại, chúng đệ tử chặt chẽ phối hợp dựa theo đặc biệt phương vị cùng tiết tấu thi triển thuật pháp. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa quang mang lấp lánh, kỳ dị lực lượng ba động không ngừng quyết tán. Bước vào cái này phòng ngự đại trận bao phủ chi địa, một cỗ thần bí mà nặng nề khí tức đập vào mặt. Trận này từ Hoàng Phổ Vân cùng Việt tộc lão tổ bố trí tỉ mỉ, bọn hắn căn cứ ngũ hành các hệ thuật pháp để theo mùa lưu chuyển mà biến hóa. Xuân lúc, trong trận tràn ngập một hệ thuật pháp sinh cơ, màu xanh biết doanh doanh thời gian giấu giếm sắc bén, hạ đến, hỏa hệ thuật pháp như nóng bỏng nắng gắt, trong trận sóng nhiệt cuộn cuộn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị liệt diễm thôn phệ, thu đến, kim hệ thuật pháp hóa thành lăng lệ phong mang, hàn phong giống như lưỡi dao, cắt hết thể tới gần chi vận, đông lâm, thủy hệ thuật pháp ngưng kết thành băng, rét lạnh thấu xương, để cho người ta hành động chậm chạp. Cái này phòng ngự đại trận biến ảo khó lường, không có cố định sơ hở có thể tìm ra, phản phất một cái vật sống, thời khắc điều chỉnh tự thân phòng ngự. Muốn đột phá nó, liền như là tại biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm cây kia châm, khó càng thêm khó. Mà cái này phòng ngự đại trận trận cước thiết lập tại trong hoàng cung kia nguy nga cung điện cùng cái này thần bí đại trận hô ứng lẫn nhau. Cung điện ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang, phản phất là đại trận thủ hộ giả. Cung điện bốn phía, thủ vệ sông nghiêm, mỗi một tên lính đều như là một viên đinh ốc, kiên thủ cương vị của mình, phòng ngừa bất luận cái gì ý đồ tiếp cận trận cước người. Muốn tới gần trận cước đi phá trận, không chỉ có muốn đối mặt cái này không ngừng biến hóa phòng ngự đại trận, còn muốn đột phá hoàng cung trùng điệp thủ vệ. Những thủ vệ kia ánh mắt sắc bén, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang, thời khắc chuẩn bị đem bất luận cái gì người xâm nhập đánh lui. Muốn đột phá cái này phòng ngự đại trận, không thể nghi ngờ là một trận gian nan đến cực điểm khiêu chiến. Trải qua vô số cái ngày đêm gian khổ nỗ lực, cường đại phòng ngự đại trận rốt cục hoàn thành. Trận này giống như một đạo bình chướng vô hình, đem toàn bộ khu vực một mực thủ hộ. Người bình thường đi ngang qua nơi đây, chỉ cảm thấy chung quanh có một cỗ không hiểu khí tràng, nhưng căn bản nhìn không ra cất giấu trong đó huyền bí. Hoàng Phổ Vân đứng tại trên tường thành, nhìn qua đây hết thảy, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết rõ, cái này không chỉ có là hắn cùng đám người cố gắng thành quả, càng là bảo hộ mảnh đất này cùng bách tính kiên cố bảo hộ. Từ đây, vô luận ngoại giới có gì uy hiếp, bọn hắn đều có chống cự lực lượng, mảnh đất này cũng sẽ tại cái này phòng ngự đại trận thủ hộ dưới, nên đón lâu dài an bình cùng hòa bình. Hoàng Phổ Vân chắp tay đứng ở trước trận, ánh mắt tại phòng ngự trên đại trận chậm rãi đảo qua, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng tự hào. Cái này phòng ngự đại trận từ hắn cùng biệt tộc lao tổ dẫn đầu, Bách Tiên giúp đỡ, một đám đệ tử hiệp đồng chế tạo, mỗi một chỗ phù văn lấp lóe, mỗi một đạo linh lực lưu chuyển, đều ngưng tụ lòng của mọi người máu. Đại trận dưới ánh mặt trời ẩn ẩn tản ra thần bí quang mang, nhìn như vô hình, nhưng lại có không thể phá vỡ lực lượng. Từ bố cục đến xem, nó cùng trung quanh tường thành, sông núi địa thế hoàn mỹ dung hợp, tựa như tự nhiên. Trận văn như linh động sợi tơ, giao thoa bệnh, đem toàn bộ khu vực một mực thủ hộ. Phổ thông bách tính từ bên cạnh trải qua, chỉ cảm thấy nơi này yên tĩnh tường hòa, mảy may nhìn không ra trong đó giấu giếm tinh diệu huyền cơ. Việt tộc lao tổ dạo bước mà đến, cười nói: Hoàng Phổ đại tướng quân, trận này có thể xưng thế gian nhất tuyệt, có nó, chúng ta một phương này thổ địa nhất định có thể an ổn không lo. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, nói: đúng vậy à, như thế đại trận, liền xem như cao gia yêu tả, sợ cũng khó mà tùy tiện công phá. Lúc này, một đám đệ tử xuống lại tới, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Trong đó một tên đệ tử hỏi: tông chủ, đại trận này đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ? Hoàng Phổ Vân mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói: trận này có thể dẫn thiên địa linh khí cho mình dùng, còn có thể căn cứ khác biệt địch nhân biến hóa hình thái. Làm địch nhân tới gần, nó sẽ tự động khởi động phòng ngự cơ chế, phóng thích lực lượng cường đại. Các đệ tử nghe được liên tục lấy làm kỳ, đối Hoàng Phổ Vân cùng biệt tộc lao tổ càng là khâm phục không thôi. Hoàng Phổ Vân nhìn trước mắt đại trận cùng đám người, trong lòng tràn đầy vui mừng, hắn biết, hết thảy những nỗ lực này cũng là vì thủ hộ mảnh đất này cùng bách tính an bình. Hoàng Phổ Vân đều đâu vào đấy đem mọi việc an bài thỏa đáng, sau đó gọi Hồ Tả Tạo, sắc mặt trầm ổn nói ra: ngươi lập tức viết thư mang đến Côn Châu, cáo chi bệ hạ nhưng khải hoàn về Cố Đô. Hồ Tả Tạo lĩnh mệnh, cấp tốc trải rộng ra trang giấy, chấm mực múa bút, đem Hoàng Phổ Vân ý tứ tinh tế rơi vào trên giấy, viết xong sau cẩn thận thổi khô bút tích, chồng chất đóng gói. Tin tức tại cũ quan viên bên trong cấp tốc truyền ra, các lao thần nguyên bản khóa chặt lông mày trong nháy mắt giãn ra, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn. Bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy hoàng đế về cố đô sự tình. Trong mắt mọi người lóe ra lệ quang, cảm khái nói, phán lâu như vậy, rốt cục có thể chờ đến bệ hạ trở về, cố đô lại muốn khôi phục ngày xưa phồn vinh. Có người kích động đứng dậy, đi qua đi lại, miệng bên trong lẩm bẩm, đây là thiên đại hỷ sự, phải hào hào chuẩn bị nên đón bệ hạ. Trong lúc nhất thời, cố đô phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập vui sướng khí tức. Đám thợ thủ công đội vàng tu sửa cung điện, chuẩn bị để hoàng đế có cái thoải mái dễ chịu chỗ ở, dân chúng cũng tự động quét dọn đường đi, răng đèn kết hoa. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, chờ mong hoàng đế trở về, phảng phất thấy được cố đô trọng trấn huy hoàng ánh rạng đông. Hoàng phủ Vân đứng tại trên cổng thành, nhìn xem cái này náo nhiệt cảnh tượng, khóe miệng có chút dương lên, trong lòng yên lặng cầu nguyện đây hết thảy đều có thể thuận lợi tiến hành, hắn hy vọng hoàng đế có năng lực để đại vũ triều đi hướng cục diện mới. Cơ Tử Vân tại Quân Châu trong hoàng cung, tay nâng lấy hồ tả tạo tin, kia giấy viết thư tại hắn run nhẹ nhẹ trong tay giống như cũng mang theo vài phần kích động. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn trên thư câu chữ, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt nổi lên gợn sóng, sáng tỏ đôi mắt bên trong lóe ra kinh hỉ cùng đội vàng qua mang. Nếu không phải trong lòng thời khắc ghi nhớ lấy hắn cửu ngũ chí tôn thân phận, hắn thật muốn như người bình thường hưng phấn nhảy dựng lên, thỏa thích phát tiết thời khắc này vui sướng. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút, lồng ngực cũng theo chập trùng, lập tức đột nhiên đứng dậy, đi qua đi lại, trong lòng tràn đầy vẻ kinh hội vàng. Hắn cao giọng gọi tổng lĩnh thái giám, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhanh chóng thu thập, chấm muốn lập tức hồi kinh sư. Tổng lĩnh quá nghe lén đến chỉ lệnh, không dám có chút lơ biếng, vội vàng lĩnh mệnh mà đi, triệu tập một đám cung nhân bắt đầu khẩn trương có thứ tự thu thập hành trang. Cơ Tử Vân trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phàn Phất đã thấy kinh sư kia quen thuộc cung điện cùng phồn hoa cảnh đường phố. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra trở lại kinh sư sau phải xử lý rất nhiều sự vụ, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, tràn đầy đối trở về chờ mong. Chỉ chốc lát sau, thu thập thỏa đáng tin tức chuyển đến, Cơ Tử Vân xài bước đi ra phụ đệ, bước lên hồi kinh sư hành trình, kia kiên định bộ pháp, như muốn đem tất cả chờ đợi đều hóa thành tiến lên động lực. Chương 1339, chửi đối công thần chương 1339, chửi đối công thần. Cơ Tử Vân ngồi tại cũ nát long liên phía trên, trùng trùng điệp điệp trở về hắn tiên tổ dựng lên cố đô. Ngẫm lại hắn từ nơi đó trốn đi đã mười mấy năm, thâm tình phức tạp khó tả. Long liên chậm rãi tiến lên, dơ lên một đường bụi đất, hai bên là đã từng quen thuộc cảnh trí, nhưng lại bởi vì tuế nguyệt thay đổi mà thêm mấy phần lạ lẫm. Mười mấy năm phiêu bạt, trong đó gian nan khốn khổ giống như thủy triều ở trong lòng cuộn cuộn. Năm đó hốt hoảng trốn đi, đô thành hỗn loạn tương mừng, ánh lửa ngút trời, người thân kêu thảm phảng phất còn tại bên thai quanh quẩn. Bây giờ trở về, hắn đã từ cái kia ngây ngô thiếu niên trưởng thành là kiên nghị vương giả. Đường uy nga cửa thành xuất hiện ở trước mắt, Cơ Tử Vân tâm bỗng nhiên siết chặt. Trên tường thành cờ xí trong gió bay phất phới, phản phất tại nói tòa thành thị này tăng thương. Cửa thành, dân chúng sớm đã chờ đã lâu, bọn hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem vị này trở về vương giả. Trong mắt mọi người lóe ra hy vọng, có người thì tràn đầy hồ nghi. Bước vào cửa thành, quen thuộc đường đi, quen thuộc kiến trúc, nhưng lại có biến hóa mới. Cơ Tử Vân ánh mắt đảo qua mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, hồi ức như trước thời gian ảnh thoáng hiện. Hắn biết rõ, con đường sau đó cũng không nhẹ nhõm, trùng kiến cố đô, trấn an bách tính, trọng trấn vương thất uy nghiêm, đều là hắn nhất định phải đối mặt khiêu chiến. Nhưng giờ phút này, ngồi tại long liễn bên trên hắn, ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt. Hắn sẽ lấy lực lượng của mình để tòa này cố đô một lần nữa tỏa ra sự sống, để tiên tổ vinh quang lần nữa lấp lánh. Trung trung điệp điệp đội ngũ tiếp tục tiến lên, hướng về cố đô thành phương hướng, tương lai bức tranh chính chậm chậm triển khai. Hồ Tả Tào những ngày này một mực ở vào hưng phấn cực độ cùng khẩn trương bên trong. Ngự chỉ truyền đến, hoàng đế trở về cố đô thành ngày đã định, tin tức này dường như sấm sét trong lòng hắn nổ vang, để hắn tâm trong nháy mắt bị nóng hổi chờ mong lấp đầy. Hắn mỗi ngày tại trong phủ đệ, thường thường không tự giác nhìn về phía Quân Châu phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy ước mơ. Kia đã có vài chục năm chưa từng thấy qua bệ hạ a, long phải chăng vẫn như cũ, long thể phải chăng khỏe mạnh. Trong óc của hắn không ngừng hiện ra năm đó bệ hạ hăng hái bộ dáng. Ban đêm, Hồ Tả Tào nằm ở trên giường, lại chằn trọc khó mà ngủ. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt của hắn, chiếu ra trên mặt hắn lo lắng. Mười mấy năm qua, bệ hạ bên ngoài trải qua mưa gió, không biết nhận qua nhiều ít sóc này mệt nhọc. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, nguyện bệ hạ bình an trôi chảy, long thể không việc gì. Rốt cục, hoàng đế trở về thời gian tới gần. Hồ Tả Tào sớm liền chạy tới nên tiếp trong đội ngũ, hắn đứng nghiêm, ánh mắt nhìn chằm chằm cuối con đường. Làm hoàng đế đội nghi trượng chậm rãi xuất hiện lúc, hắn tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hoàng đế loan giá càng ngày càng gần, Hồ Tả Tào kích động đến hai đầu gối quỳ xuống đất. Đợi hoàng đế đến gần, hắn khẽ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nhiệt lệ. Nhìn thấy bệ hạ mặc dù trải qua tuyết nguyệt, nhưng như cũ dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị, hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Hắn hô to và thuế, thanh âm bên trong tràn đầy đối bệ hạ trung thành cùng nhìn thấy bệ hạ vui sướng. Cơ Tử Vân ngồi tại long liễn phía trên, ánh mắt si ngốc ngắm nhìn kia hồn khiên mộng nhiễu kinh sư. Trên tường thành pha tạp vết tích dường như tuế nguyệt cùng chiến hỏa lưu lại vết khắc, nói trước kia tăng thương. Đã từng đường phố phồn hoa, bây giờ tuy có người vắng lai, lại không còn năm đó náo nhiệt ồn ào. Kia mặc dù trải qua sửa chữa lại vẫn hiển cũ nát hoàng cung, ẩn nấp tại trùng điệp thành cung về sau, giống như một vị xế chiều lão giả, trầm mặc mà cô độc. Nhớ lại lúc trước, hắn thân là hoàng đế, lại tại quân địch binh lâm thành hạ thời điểm, hốt hoảng thoát đi kinh sư, một khắc này, khuất nhục cùng không cam lòng giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Trên đường đi, màn trời chiếu đất, lo lắng hai hùng, nhìn xem bách tính trôi dạt khắp nơi, hắn lòng tràn đầy tự trách. Bây giờ trở về, cảnh còn người mất. Hắn chậm rãi rục ngựa tiến lên, tiếng vó ngựa tại yên tĩnh trên đường phố tiếng vọng. Bên đường bách tính quăng tới ánh mắt phức tạp, có kính sợ, có chờ mong, cũng có một tia lo nghĩ. Cơ Tử Vân biết rõ, hắn trên vai gánh nặng hơn. Hắn muốn trọng trấn Triều Cương, để cái này rách nát kinh sư khôi phục vinh quang của ngày xưa, để bách tính nặng hưởng thái bình. Ánh nắng chiều vẩy vào bốn lượn trên đường phố, Cơ Tử Vân sau lưng một đám 60 trở lên quan viên theo sát. Bọn hắn vốn đã tại Tuế Nguyệt Ma luyện bên trong hiện ra vẻ mệt mỏi, nhưng giờ phút này, trong mắt lại lóe ra dị dạng hào quang. Coi chừng tâm niệm đọc hoàng đế trở về, kia phảng phất là trong bóng tối sáng lên đèn sáng. Các lao thần đứng thẳng lên nguyên bản còn xuống lưng, bộ pháp cũng biến thành bước vàng. Trong đó một vị tóc trắng xóa lao thần, hốc mắt có chút phím hồng, bờ môi run rẩy, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra. Bọn hắn một đường đi theo Cơ Tử Vân, đi tới trước hoàng cung. Cửa cung từ từ mở ra, cung điện tại dư huy hạ lóng lánh kim sắc quang mang. Cơ Tử Vân tung người xuống ngựa, trở lại nhìn về phía sau lưng đám quan chức. Những này các lao thần dắt dịu nhau, đi lên trước, cùng nhau quỳ xuống đất, thanh âm mặc dù đã không còn năm đó to, lại bao hàm lấy trung thành cùng kích động, "Bệ hạ, ngài rốt cục trở về." Cơ Tử Vân ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảm động, hắn vươn tay, ra hiệu đám người đứng dậy, "Chư vị ái khanh, nhiều năm qua vất vả các ngươi." Các lao thần đứng người lên, ánh mắt kiên định nhìn qua hoàng đế, phản phất lại tìm về lúc tuổi còn trẻ hăng hái. Bọn hắn biết, hành trình mới sắp bắt đầu, mà có hoàng đế tại, cái này Giang Sơn tất nhiên sẽ càng thêm vững chắc, bọn hắn cũng đem tiếp tục vì cái này thịnh thế dốc hết cuộc đời còn lại của mình. Đi vào hoàng cung, quen thuộc cung điện vẫn như cũ, chỉ là nhiều hơn mấy phần quận cũ ẽ. Hắn leo lên kia cao cao tại thượng long ỷ, tay vô vô lan can, phản phất có thể cảm nhận được đám tiền bối kỳ vọng cùng nhắc nhở. Hắn âm thầm thề, nhất định phải làm một cái tài đức sáng suốt quân chủ, không tiếp tục để kinh sư hổ thẹn, không tiếp tục để dân chúng chịu khổ. Từ đây, kia trên long ỷ chính là một cái dục hỏa chúng sinh, gánh vác sứ mệnh đế vương, dẫn theo quốc gia này đi hướng mới huy hoàng. Nghe được Hồ Tả Tào lại Hoàng Phổ Vân vì hắn trở về an toàn, tự mình dẫn đầu quân đội ở ngoài thành đóng giữ tuần tra. Cơ Tử Vân có chút nhíu mày, ánh mắt xuyên thấu qua cung điện song cửa sổ nhìn về phía phương xa, như muốn xuyên thấu trùng điệp thành cung nhìn thấy ngoài thành vùng thế giới kia. Hồ Tả Tào cung kính đứng ở một bên, cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Đại tướng quân như thế tận chức tận trách, quả thật triều ta may mắn. Cơ Tử Vân chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chỉ là bây giờ ta đã bình yên trở về, hắn cũng nên sớm đi trở về thành. Mấy ngày nay bên ngoài màn trời chiếu đất, quả thực vất vả. Hồ Tả Tào đội vàng trả lời, vậy hạ nhân tử, đại tướng quân biết được ngài bình an hồi cung, trong lòng nhất định là vui vẻ. Chỉ là hắn từ trước đến nay cẩn thận, sợ có chút sơ suất, cho nên mới không dám có nửa phần lười biếng. Cơ Tử Vân nhẹ gật đầu, quay người đi đến trước thư án, nâng bút viết xuống một đạo ý chỉ, truyền ta ý chỉ, lấy Hoàng Phổ đại tướng quân lập tức về thành chỉnh đốn, không cần lại tại ngoài thành đóng giữ. Hồ Tả Tào tiếp chỉ ý, quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói, tuân chỉ. Vậy hạ thánh minh, đại tướng quân chắc chắn mang ơn. Dứt lời, liền vội vàng lui ra, đi truyền đạt ý chỉ. Hoàng Phổ Vân người khoác đùi đường trường, từ ngoài thành đóng giữ ra roi thuốc ngựa trở về. Mới vừa vào thành, hắn liền thẳng đến hoàng cung. Cửa cung, thị vệ thấy là hắn, đội vàng phóng hành. Bước vào hoàng cung, hắn bộ pháp đội vàng, cung điện nguy nga, lại hoàn mỹ thưởng thức, trong lòng chỉ muốn sớm ngày diện thánh phục mệnh. Đi vào đại điện, Hoàng Phổ Vân quỳ xuống đất, cao giọng nói, "Vậy hạ, thần đã hoàn thành đóng giữ nhiệm vụ, chuyên tới để phục mệnh." Hoàng đế liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi xuống bậc thang, tự tay đem hắn đỡ dậy, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng vui mừng, "Ái khanh vất vả, nếu không phải ngươi bên ngoài đóng giữ, chấm cái này tâm khó có thể bình an a." Hoàng Phổ Vân cung kính trả lời, "Thủ hộ bệ hạ, bảo vệ gia quốc, chính là thần thuộc bổn phận sự tình." Hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt có chút phiêu hốt, suy nghĩ không tự chủ được phiêu trở về quân châu kia cũ nát hoàng cung. Lúc đó hắn, giống như bị nhốt trong lồng chim chóc, khắp nơi nhận hạn chế, tiền đồ hoàn toàn u ám. Nếu không phải Hoàng Phổ Vân dốc sức tương trợ, hắn lại có thể nào trở lại kinh sư, lại lên cái này tượng trưng cho vô thượng quyền lực long ỷ? Nhưng mà, bây giờ mặc dù trên danh nghĩa có được thiên hạ, nhưng hoàng đế lại phạm vào khó. Hoàng Phổ Vân với hắn mà nói, là tái tạo tri ân, bực này đại ân, nhất định phải trùng điệp ban thưởng. Nhưng hắn lần đầu hồi kinh sư, nội khố trống rỗng, đã không có tiền tài châu báu, cũng không chân quý đồ cổ có thể đem ra được coi như ban thưởng. Hắn cau mày, tại trên long ỷ đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng gõ nhẹ lan can, y đổ nghĩ ra cái biện pháp. Ngoài điện ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh quang ảnh, nhưng hoàng đế lại không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn nghĩ tới Hoàng Phổ Vân tại trong khốn cảnh không rời không bỏ, đi theo làm tùy tùng vất vả, vì chính mình đã thông các phương cấp đối, mới khiến cho hắn có cục diện hôm nay. Càng nghĩ, hoàng đế trong lòng càng lại nấy, cảm thấy mình thực sự không nên để ân nhân thất vọng đau khổ. Đột nhiên, hoàng đế trong mắt lóe lên một tia sáng. Hắn nghĩ tới, thiên hạ này đều là hắn, mặc dù dưới mắt không có tiền không có đồ vật, nhưng có thể ban cho Hoàng Phổ Vân một chút đặc thù vinh quang cùng đặc quyền. Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp, đứng tại vàng son lộng lẫy trong cung điện, đối mặt cao cao tại thượng hoàng đế, thần sát thản nhiên. Hắn có chút không lời, thanh âm trong sáng mà kiên định, "Bệ hạ, thần lần này lại lần nữa rời núi, tuyệt không phải vì tiệc công danh lợi lộc." Hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem hắn, cũng không ngôn ngữ. Hoàng Phổ Vân tiếp lấy nói ra, "Thiên hạ bất tính, chính là quốc chi căn bản. Bây giờ vẫn có rất nhiều dân sinh khó khăn, thần trong lòng không đành lòng. Nếu có thể bằng vào thần chút sức mọn, vì bách tính cải thiện một hai, thần liền vừa lòng thỏa ý." Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chân thành cùng đảm đương. Nếu không thể vì bách tính lưu phúc chỉ, kia thần tình nguyện trở về sơn lâm, tiếp tục làm kia tiêu diêu tự tại tông chủ, mỗi ngày cùng Thành Phong Minh Nguyệt làm bạn, cũng là rơi vào thanh nhàn. Nhưng thần thực khó trơ mắt nhìn xem dân chúng chịu khổ mà khoanh tay đứng nhìn. Hoàng Phổ Vân giọng thành khẩn, chữ chữ phát ra từ phế phủ. Hoàng đế nghe xong, chậm rãi đứng dậy, đi xuống long ỷ, đi đến Hoàng Phổ Vân trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Chấm tin ngươi, có ngươi như vậy tâm hệ bách tính người tương trợ, chính là triều ta may mắn. Chấm nguyện cùng ngươi đồng vì thiên hạ bách tính lưu thái bình. Hoàng Phổ Vân khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, trịnh trọng thi lễ một cái, tạ bệ hạ tín nhiệm, thần tất dốc hết toàn lực, không phụ bệ hạ cùng thiên hạ bách tính nhờ bà. Dứt lời, hắn đứng thẳng lên sống lưng, phản phất đã làm xong nên đón hết thể khiêu chiến chuẩn bị, quyết tâm vì bách tính an ổn sinh hoạt mà phấn đấu. Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang đứng ở trên điện kim loan, ánh mắt kiên định nhìn qua ngồi cao long ỷ hoàng đế. Hắn chắp tay thở dài, tiếng như hồng trung nói ra, bệ hạ, thần đã nghĩ sâu tính kỹ, bước kế tiếp kế hoạch chính là thu phục Phong Phú Châu. Phong Phú Châu bây giờ bị nịch tặc cắt cứ, bách tính rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, nếu có thể đem nó thu phục, không chỉ có thể giải bách tính treo ngược nỗi khổ, càng có thể hiện lộ rõ ràng triều ta uy nghiêm. Hoàng đế khẽ bước cằm, trong ánh mắt để lộ ra một tia mong đợi, ái khanh có nảy chí khí, chấm lòng rất an ủi. Chỉ là Phong Phú Châu sự tình, không thể khinh thường, cần cẩn thận làm việc. Hoàng Phổ Vân cất cao giọng nói, bệ hạ yên tâm, thần đã làm tốt chu toàn chuẩn bị. Chỉ là mong rằng bệ hạ có thể hạ nhất giấy thảo phạt thánh dụ, kể từ đó, sư xuất nổi danh, nhất định có thể để những cái kia lòng mang ý đồ xấu cắt cứ chư hầu có chỗ kiên kỵ. Hoàng đế suy tư một lát, lập tức gọi thái giám, mang tới bút mực giấy nghiên, tự mình mua bút viết xuống thảo phạt thánh dụ. Viết xong về sau, hoàng đế đem thánh chỉ đưa cho Hoàng Phổ Vân, trịnh trọng nói, chấm liền đem việc này toàn quyền giao cho ái khanh, nhìn ngươi sớm ngày thu phục Phong Phú Châu, vì triều ta khai cương thác thổ. Hoàng Phổ Vân hai tay tiếp nhận thánh chỉ, quỳ một chân trên đất, kích động nói, thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, không có nhục sứ mệnh. Đợi thu phục Phong Phú Châu này, định đem tin chiến thắng trước tiên chuyển về kinh thành, lấy an ủi bệ hạ thánh tâm. Nói xong, hắn đứng dậy, giấu trong lòng thánh chỉ, mang theo đầy ngập hào tình trang trí, bước dài ra Kim Loan Điện, vì thu phục Phong Phú Châu chi chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Đạt được Hoàng Phủ Vân toàn lực ủng hộ hoàng đế, trên mặt trong nháy mắt tỏa ra khác hào quang, quét qua tại quân châu lúc đổi phế thái độ. Hắn ánh mắt bên trong lại cháy lên tự tin cùng uy nghiêm và mang, đứng thẳng lên một mực hơi có vẻ còn sống lưng, phản phất trên người áp lực đều giảm bớt rất nhiều. Hoàng đế trước tiên liền truyền xuống ý chỉ, để kinh sư các bộ khôi phục được vận chuyển bình thường. Trên triều đình, hắn ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thanh âm to mà trầm ổn, các bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình, lập tức khôi phục ngày xưa cần cù, chớ có lại hoang phí thời gian. Đám đại thần nhao nhao lĩnh mệnh, nhìn xem hoàng đế như thế tỉnh lại, trong lòng cũng dấy lên hy vọng. Sau đó thời gian bên trong, hoàng đế thường xuyên cùng Hoàng Phủ Vân thương nghị quốc sự. Bọn hắn tại trong ngự thư phòng, đối địa đồ lập mưu quốc gia phát triển, nghiên cứu thảo luận lấy như thế nào giải quyết lập tức nan đề. Hoàng đế khi thì cúi đầu trầm tư, khi thì múa bút thành văn, đem ý nghĩ của mình từng cái ghi chép lại. Tại hoàng đế cùng Hoàng Phủ Vân cố gắng dưới, kinh sư dần dần khôi phục phồn hoa của ngày xưa cùng sinh cơ. Phố xá ngược lên người lui tới, phi thường náo nhiệt, trên triều đình, đám đại thần tích cực trần thuật hiến kế, một mảnh hài hòa có thứ tự cảnh tượng. Hoàng đế nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết rõ, có Hoàng Phủ Vân ủng hộ, hắn nhất định có thể dẫn đầu quốc gia này đi hướng phồn vinh hưng thịnh, tái hiện ngày xưa huy hoàng. Trên triều đình, vốn là một mảnh hòa thuận vui vẻ chi cảnh. Cũng không có qua bao lâu, kia âm u nơi hẻo lánh bên trong nhiều chuyện chi thần liền ngao ngoe muốn động. Bọn hắn ghen ghét Hoàng Phổ Vân công tích, đỏ mắt hắn tại hoàng đế trong lòng địa vị, thế là tập hợp một chỗ, tại hoàng đế bên thai thêm mắm thêm muối chửi đối, bệ hạ, Hoàng Phổ Vân bây giờ thế lực lớn dần, thủ hạ tướng sĩ đều đối với hắn trung thành tuyệt đối, cứ thế mãi, sợ có ý đồ không tốt, quả thật công cao đóng chủ a. Trên Kim Loan Điện, long ỷ cao cứ, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên đó, ánh mắt lạnh lùng. Vừa mới kia tiến sàng luôn đại thần quỷ gối điện hạ, khang cả giọng nói Hoàng Phủ Vân đủ loại tội ác nước miếng văng tung tóe. Hoàng đế nghe, nhưng trong lòng sáng như gương. Hắn rõ ràng, bây giờ cái này tốt đẹp non sông vững chắc, triều đình an định, sao đều không thể rời đi Hoàng Phủ Vân bảy mưu nghị kế cùng liều chết hiệu lực. Hoàng Phủ Vân, kia là hắn tại bấp bênh bên trong ngăn cơn sóng giữ xương cánh tay chi thần, là hắn không thể thiếu phụ tá đắc lực. Nghĩ đến chỗ này, hoàng đế trợn mắt tròn xoe, chợt vỗ long ỷ lan can, hét lớn một tiếng, im ngay. Thanh âm kia tại trống trải trong điện quanh quẩn, doa đến đại thần kia toàn thân run lên, lập tức cấm âm thanh. Người tên tiểu nhân này, dám tại chấm trước mặt bản lộng thị phi, như toan ly rắn chấm cùng công thần quan hệ. Hoàng đế tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chỉ đại thần kia, giận không kềm được. Hai bên thị vệ thấy thế, cấp tốc tiến lên, đem đại thần kia dựng lên. Đại thần vạn phần hoảng sợ, liều mạng dãy rủa cầu xin tha thứ, bệ hạ tha mạng à, bệ hạ tha mạng. Kéo ra ngoài, chém. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, ngữ khí quyết tuyệt. Chỉ chốc lát sau, ngoài điện truyền đến một tiếng hét thảm, kia tiến sàng luôn đại thần như vậy không có tính mệnh. Hoàng đế hít sâu một hơi, bình phục hạ cảm xúc, sau đó chậm rãi mở miệng, về sau ai còn dám tự dưng chửi bới công thần, đây cũng là hạ chẳng. Trong điện đám đại thần nghe xong, đều cúi đầu im lặng, không còn dám có gì động. Mà hoàng đế ánh mắt cũng nhìn phía ngoài điện, phản phất tại tưởng tượng lấy cùng Hoàng Phủ Vân dắt tay chung sáng tạo huy hoàng hơn tương lai. Chương 1340, tiếp tục đi tới chương 1340, tiếp tục đi tới Hoàng Phủ Vân ngồi trong thư phòng, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trên thư án. Tay hắn bưng lấy thư quyển, thần sắc chuyên chú, đối với ngoại giới những cái kia liên quan tới chính mình công cao đóng chủ chửi bới phản phất không nghe thấy. Khi biết được hoàng đế đã xem kia chửi bới hắn đại thần chém giết lúc, hắn chỉ là có chút nhíu mày, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại trang sách phía trên, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Trong lòng của hắn bằng phẳng, tự hỏi vì triều đình, vì bách tính quốc cung tận tụy, chưa bao giờ có đi quá giới hạn chi tâm. Để sách xuống quyển, Hoàng Phổ Vân đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn qua trong đình viện theo gió chập chờn hoa cỏ. Hắn biết rõ, tại triều đình này phía trên, công cao chấn chủ từ trước đến nay là tối kỵ, nhưng hắn cũng không thèm để ý những này tự dưng nghi kỵ cùng chửi bới. Chí hướng của hắn là giúp đỡ xã tắc, để thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp. Lúc này, Thân tín đến đây bẩm báo việc này, Hoàng Phổ Vân khoát tay áo, lạnh nhạt nói, không cần nhắc lại việc này, ta không thẹn với lương tâm. Triều đình này phía trên, khó tránh khỏi sẽ có tiểu nhân quấy phá, ta chỉ cần làm tốt chính mình khái làm sự tình liền có thể. Thân tín khẽ gật đầu, lui xuống. Hoàng Phổ Vân quay người trở lại trước thư án, một lần nữa cầm bút lên, bắt đầu nhìn xem kế hoạch của mình sách. Hắn đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào những này chuyện khẩn yếu bên trong, phản phất ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình thủ vững lần đầu tâm, những lời đồn đại kia chuyện nhảm cuối cùng rồi sẽ tự sụp đổ. Phong Phú vừa mới mục trong phủ đệ, Châu Mục sắc mặt âm trầm cầm trong tay ngự chỉ hung hăng ném tại trên bàn, trận mắt tròn xoe, trên trán nổi gân xanh. Giao binh quyền, ta kinh doanh Phong Phú Châu nhiều năm, cái này binh quyền chính là ta mệnh căn tử, có thể nào tùy tiện giao cho triều đình? Hắn đi qua đi lại, miệng bên trong không ngừng mắng. Sau đó, Châu Mục bắt đầu tìm các loại lấy cớ kéo dài giao binh quyền thời gian, một hồi lại quân bị chưa cả, một hồi xương binh sĩ nhớ nhà, tóm lại chính là án binh bất động. Hoàng Phổ Vân đứng tại trong doanh trướng, trên mặt lộ ra hung ác nham hiểm tiểu dung, hắn rốt cục tìm được xuất binh tuyệt hảo lấy cớ. Bách Tiên, ngươi lập tức mang theo đệ tử tiến về Phong Phú Châu, âm thầm làm tốt nội ứng, đợi ta đại quân vừa đến, nội ứng ngoại hợp, Phong Phú Châu tất phá. Hắn lạnh lùng hạ lệnh. Bách Tiên lĩnh mệnh, mang theo một đám đệ tử hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng phía Phong Phú Châu mau chóng đuổi theo. Không lâu, Hoàng Phổ Vân quân đội liền trùng trùng điệp điệp hướng Phong Phú Châu xuất phát. Quân kỳ bay phất phới, tiếng vó ngựa như sấm, bụi lất tung bay. Phong Phú vừa mới mục biết được Hoàng Phổ Vân xâm phạm tin tức, trong lòng tuy có chút bối rối, nhưng nhiều năm chư hầu kiếp sống để hắn rất nhanh chấn định lại. Hắn cấp tốc triệu tập quân đội của mình, tại Phong Phú Châu biên cảnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một trận bởi vì binh quyền chi tranh đưa tới chiến tranh, sắp ở trên vùng đất này bộc phát, Phong Phú Châu dân chúng cũng sắp lâm vào chiến hỏa bực sâu. Phong Phú Châu thành bên trong, Châu Mục biết được Hoàng Phổ Vân đại quân xâm phạm tin tức về sau, cau mày, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra kiên định. Hắn quả quyết triệu tập tướng lĩnh, Hoàng Phổ Vân mượn cớ xâm phạm, chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết, trước chiến. Các tướng lĩnh nhao nhao hưởng, sĩ khí dâng cao. Châu Mục cấp tốc bố trí phòng ngự, gia cố tường thành, chuẩn bị gỗ lăn chờ thủ thành khí giới. Ngoài thành, Hoàng Phổ Vân đại quân đã xem Phong Phú Châu thành bao bọc vây quanh. Hắn cười tại ngựa cao to bên trên, nhìn xem vững như thành đồng thành trì, hừ lạnh một tiếng, Phong Phú vừa mới mục, Châu Chấu đa xe, hôm nay ta nhất định phải san bằng thành này. Dứt lời, liền hạ lệnh công thành. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết đinh tai nhức óc, công thành binh sĩ như kiến phụ tượng. Thành nội, Bách Tiên mang theo một đám đệ tử ẩn nấp tại đường phố trong bóng tối, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên tường thành động tĩnh. Lúc này, Phong Phú Châu quân đội cùng Hoàng Phổ Vân quân đội đã lâm vào kịch liệt giao phong, tiếng la giết chấn động đến dưới chân đường lát đá cũng hơi run rẩy. Mũi tên như châu chấu tại thành tường trên không giao thoa, song phương binh sĩ ra sức chém giết, máu tươi thuận tường thành gạch đá cốt cốt chảy xuống. Bách Tiên khỏe miệng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, hắn biết thời cơ đã đến. Các đồ nhi, theo ta hành động. Hắn khẽ quát một tiếng, dẫn theo các đệ tử như quỷ mị hướng nha môn phương hướng đi nhanh. Nha môn thủ vệ vốn là bởi vì trên tường thành chiến sự mà lòng người bàng hoàng, đối mặt đột nhiên đánh tới Bách Tiên đám người, lập tức loạn trợ cướp. Bách Tiên hai tay vung lên, từng đạo quỷ dị thuật pháp quang mang lấp lóe, bọn thủ vệ nhao nhao ngã xuống đất. Các đệ tử cũng cơ binh khí, như vào chỗ không người, xông vào nha môn đại khai sát giới. Trong nha môn lập tức gà bay chó chạy, đám quan chức thất kinh chạy trốn từ phía. Mà tại trên tường thành, song phương quân đội kịch chiến say sưa, đều không có ý thức được thành nội đã bị bọn này nội ứng quấy đến long trời lở đất. Bách Tiên đứng tại nha môn trên bậc thang, nhìn xem hỗn loạn cảnh tượng, đắc ý cười ha hả. Hoàng Phổ Vân cưỡi tại ngựa cao to bên trên, thần sắc khoan thai tự đắc. Hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng Phong Phú Châu cũng không thuật pháp sư, cái này khiến trong lòng của hắn không có chút nào lo lắng. Nhìn phía trước kia cao ngất lại nhìn như không chịu nổi một kích Phong Phú Châu thành tường, khoe miệng của hắn câu lên một vòng khinh miệt cười, trong mắt tràn đầy nhất định phải được. Phía sau hắn quân đội đã sớm công thành, đao thương dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, còn có hỏa pháo vô tình hướng trên tường thành đánh tới. Mà đệ tử của hắn thì đứng tại trước trận, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong nháy mắt, từng đạo thuật pháp quang mang từ hắn lòng bàn tay bắn ra, như là cỗ sao trổi hướng phía Phong Phú Châu thành trên tường binh sĩ gào thét mà đi. Trên tường thành đám binh sĩ bị bất thình lình thuật pháp công kích cả kinh loạn trợ cướp. Thuật pháp quang mang trổ đến, hòn đá băng liệt, hỏa diễm tứ ngược, không ít binh sĩ bị đánh trúng, tiêu thảm té ngã trên đất. Nhưng bọn hắn rất nhanh ổn định tâm thần, nhao nhao giơ lên tấm chắn, ý đồ ngăn cản cái này công kích mãnh liệt. Hoàng Phổ Vân nhìn xem trên tường thành các binh sĩ bộ dáng chật vật, cất tiếng cười to, một đám người ô hợp, Phong Phú Châu thành hôm nay tất phá. Hắn vung tay lên, sau lưng quân đội bắt đầu chậm rãi đẩy về phía trước tiến, tiếng bước chân như sấm rền ở trên mặt đất vang lên. Trên tường thành tướng lĩnh thấy thế, lớn tiếng la lên cổ vũ sĩ khí, các binh đệ, thủ đô ở, chớ có sợ cái này yêu pháp. Các binh sĩ cắn chặt răng, thủ đứng tại trên cương vị, dùng vũ khí đơn giản đối kháng thuật pháp công kích. Phong Phú vừa mới mục đứng tại cao lớn trên tường thành, cao mày, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Dưới thành quân địch thuật pháp công kích như mãnh liệt thủy triều đánh tới, từng đạo quang mang trong không khí xẹt qua, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, phe mình binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất, chân cụt tay đứt văng từ phía. Mà phía bên mình, bởi vì quyết thiếu hữu hiệu đối kháng thủ đoạn, chỉ có thể bị động bị đánh, sĩ khí tại cái này từng lớp trong công kích dần dần sa sút. Lúc này, một thân binh đội vàng hấp tấp chạy tới, tại Châu Mục bên thai nói nhỏ vài câu. Châu Mục sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin quát, hay là thành nội có đối phương nội ứng. Thân binh run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Châu Mục biết rõ, ý vị này quân địch không gần như chỉ ở ngoài thành tấn công mạnh, còn có thể trong thành gây ra hỗn loạn, trong ngoài giáp công phía dưới, Phong Phú Châu thành nguy cơ sớm tối. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lại cảm giác không thấy đau đớn. Ngắm nhìn bốn phía, các binh sĩ ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Châu Mục hít sâu một hơi, la lớn: "Các tướng sĩ, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Thành nội có nội ứng, chúng ta liền toàn thành lùng bắt, đem bọn hắn một mẹ hút gọn, ngoài thành quân địch khí thế hung hùng, chúng ta liền ra cố thành phòng, tìm kiếm phá địch chi pháp. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, Phong Phú Châu thành liền sẽ không luân hãm." Các binh sĩ nghe được Châu Mục, trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng, nhao nhao hô to: "Thể sống chết thủ vệ Phong Phú Châu thành." Trên tường thành, tiếng la giết chấn người mảng nhĩ bị đau đớn, mũi tên như hoàng dày đặc rơi xuống, nện ở trên tường thành vẽ lên một mảnh khói bụi. Phong Phú vừa mới mục dáng chống đỡ, khang cả giọng mệnh lệnh binh sĩ tiếp tục thủ thành, nhưng hắn tâm đã sớm bị sợ hãi lấp đầy. Mắt thấy quân địch giống như thủy triều một đợt tiếp một đợt vào tới, thành phòng lỗ hổng càng lúc càng lớn, hắn hiểu được, thành này thủ không được. Tay của hắn không tự giác run rẩy, ánh mắt bối rối bốn phía dao động, thừa dịp các binh sĩ đều đang liều chết chống cự khoảng cách, lặng lẽ từ trên tường thành lui xuống tới. Trở lại phủ đệ, hắn vội vàng thu thập chút vàng bạc tế nhuyễn, đánh thức còn đang trong giấc mộng gia quyến, thúc giục bọn hắn mau chóng lên đường. Các gia quyến còn buồn ngủ, không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng bị hắn khẩn trương bộ dáng dọa đến không dám hỏi nhiều. Ánh trăng mờ nhạt, bọn hắn giống như quỷ mị ra cửa sau. Châu Mục đi ở trước nhất, bước chân vội vàng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, sợ bị người phát hiện. Các gia quyến ở phía sau lảo đảo theo sát, đè nén tiếng nước nở tại trong gió đêm ẩn ẩn truyền đến. Bọn hắn xuyên qua từng đầu hẻm nhỏ, hướng về cửa thành sờ soạn. Còn không chờ bọn hắn tới gần cửa thành, liền nghe đến phía trước truyền đến trận trận tiếng vó ngựa cùng tiếng kêu to. Châu Mục tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, hắn biết, hắn đường chạy trốn, dừng ở đây rồi. Trong bóng tối, vô số bó đuốc sáng lên, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Châu Mục tê liệt ngã xuống trên mặt đất, các gia quyến cũng khóc làm một đoàn. Hoàng Phổ Vân chính tại trong quân trướng ngủ thật say, chợt bị một trận vội vàng tiếng bước chân cùng tiếng hô hoán bừng tỉnh. Mông lung thời gian, hắn nghe được một tên binh lính vội vàng tiến lên, thở hồng hộc báo cáo: "Tướng quân, đội tuần tra ở trong rừng phát hiện khả nghi nhân sĩ, một phen thẩm vấn về sau, mới biết được đúng là Phong Phú vừa mới mục một nhà lao tiểu." Hoàng Phổ Vân nguyên bản còn có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ trong nháy mắt trở to, lập tức cười to lên. Tiếng cười kia cởi mở mà tùy ý, tại yên tĩnh trong quân trướng quanh quẩn. Hắn từ trên giường đứng người lên, vừa sửa sang lại y giáp, một bên nhanh chân đi ra ngoài trướng. Ánh trăng vẩy vào hắn kiên nghị gương mặt bên trên, chiếu ra trên mặt hắn kia mang theo vài phần trêu tức tiêu dung. Thú vị a. Cái này Phong Phú vừa mới mục lại mang theo một nhà lao tiểu chạy đến cái này vùng đồng bằng hoang trong rừng, chẳng lẽ không đánh mà chạy? Hoàng Phổ Vân vừa nói, một bên hướng phía giam giữ Phong Phú vừa mới mục một nhà địa phương đi đến. Đi vào trước mặt mọi người, Hoàng Phổ Vân nhìn từ trên xuống dưới Phong Phú vừa mới mục, chỉ gặp hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân run rẩy, sau lưng các gia quyến cũng đều dọa đến hoa dung thất sắc. Hoàng Phổ Vân quấn tay, cười lạnh nói: "Châu Mục đại nhân, không tại Phong Phú Châu hảo hảo đợi, chạy đến trong rừng này tới làm cái gì?" Cười nhạo Phong Phú vừa mới mục. Hoàng Phổ Vân khinh thường cười lạnh một tiếng: "Ngươi là bị ta bắt lấy, không phải ngươi chủ động từ bỏ Phong Phú Châu liền có thể xong việc. Ngươi thân là Phong Phú vừa mới mục, vốn nên bảo cảnh an dân, lại ăn hối lộ trái pháp luật, thịt cá bách tính, để Phong Phú Châu bách tính khổ không thể tả, hôm nay rơi xuống trên tay của ta, nào có tùy tiện bỏ qua cho đạo lý." Hoàng Phổ Vân đem có thể an bài tội danh đều cho hắn cài lên, kia Châu Mục nghe xong, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt chảy ngang đau khổ cầu khẩn: "Tướng quân, ta biết sai, ta trên có già dưới có trẻ, ngài liền xem ở ta một nhà lao tiểu phân thượng, thả ta một con đường sống đi, ta nguyện tan hết gia tài chịu tội." Hoàng Phổ Vân nắm chặt dây cương, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh lùng như xương: "Ngươi giết hại bách tính thời điểm, nhưng từng nghĩ tới bọn hắn cũng có lao tiểu, nhưng từng nghĩ tới cho bọn hắn một con đường sống. Bây giờ sai lầm lớn đã đúc, há lại ngươi vài câu cầu xin tha thứ, tán chút tiền tài liền có thể bù đắp. Còn có ngươi bao nhiêu năm không có cho triều đình thuế má rồi?" Phong Phú vừa mới mục quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy như trong gió lá rách, mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán lan xuống, làm ướt trước mặt bàn đá xanh. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn uất, rõ ràng biết được cái này tội danh là Hoàng Phủ Vân tận lực căn bài, nhưng hắn thân là bại binh chi tướng, như là đợi làm thịt cứu non, nào có tư cách đi tranh luận nửa phần. Hắn chăm chú nắm chặt góc áo, đau khổ cầu khẩn nói: "Đại tướng quân, ta đối triều đình một mực trung thành tuyệt đối, cái này tội danh thực là oan uổng a, mong rằng đại nhân minh xét. Chỉ là những năm này chúng ta Phong Phú Châu cũng gian nan, cho nên không có nộp lên thuế má." Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tại yên tĩnh trong hành lang quân quẩn. Hắn biết nhiều như vậy Châu lại có ai ra qua, còn có triều đình chỗ nào về giống triều đình. Hoàng Phủ Vân đứng tại thượng thủ, mặt như sương lạnh, ánh mắt băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ. Hắn nhẹ phẩy ống tay áo, đối Châu Mục cầu xin tha thứ, mắt điếc hai ngờ, phản phất trước mặt quỷ chỉ là một cái râu ria sâu kiến. "Đại tướng quân, ngài liền xem ở ta ngày xưa vì triều đình hiệu lực phân thượng, tha ta lần này đi." Châu Mục thanh âm đã khàn giọng, khí tức yếu ớt. Hoàng Phủ Vân trợn mắt tròn xoe, chỉ vào đống kia vàng bạc tế nhuyễn, tiếng như hùng trùng: "Ngươi lại Phong Phú Châu khó khăn, những này là hay là liền nhà ngươi giàu có?" Phong Phú vừa mới mục nhìn qua trên xe ngựa kia tràn đầy vàng bạc tế nhuyễn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bốn phía đao quang kiếm ảnh lấp lóe, Hoàng Phổ Vân nhân mã đem hắn bao bọc vây quanh, hắn biết, hắn đoạn đường này đảo vòng sợ là đến cuối cùng. Mồ hôi lạnh càng không ngừng từ cái trán toát ra, làm ướt thái dương tóc. Hắn giang chống đỡ lấy đi đến Hoàng Phổ Vân trước mặt, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Hoàng Phổ tướng quân, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, chạy không khỏi một kiếp này, nhưng cầu ngài, buông tha nhà của ta tiểu đi. Bọn hắn đều là vô tội, cùng ta chỗ phạm sự tình cũng không liên quan." Thân thể của hắn không chỗ ở run rẩy, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. các gia quyến cũng nhao nhao xuống xe, quỳ gối một bên, tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ đan vào một chỗ. Hoàng Phổ Vân ngồi tại ngựa cao to bên trên, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống trước mắt một màn này. Hắn trầm mặc thật lâu, trong lòng cũng có một chút không đành lòng. Nhưng nghĩ tới phong phú vừa mới mục ngày thường bị gắt, dân chúng chịu cực khổ, hắn lại hạ quyết tâm. Ngươi bị gắt, để vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, những vàng bạc này đều là từ bách tính trên thân vơ vét mà tới. Bất quá, xem ở ngươi có thể cầu ta bảo toàn gia quyến, cũng coi như có mấy phần nhân tính. Ta liền lưu nhà ngươi tiểu một mạng, nhưng bọn hắn sau đó cũng không thể tiếp qua cái này xa hoa lãng phí sinh hoạt. Phong phú vừa mới mục nghe xong, như nhặt được đại xá, cúi quýt dập đầu, đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Hắn biết, cái này đã là Hoàng Phổ Vân lớn nhất nhân tử, hắn phạm sai lầm, cũng nên dùng sinh mệnh đến hoàn lại. Phong phú vừa mới mục vừa trốn, quân đội của hắn lập tức như mất đi chủ tâm cốt bụi cát, lập tức liền hỏng mất. Phong phú châu thành trên tường, Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong tràn đầy đắc chí vừa lòng. Phạm Tăng tướng quân cưỡi tại ngựa cao to bên trên, trường thương trong tay khẽ động, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Cái này Phong phú châu lấy chi quá dễ, còn chưa để cho ta thống thống khoái khoái chém giết một trận đâu. Phạm Tăng lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn. Hoàng Phổ Vân quay đầu lại, mỉm cười, Phạm tướng quân, chớ có nóng nội, ngày sau có là trận đánh ác liệt muốn đánh. Cái này Phong phú châu đã cầm xuống, việc cấp bách là chỉnh đốn cái này châu bên trong từng cái nha môn cùng quan viên. Phạm Tăng niết miệng, chắp tay nói, chúa công yên tâm, chỉ là chuyện như thế rườm rà cực kỳ, thật đúng là không bằng trên chiến trường thống thống khoái khoái chém giết một phen. Tiến vào Phong phú châu thành, hai bên đường phố dân chúng nơm nớp lo sợ mà nhìn xem bọn này tân chủ. Hoàng Phổ Vân biết rõ muốn ổn định dân tâm, liền hạ lệnh binh sĩ không được nhiễu dân. Phạm Tăng đi theo Hoàng Phổ Vân đi vào châu phủ nha môn, nhìn xem đống kia tích như núi văn thư cùng sợ xanh mặt lại quan viên, chân mày nhíu chặt hơn. Đều cho ta thành thật khai báo, dị vãng có hay không ăn hối lộ trái pháp luật sự tình. Phạm Tăng gầm lên giận dữ, đám quan chức dọa đến nhao nhao quỳ xuống đất. Hoàng Phổ Vân ngồi tại chủ vị, ánh mắt sắc bén quét mắt đám người, các ngươi chỉ cần chi tiết đưa tới, người có công thưởng, có tội người phạt. Nếu dám lừa gạt, nghiêm trị không tha. Sau đó thời gian, Phạm Tăng mặc dù oán trách cái này chỉnh đốn sự tình nhàm chán, nhưng vẫn là tận chức tận trách hiệp trợ Hoàng Phổ Vân xử lý các hạng sự vụ. Theo nha môn dần dần bị thanh lý, Phong Phú Châu cũng dần dần có mới khí tượng, mà ánh mắt của bọn hắn đã nhìn về phía rộng lớn hơn thiên địa. Chương 1341, gặp lại Đinh Huy vệ chương 1341, gặp lại Đinh Huy vệ Phong Phú Châu các cấp nha môn tại một phen lôi lệ phong hành chỉnh đốn về sau, đã sơ hiển hợp quy tắc có thứ tự thái độ. Hoàng Phổ Vân ngồi tại rộng rãi trong thư phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ chập chờn bóng cây, trong lòng bắt đầu tính toán được Phong Phú Châu trấn thủ cùng quản lý nhân tuyển. Trong lòng hắn, Phạm Tăng tướng quân không thể nghi ngờ là đệ nhất nhân tuyển. Phạm Tăng tướng quân chiến công hiển hách, kinh nghiệm phong phú, nếu do hắn tỏa trấn Phong Phú Châu, nhất định có thể bảo đảm một phương bình an. Nhưng mà, đương Hoàng Phổ Vân hướng Phạm Tăng tướng quân nói lúc, Phạm Tăng lại ôm quyền không lời, thành khẩn nói, đại tướng quân, mặt tướng đã cao tuổi, tinh lực không lớn bằng lúc trước, sợ khó mà đảm nhiệm trấn thủ Phong Phú Châu bực này trách nhiệm. Hoàng Phổ Vân lông mày cao lại, trong lòng tràn đầy tức hận, hắn biết rõ Phạm Tăng là hiếm có lương tướng. Rơi vào đường cùng, Hoàng Phổ Vân đành phải triệu tập các tướng lĩnh thương nghị. Trên đại sảnh, đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có người tiến cử tuổi trẻ tài cao tướng lĩnh, xương dũng manh không sợ, có khai thác lòng tiến thủ, cũng có người đề nghị chọn phái đi quan văn, lấy văn trị chi pháp để Phong Phú Châu nghỉ ngơi lấy lại sức. Hoàng Phổ Vân cẩn thận lắng nghe mỗi một cái đề nghị, trong đầu không ngừng cân nhắc lợi hại. Lúc này, một vị lao tướng chậm rãi đứng ra, nói ra, đại tướng quân, theo ý ta, có thể đem văn thần võ tướng phối hợp, tương hỗ hợp tác. Võ tướng bảo cảnh an dân, văn thần quản lý chính vụ, như thế hai bút cùng vẽ, Phong Phú Châu nhất định có thể phồn vinh hưng thịnh. Hoàng Phổ Vân nghe xong, hai mắt tỏa sáng, cảm thấy kế này rất hay. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hắn cuối cùng tuyển định nhân tuyển thích hợp. Võ tướng phụ trách quân sự phòng ngự, thủ hộ Phong Phú Châu an bình, văn thần thì chủ trào dân sinh kinh tế, để Phong Phú Châu bách tính an cư lạc nghiệp. Hoàng Phổ Vân đứng tại trong doanh trướng, cao mày, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo. Toàn bộ Phong Phú Châu nhiều như vậy thành trì dựa theo lệ cũ, mỗi tòa thành trì lại muốn phân ra một bộ phận binh lực đóng giữ. Hắn nhìn xem trên bản đồ kia từng cái bị tiêu ký xuống tới đã khu chiếm lĩnh vực, trong lòng phiền muộn không thôi. Doanh trướng bên ngoài, các binh sĩ ngay tại bận rộn vận chuyển vật tư, chỉnh đốn quân bị. Nhưng Hoàng Phổ Vân biết, mỗi đánh xuống một nơi, trong tay mình binh lực liền sẽ giảm mất một phần. Bây giờ trong loạn thế, nguồn mộ lính vốn là khan hiếm, chiêu mộ tân binh khó khăn trùng điệp, tổn thương bệnh giảm quân số cũng làm cho quân đội số lượng khó mà duy trì. Hắn đi qua đi lại, trong đầu không ngừng suy tư cách đối phó. Nếu là không lưu lại binh lực đóng giữ, đánh xuống thành trì rất có thể sẽ bị quân địch tùy tiện đoạt lại, cố gắng trước đó liền sẽ nước chảy về biển đông, nhưng lưu lại binh lực, quân đội sức chiến đấu lại sẽ bị phân tán, đến tiếp sau tác chiến sẽ càng thêm gian nan. Lúc này, một vị điền tổng dịch thần đi vào doanh trướng, nhẹ giọng nói ra, đại tướng quân, như thế chiêu binh đóng giữ, thật không phải kế lâu dài. Bây giờ nguồn mộ lính thiếu thốn, có thể kiểm tra lo cùng xung quanh một chút thế lực nhỏ hợp tác, để bọn hắn hiệp trợ thủ thành, vừa lấy chỗ tốt nhất định. Đồng thời, tại khu chiếm lĩnh phổ biến một chút lợi dân chính sách, chiêu mộ nơi đó thanh niên trai tráng toàn quân, có lẽ có thể làm dịu nguồn mộ lính chi buồn ngủ. Hoàng Phổ Vân dừng bước lại, trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu, kế này có thể thực hiện. Xem ra không thể giống như trước đó như vậy mù quáng công thành, đến bàn bạc kỹ hơn. Hắn nhìn về phía doanh trướng bên ngoài kia phiến rộng lớn Phong Phú Châu, trong lòng âm thầm thể, nhất định phải nghĩ ra biện pháp tới. Hoàng Phổ Vân nhìn trước mắt tuổi gần 90 điền tổng dịch thần, trong lòng tràn đầy áy náy cùng cảm động. Điền tổng dịch thần mặc dù đã cao tuổi, thân thể lại như cũ thẳng tắp, chỉ là kia mái đầu bạc trắng dưới ánh mặt trời phá lệ dễ thấy, nếp nhăn trên mặt như tuế nguyệt khắc xuống khe rãnh, chứng kiến lấy đời này của hắn tăng thương. Hoàng Phổ Vân đi ra phía trước, cầm thật chặt Điền Tổng Dịch thần tay, thanh âm hơi có chút run rẩy nói ra: "Điền lão, để ngài như vậy tuổi còn vì quân ta lương thảo sự tình vất vả, thật sự là ta chi tội a." Điền Tổng Dịch thần mỉm cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy rộng rãi cùng thong dong, hắn nhẹ nhàng vô vô Hoàng Phổ Vân tay, nói ra: "Tướng quân không cần như thế, ta thích cái này bận rộn thời gian, có thể vì quân đội ra phần lực, trong lòng ta an tâm." Hoàng Phổ Vân hốc mắt có chút phím hồng, hắn biết rõ Điền Tổng Dịch thần vì quân đội lương thảo bỏ ra nhiều ít tâm huyết. Tại cái này gian khổ tuế nguyện bên trong, Điền Tổng Dịch thần không chối từ vất vả buôn ba tại các nơi, cân đối lương thảo vận chuyển cùng cung cấp, chưa bao giờ có một câu lời oán giận. Lúc này, ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, phản phất cho bọn hắn phủ thêm một tầng kim sắc quang huy. Hoàng Phổ Vân âm thầm thề, nhất định phải dẫn đầu quân đội đánh thắng trận, không cô phụ Điền Tổng Dịch chúng thần một đám tướng sĩ nỗ lực. Mà Điền Tổng Dịch thần thì ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, trong lòng tràn đầy đối quân đội tương lai mong đợi, hắn tin tưởng tại Hoàng Phổ Vân dẫn đầu dưới, quân đội nhất định có thể đánh đâu thắng đó, bảo vệ quốc gia. Điền Tổng Dịch thần đứng ở trước lều, ánh mắt xuyên thấu qua pha tạp ánh trăng, nhìn về phía phương xa kia phiến vỡ vụn sơn hà. Phong quyển tàn vân, giống như nói đại vũ triều đã từng huy hoàng cùng bây giờ cô đơn. Cái này tốt đẹp non sông, sao liền thành bộ dáng như vậy? Hắn thấp giọng nỉ non, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng mong đợi. Rất nhiều năm qua, hắn kiên thủ Dịch thần chi trách, truyền lại tứ phương tin tức, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại vũ triều sụp đổ, các lộ thế lực cắt cứ một phương. Trời tối người yên lúc, hắn thường thường ngồi một mình trước án, đối kia phát hoàng dư đồ, dùng tay run rẩy chỉ nhẹ nhàng đốt ve đã từng thuộc về đại vũ triều mỗi một tấc đất. Nguyện vọng trong lòng như là một đám vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm, chống đỡ lấy hắn tại cái này trong loạn thế thủ vững. Ta thân là đại vũ triều quan biên, sẽ làm vì cái này giang sơn thống nhất tận một phần lực. Mặc dù hắn biết Hoàng Phổ Vân đối với mình có ơn chi ngộ, nhưng trong lòng vẫn là giấu trong lòng đại vũ triều chi thần tâm trong lòng hắn, kia phiến đã từng thống nhất đại vũ triều, thủy chung là hắn hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Hắn tin tưởng vững chắc, cuối cùng sẽ có một ngày, sơn hà sẽ lại lần nữa nhất thống, đại vũ triều hội tái hiện bình quang của ngày xưa, mà hắn cũng có thể tận mắt chứng kiến cái này một vĩ đại thời khắc. Hoàng Phổ Vân đứng tại phong phú vừa mới phủ trên tường thành, nhìn qua thành nội vẫn là một mảnh hỗn độn cảnh tượng, cau mày. Hắn bản nhưng thừa thắng tiếp tục tiến quân, nhưng vẫn là quyết định dừng lại tại Phong Phú Châu. Hắn biết rõ chàng chiến dịch này mỗi một chi tiết nhỏ đều cực kỳ trọng yếu, liên quan đến lấy đến tiếp sau an bài chiến lược cùng hoàng đế quyết sách. Trong doanh trướng, Hoàng Phổ Vân dựa bàn viết nhanh, đem đánh hạ Phong Phú Châu quá trình kỹ càng ghi chép. Từ như thế nào điều tra địch quân phòng ngự nhược điểm, đến tiến công lúc các tướng sĩ anh dũng phân chiến, lại đến cùng quân địch mỗi một lần giao phong, mỗi một chỗ chi tiết đều rõ ràng hiện ra trên giấy. Hắn muốn để hoàng đế rõ ràng giải chàng thắng lợi này kiếm không dễ, càng phải vì triều đình cung cấp chuẩn xác nhất tình báo. Cùng lúc đó, thủ hạ đám binh sĩ chính phân tán tại Phong Phú Châu phố lớn ngõ nhỏ, thống kê may mắn còn sống sót bình dân số lượng. Mỗi đến một chỗ, bọn hắn đều nhẹ giọng hỏi thăm, an ủi những cái kia thấp phẩm lo âu bất tính. Một vị binh sĩ đi vào một gian cũ nát phòng, nhìn thấy mấy đứa bé co quắp tại nơi nhỏ lánh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn ôn nhu nói ra, "Đừng sợ, chúng ta là đến bảo hộ các ngươi." Sau đó cẩn thận đăng ký hạ tin tức của bọn hắn. Thống kê công việc tiến hành đến đâu vào đấy, Hoàng Phổ vẫn biết, những bình dân này là Phong Phú Châu tương lai hy vọng, cũng là triều đình cần thích đáng an trí đối tượng. Hắn viết xong cuối cùng một bút, để cây viết trong tay xuống, nhìn về phía phương xa, trong lòng đã đang suy tư như thế nào đem những tình huống này hồi báo cho hoàng đế, cùng như thế nào trợ giúp Phong Phú Châu khôi phục sinh cơ. Cửa doanh, gió lạnh gào thét, quân kỳ bay phất phới. Một vị tóc trắng xóa nam tử thân mang một mạc vải thô quần áo, bước chân hơi có vẻ tập tễnh đi hướng đứng gác binh sĩ. Hắn mặc dù khuôn mặt tang thương, ánh mắt lại lộ ra một cố kiên định. "Vị này quân gia, làm phiền thông truyền một tiếng, ta gọi Đinh Huy Bệ, cầu kiến Hoàng Phổ Vân đại tướng quân nhất định nhớ kỹ ta." Thanh âm nam tử to, mang theo vài phần thân thiết. Đứng gác binh sĩ trên dưới đánh giá hắn một phen, nhíu mày, trong giọng nói mang theo cảnh giác, "Ngươi lại đại tướng quân nhớ kỹ, ngươi chính là nhớ kỹ." Nói miệng không bằng chứng, ai biết người già sao giáp tâm. Trong doanh quy củ, không thể tùy ý thông truyền. Đinh Huy Bệ thấy thế, đội vàng từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa về phía binh sĩ, đội vàng nói ra, "Ngọc bội kia là năm đó tướng quân ban tặng, có đây là chứng, thỉnh cầu quân gia giúp ta thông báo một tiếng." Binh sĩ tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận chu đáo trong chốc lát, mặc dù cảm giác ngọc bội có chút đặc biệt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông lòng cảnh giác. "Ngươi lại ở đây chờ một lát, ta cái này đi thông truyền, nếu có hư giả, định không dễ tha." Dứt lời, binh sĩ quay người bước nhanh đi vào trong doanh. Đinh Huy Vệ tại cửa doanh bên ngoài lo lắng chờ đợi, hàn phong phất qua hắn tóc trắng, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chăm chú nhìn cửa doanh. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy Hoàng Phổ Vân, hoàn thành tâm nguyện của mình. Hoàng Phổ Vân lòng tràn đầy đều là chấn kinh cùng kinh hỉ, trong tay văn thư ba một tiếng rơi vào trên bàn, cũng không nói hoài tới chỉnh lý. Hắn ba chân bốn cẳng, vội vàng xuyên qua quân doanh doanh trướng bên ngoài đám binh sĩ nhìn thấy hắn cái này vội vàng bộ dáng, nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Hoàng Phổ Vân chạy như bay, đến quân doanh cổng, một chút liền thấy được Đinh Huy Vệ. Chỉ gặp Đinh Huy Vệ mặc một mạc lại sạch sẽ quần áo, khuôn mặt gầy gò chút, tóc đã trắng bệch, nhưng mặt mày vẫn là năm đó bộ dáng. Hoàng Phổ Vân kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, "Đinh Huy Vệ, thật là ngươi, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi." Đinh Huy Vệ cũng đầy là kinh hỉ, ôn quyền hành lễ nói, "Đại tướng quân, từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới có thể tại Phong Phú Châu trùng phùng. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi." Hoàng Phổ Vân kéo lại Đinh Huy Vệ cánh tay, đem hắn hướng trong doanh trướng mang, "Đi, chúng ta đi vào hảo hảo tự ôn chuyện." Tiến vào doanh trướng, Hoàng Phổ Vân phân phó binh sĩ mang lên đồ ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, Hoàng Phổ Vân không kịp chờ đợi hỏi, những năm này ngươi trôi qua như thế nào? Làm sao lại đi vào Phong Phụ Châu? Đinh Huy Vệ cảm khái nói, từ khi mới lai đường phân biệt về sau, ta thông qua khoa cử khảo thí, đi vào Phong Phú Châu làm một phụ biết. Hai người vừa uống rượu một bên nhớ lại năm đó ở mới lai đường thời gian, những cái kia cùng một chỗ đã kích tham quan ô lại, kể vai chiến đấu thời gian phảng phất liền ở hôm qua. Nói đến chỗ động tình, hai người cũng không khỏi đỏ cả bên mắt. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Đinh Huy Vệ kia mái đầu bạc trắng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đinh Huy Vệ cười khổ, chậm rãi mở miệng, ta bị Phong Phú vừa mới mục một mực giam giữ, gần nhất mới được thả ra. Kia ngục bên trong tối tăm không mặt trời, mỗi ngày sầu lo sợ hãi, tóc liền dần dần trắng bệnh. Hoàng Phổ Vân nhíu mày, trong lòng tràn đầy oán giận, Châu Mục vì sao vô cớ giam giữ ngươi, ở trong đó nhất định có ẩn tình. Đinh Huy Vệ một mặt mệt mỏi đối Hoàng Phổ Vân chậm rãi nói ra, ta bị giam giữ, còn có một cái nguyên do. Lúc trước Phong Phú vừa mới mục mưu toan đầu nhập vào phí triều, ta thân là quan văn, mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng cũng cực lực phản đối. Kia Châu Mục hám lợi đen lòng, chỉ muốn leo lên phí triều đắc vinh hoa phú quý, căn bản nghe không vô ta khuyên đủ. Ta tận tình khuyên bảo, từ gia quốc đại nghĩa nói đến bách tính phúc lợi, nhưng hắn toàn bộ làm như gió thoảng bên tai. Hắn khe khẽ thở dài, tiếp tục nói, hắn gặp ta không chịu thông đồng làm bậy, liền xem ta là cái đinh trong mắt. Hắn liên hợp nơi đó một chút định nội quan viên, theo dệt tội danh hãm hại ta. Bọn hắn giả tạo chứng cứ, lại ta có thông đồng với địch chi ngại, đem ta tóm lấy. Ta một giới quan văn, tại âm mưu của bọn hắn tính toán dưới, căn bản bất lực phản kháng. Hoàng Phổ Vân nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy oán giận, cái này Châu Mục như thế bán nước cầu đinh, thực sự ghê tởm. Ngươi vì đại nghĩa đứng ra, lại gặp này hãm hại. Đinh Huy Vệ cười khổ lắc đầu, ta sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn xem Phong Phú Châu bách tính lâm vào chiến hỏa, càng không thể nhìn xem cái này tốt đẹp non sông rơi vào phí triều chi thủ. Bây giờ thân hãm nhà tù, ta cũng không hối hận, chỉ mong lấy có thể có người đứng ra ngăn cản Châu Mục việc ác, bảo vệ gia viên của chúng ta. Trong doanh trướng, dưới ánh nến, Hoàng Phổ Vân một bộ áo bào đen, khoanh tay, mang trên mặt mấy phần đắc ý, đối Đinh Huy Vệ nói ra: Đinh Huy Vệ ngươi yên tâm, Phong Phú Châu ta đã cướp lại. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, tại tĩnh mịch không gian bên trong quanh quẩn. Đinh Huy Vệ nguyên bản khóa chặt lông mày có chút buông lỏng, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nếu như Phong Phú Châu còn tại ở trong tay người kia, hắn làm sao có thể ra? Lặng lặng chờ lấy Hoàng Phổ Vân nói tiếp. Hoàng Phổ Vân nhếch miệng lên, lộ ra một vòng mang theo nụ cười tàn nhẫn, tiếp tục nói: Kia Phong Phú vừa mới mục, đã bị ta giải quyết tại chỗ. Nói xong, Đinh Huy Vệ lạnh lùng tới một câu đáng đời. Đinh Huy Vệ trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, có đối với thế cục biến hóa vui mừng, cũng có đối Hoàng Phổ Vân sát phạt quả quyết một tia kiên kỵ. Cái này Phong Phú Châu bây giờ đổi chủ, đến tiếp sau sự tình còn cần cẩn thận xử lý. Đinh Huy Vệ trầm ngâm một lát nói. Hoàng Phổ Vân không hề lo lắng khoát tay áo, Đinh Huy Vệ không cần lo lắng, ta đã an bài thỏa đáng. Những cái kia châu bên trong bộ hạ cũ, nguyện người đầu hàng lưu dụng, kẻ không theo, cũng đã quét sạch sạch sẽ. Hắn dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, Phong Phú Châu về sau chính là mới bộ dáng, đợi thời cơ chín muồi, đại nghiệp như đồ. Hoàng Phổ Vân ánh mắt ôn hòa nhìn xem Đinh Huy Vệ, hỏi lần nữa, Đinh Huy Vệ, ngươi còn nguyện ý ra làm quan, đảm nhiệm Phong Phú Châu bố chính sứ trước? Đinh Huy Vệ phảng phất bị một đạo kinh lôi đánh trúng, đứng chết chân tại chỗ, không thể tin vào tai của mình. Hắn trừng lớn hai mắt, bờ môi run nhẹ nhẹ, ngập ngừng nói, đại tướng quân, ta tại ngục bên trong thời gian quá lâu, không biết bây giờ quan trường này thế cục như thế nào, ta còn có thể hay không? Hoàng Phổ Vân mỉm cười, đứng dậy, đi đến Đinh Huy Vệ bên cạnh, vô bờ vai của hắn, nói ra, Đinh Huy Vệ không cần sầu lo. Ngươi tại ngục bên trong mặc dù trải qua gặp chắc trở, nhưng ngươi tài học cùng năng lực cũng không hạ thấp. Phong Phú Châu bây giờ chính cần ngươi dạng này hữu thức chi sĩ đến quản lý. Việc ngày xưa đều đã qua đi, chỉ cần ngươi có thể một lòng vì dân, nhất định có thể tại cái này bố chính sứ vị trí bên trên có tư cách. Đinh Huy Vệ nghe Hoàng Phổ Vân, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cúi đầu trầm tư một lát, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tương tại ngục bên trong gặp đủ loại tra tấn để hắn đối quan trường sinh lòng e ngại, nhưng Hoàng Phổ Vân tín nhiệm cùng mong đợi lại để cho hắn dấy lên một tia đấu trí. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, chắp tay nói ra, đại tướng quân coi trọng như thế ta, Đinh Mộ tự nhiên dốc hết toàn lực, chỉ là lâu không lý chính, sợ có rất nhiều lạnh nhạt chỗ, mong rằng đại tướng quân chỉ điểm nhiều hơn. Hoàng Phổ Vân thỏa mãn gật gật đầu, nói ra, tốt, có ngươi câu nói này thuận tiện, tiếp xuống ta sẽ an bài ngươi quen thuộc Phong Phú Châu chính vụ, ngươi lại thoải mái tinh thần, buông tay đi làm là được. Đinh Huy Vệ hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm, định không phụ Hoàng Phổ Vân trọng thác, tại cái này Phong Phú Châu bố chính sứ vị trí bên trên làm ra một phen sự nghiệp. Chương 1342 đã từng là hắn hạt địa, chương 1342 đã từng là hắn hạt địa ngày thứ hai, Đinh Huy Vệ sớm liền mang theo một đám người đi tới Hoàng Phổ Vân doanh trướng. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu mà bước phía trước, người đứng phía sau quần áo lam lũ, nhưng từng cái thần sắc cung kính, nhắm mắt theo đuôi. Đại tướng quân, Đinh Huy Vệ cười rạng rỡ, những này đều là ngài trước kia phái đến Phong Phú Châu tới quan viên đây này. Hắn vừa nói vừa nghiêng người, ra hiệu người đứng phía sau tiến lên. Những người này nhao nhao tiến lên hành lễ, cùng kêu lên nói ra, gặp qua đại tướng quân. Hoàng Phổ Vân ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt đảo qua đám người, lông mày lại hơi nhíu lên. Những này gương mặt với hắn mà nói, càng như thế lạ lẫm, tựa như chưa bao giờ thấy qua. Tuế Nguyệt cùng phức tạp sự vụ đã mơ hồ hắn đối với mấy cái này quan viên ký ức. Một vị quan viên cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, nói khẽ, đại nhân, ngày xưa tại Côn Châu, được ngài dạy bảo, chúng ta mới có thể có tư cách. Hoàng Phổ Vân nhìn xem hắn, làm thế nào cũng nhớ không nổi từng có cảnh tượng như vậy. hắn có chút xấu hổ, cũng có chút cảm khái, thời gian trôi qua quá nhanh, nhân sự thay đổi, rất nhiều chuyện đều đã tại trong trí nhớ tiêu tán. Đinh Huy vệ thần sắc thành khẩn, chậm rãi hướng Hoàng Phổ Vân nói, "Đại tướng quân, kinh nghiệm của bọn hắn cùng ta lại giống nhau đến mấy phần. Bọn hắn từ trong đáy lòng trung thành với quân châu, đối với ngài càng là một lòng ủng hộ. Ngày bình thường tận hết chức vụ, đem quân châu sự tình coi như đầu của mình chờ đại sự, mọi thứ đều lấy quân châu lợi ích làm đầu. Nhưng Phong Phú vừa mới mục lại dung không được bọn hắn, chỉ vì bọn hắn một lòng vì quân châu, không muốn cùng kia Phong Phú vừa mới mục thông đồng làm vậy, liền nhiều lần lọt vào xa lánh chèn ép. Chúng ta những quan viên này chỉ có một bầu nhiệt huyết ý chí, lại bị kia châu mục chơi ngáng chân, tại hoạn lộ dơ lên bước duy gian, có thậm chí bị tự dưng chỉ trích, lâm vào khốn cảnh. Khổ sở của bọn họ, liền như là ta đã từng bị người làm khó dễ lúc. Đại tướng quân, bọn hắn đều là khó được trung lương chi sĩ, không nên bị như thế đối đãi. Bây giờ Phong Phú châu chính cần dạng này trung thành lại có năng lực người đến đồng kiến thiết. Ta khẩn cầu đại tướng quân có thể vì bọn họ làm chủ, để bọn hắn có thể tại vị trí thích hợp bên trên tiếp tục vì ngươi hiệu lực, chớ để cho bọn họ trung tâm bị cô phụ, cũng chớ để quân châu bỏ lỡ những này người tài có thể sử dụng. Hoàng Phổ Vân lặng lặng nghe, thân sắc dần dần ngưng trọng, rơi vào trầm tư. "Đều đứng lên đi." Hoàng Phổ Vân khoát tay áo, chuyện quá khứ cũng không nhắc lại. "Bây giờ Phong Phú châu tình huống như thế nào các ngươi đều biết, chính là cần các ngươi thời điểm. Lập tức tới nhiều như vậy trung thành với mình người, Hoàng Phổ Vân không còn sầu Phong Phú châu các cấp nha môn không có quan viên có thể dùng. Trải qua khảo hạch, Hoàng Phổ Vân theo năng lực đem bọn hắn an bài vào thích hợp trên cương vị. Hắn đứng tại trong doanh trướng, nhìn xem trong tay nhân viên phân phối danh sách, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Những này Đinh Huy vệ mang tới đám quan chức, mặc dù niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng từng cái đều tinh thần sung mãn, mang theo đối tương lai ước ao và đối Hoàng Phổ Vân trung thành. Những cái kia bị phân phối đến từng cái nha môn người, trong mắt lóe ra kiên định và mang, bọn hắn biết rõ hắn gánh vác trách nhiệm trọng đại, mà được an bài đến cơ sở quan viên, cũng không có chút nào lời oán giận, ngược lại ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một bộ lớn. Hoàng Phổ Vân bắt đầu tay bố trí các hạng chính vụ. Hắn cùng đám quan chức cùng một châu nghiên cứu thảo luận Phong Phú châu phương hướng phát triển, vẫn là kiểu cũ, chế định một hệ liệt có lợi cho dân sinh cùng phát triển kinh tế chính sách. Tại thủy lợi nông nghiệp phương diện, an bài chuyên gia phụ trách tu sửa mương nước, bảo đảm đồng ruộng tưới tiêu. Tại thương nghiệp mậu dịch bên trên, cổ vũ thương hộ môn mở rộng kinh doanh, sinh động thị trường. Các cấp đám quan chức mỗi người quản lý chức vụ của mình, tích cực chấp hành Hoàng Phổ Vân chỉ lệnh. Phong Phú châu các cấp nha môn dần dần khôi phục ngày xưa sinh cơ cùng sức sống, nguyên bản kéo dài hiệu suất làm việc đạt được tăng lên cực lớn. Phong Phú châu phố lớn ngõ nhỏ bây giờ đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, cửa hàng như thường lệ kinh doanh, dân chúng cũng dần dần yên tâm bên trong lo lắng. Nhưng mà, châu phủ trong phòng nghị sự, Hoàng Phổ Vân lại cau mày, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Nguồn mộ lính vấn đề tựa như một tảng đá lớn, chiếu nặng đặt ở trong lòng của hắn. Phong Phú châu thành trì tại mặt trời lặn dư huy hạ lộ ra rách nát mà tiêu điều, đường phố bên trong lánh lanh thanh thanh, hiếm có người tuổi trẻ thân ảnh. Đã từng náo nhiệt phiên chợ bây giờ chỉ còn chút người già trẻ em tại miễn cưỡng duy trì lấy sinh kế. Hoàng Phổ Vân cưỡi ngựa cao to, xuất lĩnh lấy tùy hành người đi tại cái này Phong Phú châu địa giới. Hắn cau mày, nhìn xem cái này một mảnh hoang vu chi cảnh, trong lòng có chút không đành lòng. Đi vào châu phủ, nhìn thấy kia tiểu thụy không chịu nổi quan lại, gần đây bọn hắn thế nhưng là vì chấn đường ổn định mà ngày đêm vất vả. Hoàng Phổ Vân đi thẳng vào vấn đề cho thấy ý đồ đến, ta lần này đến đây là muốn tại Phong Phú châu chinh chiêu binh dũng. Quan lại cười khổ lắc đầu, thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng bi thương, đại tướng quân à, Phong Phú châu nguồn mộ lính đã sớm khô kiệt. Tiền nhiệm châu mục vì góp đủ binh lực, ngay cả 50 tuổi trở lên nam tử đều chinh đi nhập ngũ. Bây giờ cái này Phong Phú châu các nơi trong thành ngoài thành, có thể lên chiến trường thanh niên trai tráng thật sự là lác đác không có mấy a. Hoàng Phổ Vân nắm chặt dây cương, xuống ngựa ở trong thành giã bước. Hắn nhìn xem những cái kia ánh mắt trống rỗng lão nhân cùng gầy yếu hài đồng, trong lòng một trận nhói nhói. Đã từng phồn vinh Phong Phú châu, bây giờ vì chiến sự đã nguyên khí đại hương. Hắn biết, ở chỗ này cưỡng ép chứng minh, bất quá là khiến cái này gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cuối cùng, Hoàng Phổ Vân thở dài một tiếng, đối tùy hành người nói ra, thôi, Phong Phú châu đã vô lực lại gánh chịu chứng minh chi trọng. Chúng ta tìm phương pháp khác đi. Dứt lời, hắn trở mình lên ngựa, mang theo đội ngũ chậm rãi rời đi tòa thành trì này, kia cô đơn bóng lưng, ở dưới ánh tà dương bị kéo đến rất dài rất dài. Điên tổng dịch thần trước đó đưa ra cùng chung quanh bộ tộc thế lực hợp tác biện pháp, Hoàng Phổ Vân mặc dù theo kế hoạch mà làm, nhưng tiến triển cũng không thuận lợi. Những cái kia bộ tộc thế lực đều mang tâm tư, có muốn nhân cơ hội yêu cầu càng nhiều lợi ích, có thì đối hợp tác cầm quan sát thái độ. Một ngày này, lại có sứ giả đến đây hồi báo, cùng nào đó một bộ tộc hợp tác đàm phán lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Hoàng Phổ Vân tức giận đem trong tay chén trà ngã rầm trên mặt đất, mảnh vỡ vang khắp nơi. Chẳng lẽ ta Phong Phú châu liền thật chiêu không đến đầy đủ nguồn mộ lính sao? Hắn giận dữ hét. Bên cạnh Phạm Tăng tướng quân cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ, đại tướng quân, chớ có sốt ruột. Những cái kia bộ tộc thế lực bất quá là đang thử thăm dò chúng ta danh giới cuối cùng, chúng ta không ngại lấy thêm ra chút thành ý, hứa lấy càng nhiều chỗ tốt, nói không chừng sự tình sẽ có chuyển cơ. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Cũng chỉ có thể như thế. Hắn bất đắc dĩ nói. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận tính toán, nên như thế nào điều chỉnh hợp tác điều kiện, đã khả năng hấp dẫn bộ tộc thế lực xuất binh, lại không đến mức để Phong Phú châu tổn thất quá nhiều. Ở sau đó thời gian bên trong, Hoàng Phổ Vân không ngừng phái ra sứ giả, mang theo Phong Phú lễ vật cùng càng mê người điều kiện, tiến về từng cái bộ tộc tiến hành câu thông. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng những ngày cố gắng có thể sớm ngày đổi lấy đầy đủ nguồn mộ lính, để Phong Phú châu có thể chân chính an ổn xuống. Hoàng Phổ Vân đứng tại lâm thời dựng trên giáo trường, nhìn qua kia mấy ngàn mới bắt được nguồn mộ lính, trong lòng đã có chút phấn chấn lại tràn đầy sầu lo. Phấn chấn chính là, dùng vàng bạc đổi nguồn mộ lính biện pháp quả thật có hiệu quả, trong thời gian ngắn liền có nhiều người như vậy gia nhập. Sầu lo chính là, huấn luyện nan đề như là một tòa núi lớn nằm ngang ở trước mắt. Những binh lính kia đến khác biệt bộ tộc, ngôn ngữ câu thông thành lớn nhất chướng ngại. Hoàng Phổ Vân ý đồ phát ra mệnh lệnh, nhưng các binh sĩ một mặt mờ mịt, căn bản là không có cách lý giải hắn ý tứ. Hắn tìm đến mấy cái hơi thông nhiều loại ngôn ngữ người đương phiên dịch, nhưng hiệu quả vẫn như cũ không tốt. Đơn giản đội ngũ huấn luyện, bởi vì ngôn ngữ không thông, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Các binh sĩ ở đây bên trên ngã trái ngã phải, bộ pháp cũng hoàn toàn không nhất trí. Ban đêm, Hoàng Phổ Vân ngồi một mình ở trong doanh trướng, cau mày. Hắn biết rõ, nếu như không thể giải quyết vấn đề ngôn ngữ, cái này mấy ngàn người bất quá là đám ô hợp, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, để các binh sĩ lấy động tác làm mẫu đến học tập, thì như dùng thủ thế biểu thị tiến lên, lui lại, đình chỉ chờ. Ngày thứ hai, Hoàng Phổ Vân mang theo các quân quan tự mình làm mẫu, một bên làm động tác một bên để phiên dịch ở bên lặp lại chỉ lệnh đơn giản. Chậm rãi, các binh sĩ bắt đầu hiểu được những động tác này hàng nghĩa, đội ngũ dần dần chỉnh tề. Mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng Hoàng Phổ Vân thấy được hy vọng, hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì, những binh lính này cuối cùng cũng có một ngày có thể trở thành một chi năng chinh thiện chiến đội ngũ. Kinh sư trong hoàng cung, trên kim loan điện long ỷ ngồi cao, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên đó, mặc dù thần sắc vẫn có mấy phần mỏi mệt, nhưng giữa lông mày đã ẩn ẩn lộ ra vui sướng. Đường thám mã đi báo, Hoàng Phổ Vân đã triệt để thu phục Phong Phú Châu lúc, hoàng đế đột nhiên ngồi thẳng người, trong mắt bắn ra ánh sáng sáng tỏ màu. "Tốt, tốt a." Hoàng đế liên thanh tán thưởng, kích động đứng dậy, trong điện đi qua đi lại. Chẳng không còn khốn thủ kinh sư cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Hắn tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy phấn chấn cùng mong đợi. Một bên đám đại thần cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao chắp tay chúc mừng, bệ hạ hưởng phúc tề thiên, đại vũ trong triều hưng có hy vọng a. Hoàng đế khẽ gật đầu, nhìn về phía ngoài điện bầu trời, phảng phất xuyên thấu qua kia thành cung, thấy được đại vũ triều bát ngát cương thổ. Hoàng Phủ Vân quả nhiên không phụ chấp nhìn. Hoàng đế thanh âm trầm ổn mà hữu lực, có này lương tướng, lo gì đại vũ không thể trở lại huy hoàng. Trong lòng của hắn đã phát họa ra một bức bản thiết kế, Phong Phú Châu thu phục chỉ là bắt đầu, sau đó phải từng bước thu phục càng nhiều mất đất, để đại vũ triều cờ xí lần nữa tại rộng lớn đại địa tung bay. Truyền chấm ý chỉ, ngợi khen Hoàng Phủ Vân cùng Phong Phú Châu tướng sĩ, trùng điệp có thưởng. Hoàng đế hạ lệnh, ánh mắt bên trong tràn đầy đối tương lai ước mơ. Hắn lúc này tin tưởng vững chắc, tại một đám trung dũng chi sĩ phụ tá dưới, đại vũ triều chắc chắn trọng trấn hùng phong, vinh quang của ngày xưa chắc chắn lại lần nữa giáng lâm. Hoàng Phổ Vân nhìn chăm chú trên bản đồ Đại Châu hai chữ, trước kia hạt địa ký ức giống như thủy triều vào tới. Kia thành quách đường phố, nông thôn, còn có từng cùng hắn đồng quản lý Đại Châu dân chúng, cũng giống như phim trong đầu từng cái hiện lên. Khi đó Đại Châu, mặc dù không tính phồn hoa, nhưng cũng một mảnh tường hòa, bách tính an cư lạc nghiệp. Bây giờ, đại quân sắp bước vào mảnh đất này, nhiều năm qua đi, Đại Châu phải chăng vẫn như cũ? Là bởi vì chiến hỏa mà rách nát không chịu nổi, vẫn là tại tân chủ quản lý hạ rực rỡ hẳn lên? Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, có đối cựu địa hoài niệm, cũng có đối không biết hiện trạng lo lắng. Hắn khe khẽ thở dài, trong đầu hiện ra Đại Châu mang tính tiêu chí kiến trúc, tòa kia cao lớn thành lâu. Nhớ kỹ mới tới Đại Châu lúc, hắn chính là đứng tại kia trên cổng thành, nhìn qua toàn thành khói lửa, lập xuống tạo phúc bách tính lời thề. Những năm này trải qua quá nhiều, Đại Châu sớm đã thành trong lòng của hắn một phương tỉnh thổ. Tướng quân, phải chăng tiếp tục tiến quân? Phạm Tăng tướng quân hỏi thăm đem hắn từ trong suy nghĩ kéo về. Hoàng Phổ Vân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định, đương nhiên muốn tiếp tục tiến quân. Mặc kệ Đại Châu bây giờ như thế nào, ta đều muốn đi nhìn một chút. Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghiêm túc, lập tức đuổi tới doanh trướng. Phạm Tăng cùng Phạm Rồng hai vị tướng quân sớm đã chờ ở đây. Trong doanh trướng, dưới ánh nến, bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương. Hoàng Phổ Vân tung người xuống ngựa, trực tiếp đi vào trong trướng, đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Hai vị tướng quân, Đại Châu nếu như đánh lâu không xong, quân ta tổn thất dần dần nhiều, việc cấp bách là lấy nhỏ nhất tổn thất cầm xuống Đại Châu." Hoàng Phổ Vân thỏa mãn gật gật đầu, tiếp lấy lại nói ra: "Lương thảo sự tình cũng cấp bách, cần để Điền Tổng Dịch Thần trong một tháng chuẩn bị tốt lương thảo." Phạm Tăng nói: "Điền Tổng Dịch Thần từ trước đến nay làm việc đắc lực, chỉ là việc này cần phái người đốc thúc, để tránh đến trễ." Hoàng Phổ Vân quyết định thật nhanh, liền phái một đáng tin giáo úy tiến đến hiệp trợ, cần phải để Điền Tổng Dịch Thần biết được việc này tầm quan trọng. Kỳ thật Hoàng Phổ Vân là vì để Điền Tổng Dịch Thần chẳng phải vất vả. Thương nghị hoàn tất, Hoàng Phổ Vân an bài thỏa đáng phá thành cùng đốc lương sự tình, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, một trận lấy nhỏ nhất tổn thất cầm xuống Đại Châu chiến đấu sắp khai hỏa, mà lương thảo chủ bị cũng đang khẩn trương có thứ tự thúc đẩy. Hoàng Phổ Vân ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Doanh trướng bên ngoài, cuồng phong gào thét, giống như tại biểu thị sắp đến đại chiến. Hắn vừa mới hạ đạt tiến công Đại Châu mệnh lệnh, thời gian cấp bách, chuẩn bị chiến đấu chỉ có một tháng. Phạm Tăng cùng Phạm Long nhị vị tướng quân lĩnh mệnh về sau, lập tức hành động. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ, bộ pháp vội vàng, khắp khuôn mặt là kiên nghị. Phạm Tăng một bên đi nhanh, một bên cùng Phạm Rồng Thương thảo chuẩn bị chiến đấu chi tiết, ánh mắt kiên định, phảng phất thắng lợi đã nắm chắc. Mà Hoàng Phổ Vân bên này, đã quyết định trước lấy thuật pháp sư là chủ lực triển khai tiến công. Hắn biết rõ thuật pháp sư lực lượng trên chiến trường tầm quan trọng, có thể lấy quỷ dị khó lường pháp thuật xáo trộn quân địch trận cước. Thế là, hắn bắt đầu triệu tập dưới trướng các đệ tử, tại trong doanh trướng vì bọn họ bố trí nhiệm vụ. Các đệ tử thân mang áo bào đen, ánh mắt bên trong lóe ra thần bí quan mang, lặng lặng lắng nghe Hoàng Phổ Vân chỉ lệnh, ngẫu nhiên gật đầu, biểu thị lĩnh hội. Cùng lúc đó, quân đội cũng tại khua chiêng gõ trống chủ bị. Các binh sĩ vội vàng rèn luyện binh khí, chỉnh lý khôi giáp, trong quân doanh một mảnh bận rộn cảnh tượng. Chiến mã tê minh, giống như cũng cảm nhận được đại chiến khí tức. Một tháng thời gian thoáng qua liền mất, Hoàng Phổ Vân đứng tại cao điểm bên trên, nhìn qua chờ xuất phát thuật pháp sư cùng quân đội, trong lòng tràn đầy lòng tin. Theo hắn ra lệnh một tiếng, thuật pháp sư nhóm dẫn đầu xuất phát, kỳ dị pháp thuật quang mang vạch phá bầu trời, quân đội theo sát phía sau, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Đại Châu dũng mãnh lao tới, một trận đại chiến thảm liệt sắp kéo ra màn che. Màn đêm bao phủ xuống Đại Châu biên thành, đột nhiên bị từng đạo quỷ dị quang mang vạch phá. Thuật pháp công kích như quỷ mị giáng lâm, thần bí mà lực lượng kinh khủng trong không khí khuấy động. Thủ thành quân đội lập tức cảnh giác lên, thuật pháp sư nhóm cấp tốc tụ tập, chuẩn bị ứng đối bất thình lình nguy cơ. Nhưng mà, Đại Châu thủ thành trong quân đội thuật pháp sư nhóm, cứ việc ngày bình thường cũng khắc khổ tu luyện, nhưng ở cảnh giới bên trên cùng Hoàng Phổ Vân các đệ tử so sánh, thật sự là chênh lệch rất xa. Hoàng Phổ Vân các đệ tử từng cái người mang tuyệt kỹ, thuật pháp cao thâm mặt chắc. Bọn hắn thi triển thuật pháp, hoặc như liệt diễm nóng bỏng, trong nháy mắt có thể để cho không khí chúng quanh bốc cháy lên, hoặc như loại băng hàn rét lạnh, chỗ đến đều bị băng sương bao trùm. Đại Châu thuật pháp sư nhóm toàn lực chống cự, nhưng đối mặt cường đại như thế đối thủ, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Thuật pháp của bọn họ tại Hoàng Phổ Vân các đệ tử công kích đến, như là yếu ớt bọ biển, dễ dàng liền bị kích phá. Trên tường thành đám binh sĩ nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng. Chương 1343, ưu đãi thuật pháp sư chương 1343, ưu đãi thuật pháp sư liền ở thế cục tràn ngập nguy hiểm thời điểm, thủ thành tướng lĩnh cao giọng hô, chớ có bối rối, thủ đông trận địa. Chúng ta nhất định có thể tìm tới phá địch chi pháp. Các binh sĩ nghe, sĩ khí có chút để chấn. Mà những cái kia thuật pháp sư nhóm cũng cắn chặt răng, không ngừng điều chỉnh sách lược, ý đồ tìm kiếm Hoàng Phổ Vân các đệ tử thuật pháp sơ hở. Một trận kịch liệt thuật pháp quyết đấu, tại Đại Châu biên thành phía trên, khẩn trương kéo dài, thắng bại còn chưa thể biết được. Hoàng Phổ Vân muốn không muốn cường công tòa này biên thành, biết rõ một khi chiến sự mở ra, song phương đều sắp chết tổn thương vô số. Hắn từng dắt cuống họng hướng trên tường thành lính phòng giữ gọi hàng, để bọn hắn từ bỏ vô vị chống cự, nhưng đáp lại hắn chỉ có một mảnh trầm mặc cùng địch ý trên tường thành. Thuật pháp sư nhóm hai tay múa, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo tia sáng kỳ dị hướng phe mình trận doanh phong tới, chỗ đến, tiếng kêu rên liên hồi. Cùng lúc đó, hỏa pháo oanh minh, cự thạch như mưa rơi nện xuống, đập sập doanh trướng, đập bị thương binh sĩ, cung tiễn cũng như châu chấu dày đặc, mang theo chí mạng sát ý, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Nhìn bên cạnh ngã xuống huynh đệ, Hoàng Phổ Vân ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn biết, còn như vậy rằng có nữa, phe mình tổn thất sẽ càng lúc càng lớn. Hắn lúc này mới hạ lệnh binh sĩ cùng Bách Tiên bọn hắn công thành. Theo mệnh lệnh của hắn, các binh sĩ giống như thủy triều tuân hướng cửa thành. Thang mây cấp tốc dựng vào tường thành, các dũng sĩ không để ý đỉnh đầu rơi xuống hòn đá cùng mũi tên, anh dũng leo lên. Bách Tiên bọn hắn cũng cùng đối phương thuật pháp lẫn nhau công. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, Đại Châu biên thành lâm vào một mảnh chiến hỏa bên trong. Hoàng Phổ Vân một ngựa đi đầu, phóng tới cửa thành, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cầm xuống tòa thành này, kết thúc trận này không muốn phát sinh chiến tranh. Biên thành bầu trời nguyên bản trong sáng, nhưng Hoàng Phổ Vân gia nhập chiến cuộc về sau, nồng đậm mây đen như mực cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền đem toàn bộ biên thành bao phủ trong đó. Đại Châu thuật pháp sư nhóm vốn là đã ở Bách Tiên cùng đệ tử nhóm thế công hạ liên tục bại lui, bây giờ cái này lôi hệ mây đen áp đỉnh, càng làm cho trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi. Mây đen lăn lộn phun trào, hình như có vô số dữ tận cự thú ở trong đó gào thét. Ngẫu nhiên có điện quang tại trong mây lấp lóe, trong nháy mắt kia ánh sáng chiếu ra thuật pháp sư nhóm trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt. Bọn hắn biết rõ lôi hệ pháp thuật uy lực, một khi hạ xuống, chắc chắn mang đến hủy diệt tính đả kích. Bách Tiên cùng các đệ tử tại mây đen làm nổi bật dưới, khí thế càng tăng lên. Bọn hắn ánh mắt kiên định, trong tay pháp khí lóe ra quang mang, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Hoàng Phổ Vân đứng tại trên mây đen, quanh thân tản ra khí tức cường đại, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, mây đen càng thêm nặng nề, tiếng sấm cũng tại tầng mây chỗ sâu ẩn ẩn rung động. Đại Châu thuật pháp sư nhóm thấy thế, tương hô đối mặt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Có bắt đầu bối rối thi triển pháp thuật ý đồ xua tan mây đen, nhưng tại cái này cường đại lôi hệ pháp thuật trước mặt, cố gắng của bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy. Có thì quay người muốn chạy trốn cái này sắp bị lôi hỏa thôn vệ biên thành, nhưng bốn phương tám hướng đều bị mây đen phong tỏa, căn bản không đường có thể trốn. Theo Hoàng Phổ Vân hét lớn một tiếng, một đạo tráng kiện thiểm điện như dao long từ trong mây đen đánh xuống, trong nháy mắt đánh trúng vào một thuật pháp sư. Kia thuật pháp sư kêu thảm một tiếng, thân thể bị dòng điện bao khỏa, co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Cái khác thuật pháp sư nhóm dọa đến sợ vỡ mật, chỉ có thể chăm chú ôm thành một đoàn chờ đợi lấy vận mệnh thẩm phán. Mà biên thành, cũng tại cái này kinh khủng bên dưới mây đen, lâm vào bóng tối vô tận cùng trong sự sợ hãi. Biên thành thủ tướng nhìn qua cái kia quỷ dị đáng sợ tư thế, mồ hôi lạnh sớm đã ướt đẫm phía sau lưng. Thuật pháp sư nhóm lắc đầu thở dài, bất lực thần sắc để hắn tâm rơi vào hờ băng. Hắn hốc mắt phím hồng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, biết rõ tòa này thủ vững nhiều năm biên thành, sợ là thủ không được. Hoàng Phổ Vân, vị kia uy trấn thiên hạ đại tướng quân, dụng binh như thần, thủ đoạn tàn nhẫn. Lần này tự mình lĩnh quân xâm phạm, chắc là làm đủ chuẩn bị. Thủ tướng nắm chặt nắm đấm, khớp nối trắng bệ, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn ở chỗ này thành đóng giữ nhiều năm, sớm đã đem nơi này trở thành nhà, nơi này một ngọn cây cỏ cỏ, mỗi một cái bách tính an nguy, hắn đều đặt ở trong lòng. Trên tường thành đám binh sĩ cũng đã nhận ra chủ soái tuyệt vọng, sĩ khí càng thêm sa sút. Nhưng vào lúc này, thủ tướng đột nhiên thẳng sống lưng, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Các tướng sĩ, hắn giống to, chúng ta là biên thành người thủ vệ, dù là chỉ còn cuối cùng một hơi, cũng phải cùng thành này cùng tồn vong. Hoàng Phổ Vân tuy là đại tướng quân, nhưng chúng ta cũng không phải thứ hèn nhát. Các binh sĩ bị hắn chỗ cổ vũ, nhao nhao hô to lên, thanh âm vang tận mây xanh. Thủ tướng nhìn về phía phương xa quân địch doanh trướng, âm thầm suy tư cách đối phó. coi như không có thuật pháp sư giải trừ cái kia quỷ dị chi thế, hắn cũng muốn nương tựa theo trong thành binh lực cùng địa thế, cùng Hoàng Phổ Vân liều cho cá chết lưới rách. Hắn biết trận chiến này sẽ dị thường thảm liệt, nhưng vì biên thành Tôn Nghiêm cùng Bách Tính an bình, hắn tuyệt không lùi bước. Hoàng Phổ Vân kia hùng hồn hữu lực thanh âm như quần quận như sấm rền tại thành tường trên không nổ vang. Thủ thành các tướng lĩnh mặc dù thần kinh bách chiến, giờ phút này cũng không nhịn được vì đó chấn động. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, cùng nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy do dự. Dưới cổng thành, Hoàng Phổ Vân quân đội như dòng lũ sắt thép trận địa sẵn sàng đón quân địch, quân kỳ liệt liệt, đao thương lóng lánh hàn quang. Dân chúng ở trong thành hoảng sợ nhìn quanh, bọn nhỏ khóc nỉ non, phụ nữ tiếng nức nở đàn vào một chỗ. Một vị lớn tuổi tướng lĩnh cao mày, nội tâm tiên nhân giao chiến. Đầu hàng, mang ý nghĩa nhiều năm tiên thủ tín niệm sụp đổ, chống cự, lại biết rõ tại Hoàng Phổ Vân cường đại binh lực dưới, bất quá là lấy trứng chọi đá, tăng thêm bách tính thương vong. Hắn nhìn qua trong thành kia từng đôi sợ hãi con mắt, trong lòng tràn đầy không đành lòng. Một vị khác tuổi trẻ tướng lĩnh nắm chặt trường thương trong tay, lớn tiếng nói: "Tướng quân, chúng ta có thể nào tùy tiện đầu hàng, cái này thành chỉ là sứ mạng của chúng ta." Lớn tuổi tướng lĩnh thở dài, nói ra: "Sứ mệnh cố nhiên trọng yếu, nhưng bách tính tính mệnh càng nặng, A Hoàng Phổ Vân đã có nói trước đây, có lẽ đầu hàng là giảm bất thương vong biện pháp duy nhất." Cuối cùng, lớn tuổi tướng lĩnh chậm rãi thả ra trong tay cờ xí, ra hiệu đình chỉ chống cự. Trên tường thành đám binh sĩ mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng nhao nhao bỏ vũ khí xuống. Hoàng Phổ Vân thấy cảnh này, khẽ gật đầu, hạ lệnh quân đội có thứ tự vào thành, nghiêm cấm quấy rối bách tính. Những cái kia đám hàng binh sợ xanh mặt lại, cúi thấp đầu, trong lòng bọn họ tràn đầy đối vị chi mệnh vận lo lắng. Hoàng Phổ Vân điểm chặt dây cương, ánh mắt quét mắt đám người, thanh âm to lại trầm ổn: "Bản tướng quân nói là làm, các ngươi đã quy hàng, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua." Đám hàng binh nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, tiếp theo ánh mắt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ cảm kích. Trong thành lao bách tính môn cũng đều nơm nớp lo sợ từ ra môn nô đầu ra, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng lo nghĩ. Hoàng Phổ Vân tung người xuống ngựa, đi đến giữa đám người, vẻ mặt ôn hòa nói ra: "Ta vốn là lúc trước quản thúc Đại Châu người, lần này đến đây, chỉ vì an định địa phương, tuyệt sẽ không nhiễu hại bách tính." Dân chúng châu đầu ghé thai, khẩn trương thần sắc dần dần hòa hoãn. Sau đó, Hoàng Phổ Vân bắt đầu tay trấn an công việc. Hắn sai người mở ra kho lúa, đem lương thực phân phát cho đói khát bách tính, lại an bài quân ý vì thụ thương binh sĩ cùng bách tính trấn trị. Đám hàng binh bị một lần nữa chỉnh biên, bọn hắn cảm nhận được Hoàng Phổ Vân khoan dung độ lượng, nhao nhao biểu thị nguyện ý vì đó hiệu mệnh. Trong thành trật tự tại Hoàng Phổ Vân quản lý dưới, rất nhanh khôi phục bình thường. Đầu đường cuối ngõ lại có khói lửa, bọn nhỏ vui cười chơi đùa, dân chúng bắt đầu bình thường lao động biên thành phảng phất chưa hề trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng tại Hoàng Phổ Vân quản lý hạ lặng yên triển khai. Hoàng Phổ Vân thần sắc uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, bên cạnh thị vệ săn sát. Hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp hữu lực, truyền thuật pháp sư tiên tiến. Sớm đã chờ bên ngoài thuật pháp sư nhóm nghe vậy, liếc nhìn nhau, trong mắt đều là kiên quyết chi sắc. Bọn hắn biết rõ trước đó cùng Hoàng Phổ Vân lấy mệnh chống đỡ chém giết, lần này đi có lẽ chính là hoàng tiền lộ, nhưng bọn hắn không có lùi bước, giấu trong lòng lòng quyết muốn chết, bộ pháp trầm ổn bước vào trong quân doanh. Bọn hắn cùng nhau quỳ xuống đất, đầu chôn sâu tại đất, thở mạnh cũng không dám. Hoàng Phổ Vân liếc nhìn đám người, ánh mắt cũng không sắc ý, hắn chậm rãi nói: "Đứng lên đi, ta hôm nay cũng không phải là muốn các ngươi tính mệnh." Thuật pháp sư nhóm lúc này mới khẽ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. "Ta nghĩ biết được Đại Châu thuật pháp môn phái tình huống." Hoàng Phổ Vân ngữ khí bình thản. Một cái lớn tuổi thuật pháp sư dẫn đầu đứng dậy, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu chậm rãi giảng thuật: "Đại Châu thuật pháp môn phái đông đảo, trong đó lấy Linh Hư Xem, Huyền Âm Các nổi danh nhất. Linh Hư Xem lấy chính đạo thuật pháp nghe tiếng, môn hạ đệ tử làm việc quang minh lỗi lạc, Huyền Âm Các thì am hiểu âm tà thuật pháp, làm việc thần bí khó lường." Hoàng Phổ Vân lặng lặng lắng nghe, khi thì gật đầu, khi thì đặt câu hỏi. Thuật pháp sư nhóm gặp hắn cũng vô ác ý, tâm tình khẩn trương dần dần thư giãn, trả lời cũng càng thêm kỹ càng. Trong điện bầu không khí không còn kiềm chế, theo thuật pháp sư nhóm giảng thuật, Đại Châu thuật pháp môn phái bức tranh tại Hoàng Phổ Vân trước mắt chậm chậm triển khai. Một cái khác thuật pháp sư nói chuyện: "Đại Châu vốn là lấy đại núi làm tên, đại trên núi có cái cổ lao thuật pháp môn phái, bọn hắn xưa nay không hỏi đến thế sự, đến nay rất ít người biết được bọn hắn tồn tại." Hoàng Phổ Vân lập tức đến hứng thú: "Đại Châu trước kia về hắn quan thúc, chỉ biết là có tòa đại núi, nhưng lại không biết mặt trên còn có một cái cổ lao thuật pháp môn phái. Hắn thân là đại tướng quân, lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, thực sự có chút thất trách." Hắn có chút meo cặp mắt lại, trong đầu cấp tốc suy tư quan vu đại núi hết thảy. Cái kia liên miên chập trùng dây núi, mây mù lượn lờ thời gian lộ ra thần bí, nghĩ đến kia thuật pháp môn phái liền ẩn nấp tại cái này một mảnh thanh lũ bên trong. Hoàng Phổ Vân trong lòng dâng lên một cỗ tìm kiếm dục vọng, muốn để lộ này môn phái khăn che mặt bí ẩn. Hắn lập tức liền gọi Tâm Phúc phụ tá, kỹ càng hỏi thăm quan vu đại núi thuật pháp môn phái tin tức. Phụ tá tuy biết hiểu một hai, nhưng cũng phần lớn là dân gian truyền ngôn, cũng không xác thực. Đây càng tăng thêm Hoàng Phổ Vân hiếu kỳ. Hoàng Phổ Vân đem những này thuật pháp sư an trí tại một tòa thanh lũ lịch sự tao nhã trong đình viện. Trong đình viện phồn hoa như gấm, cỏ xanh như tấm đệm, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, cùng bọn hắn trong tưởng tượng âm u ẩm ướt lồng giam hoàn toàn khác biệt. Thuật pháp sư nhóm hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn hồi tưởng lại trước đó cùng Hoàng Phổ Vân một phương sinh tử tương bắt chẳng cảnh, đao quang kiếm ảnh, pháp thuật tung hành, mỗi một khắc đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Khi đó bọn hắn coi là sau khi chiến bại đợi chờ mình chắc chắn là tàn khốc hình phạt hoặc là biến thành tù nhân cốt đủ. Hoàng Phổ Vân tự mình đến đây thăm viếng, hắn mặt mỉm cười, ôn hòa nói: "Các vị tu luyện thuật pháp không dễ, trước đây tuy là đối thủ, nhưng cũng là khả kính nhân vật. Bây giờ chiến sự đã xong, liền không nên lại lấy địch ý đối đãi. Ta hy vọng các vị có thể ở chỗ này an tâm ở lại, nếu có cái gì nhu cầu, cứ việc nói." Thuật pháp sư nhóm trong lòng ngũ vị tạp trần, có người dám động tại Hoàng Phổ Vân khoan dung độ lượng, có người lại trong lòng còn có lo nghĩ, suy đoán cái này sao phải chăng có âm mưu gì. Một vị lớn tuổi thuật pháp sư đứng ra, ôn quyền nói ra, tướng quân các hạ như thế hậu đãi, chúng ta thực cảm giác ngoài ý muốn. Trước đây có nhiều mạo phạm, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. Chỉ là không biết tướng quân các hạ như vậy an bài, đến tột cùng cần làm chuyện gì. Hoàng Phổ Vân cất cao giọng nói, ta kính nể các vị thuật pháp tạo nghệ, nếu có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, giắt tay vì thế gian này mưu phúc chỉ, há không đẹp quá thay. Thuật pháp sư nhóm nghe xong, rơi vào trầm tư, bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mắt vị này đối thủ, trong lòng cái kia đạo bởi vì chiến đấu mà xây lên ngăn cách, tựa hồ ngay tại chậm rãi tăng dã. Hoàng Phổ Vân ngồi ngay ngắn ở rộng rãi phòng khách bên trong, ánh mắt bình thản quét mắt phía dưới đứng thành một hàng thuật pháp sư nhóm. Dụng ý của hắn, sớm tại cái này ưu đãi tiến hành bên trong rõ rành rành. Những cái kia thuật pháp sư nhóm, mới đầu trong mắt về mang theo vài phần cảnh giác cùng nghi hoặc, tại Hoàng Phổ Vân ôn hòa ra hiệu dưới, dần dần buông lòng căng cứng thần sắc. Trong đó một vị lớn tuổi thuật pháp sư có chút chắc tay, mở miệng nói, các hạ như thế hậu đãi chúng ta, thực để cho chúng ta thụ sủng nhược kinh. Hoàng Phổ Vân mỉm cười, đứng dậy chậm rãi nói ra, chư vị thuật pháp cao thâm, sau môn phái càng là nội tình thâm hậu. Nếu có thể cùng chư vị giao hảo, quả thật chuyện may mắn. Như cùng quý phái là địch, kia phân tranh tựa như vô tận chi biên, dây dưa không rõ, tại các phương đều không có ích. Thuật pháp sư nhóm nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Hoàng Phổ Vân tiếp lấy an bài xuống người mang lên phong phú tiệc rượu, mời đám người ngồi vào vị trí. Trong bữa tiệc, hắn cùng thuật pháp sư nhóm chuyện trò vui vẻ, hỏi thăm bọn họ môn phái một chút thuật pháp kỳ văn, thuật pháp sư nhóm cũng không còn câu nệ, tràn đầy phấn khởi giảng thuật. Hoàng Phổ Vân biết rõ, muốn chân chính cùng những này thuật pháp sư sau môn phái thành lập tốt đẹp quan hệ, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Nhưng hắn tin tưởng, hôm nay phen này ưu đãi, đã ở giữa lẫn nhau gieo thân mật hạt giống. Ngay sau, vô luận là trên giang hồ phân tranh, vẫn là đối mặt cùng chung địch nhân, những này thuật pháp sư cùng với môn phái, có lẽ đều sẽ trở thành hắn có thể tin lại trợ lực. Theo bóng đêm dần dần sâu, thuật pháp sư nhóm mang theo thỏa mãn cùng cảm kích cáo từ rời đi. Hoàng Phổ Vân đứng tại cổng, nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng chờ mong phần tình nghĩa này có thể không ngừng làm sâu sắc. Hoàng Phổ Vân nội tâm tràn đầy xoắn xuýt cùng dãy rủa. Hắn biết rõ đại núi sự tình cấp bách, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang thúc giục gấp rút lấy hắn lập tức lao tới. Nhưng mà, hắn thân là quân đội thống soái, trên thân gánh vác thiên quân vạn mã trách nhiệm, cùng toàn bộ chiến cuộc đi hướng. Giờ phút này trong quân sĩ khí đang đứng ở vi diệu cân bằng, nếu là hắn nửa đường rời đi, quân tâm tất nhiên sẽ sinh ra dao động, tiền tuyến phòng tuyến có lẽ sẽ bởi vậy xuất hiện lỗ thủng, cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được phiêu trở lại Khánh Châu lần kia đột nhiên rời đi. Một lần kia, hắn bởi vì nhất thời lựa chọn, tại thời khắc mấu chốt rời đi cương vị, dẫn đến thế cục trong nháy mắt mất khống chế. Vô số hoạt bát sinh mệnh tan biến tại trận kia trong hỗn loạn, vô số nhà đình bởi vậy vỡ vụn, hắn đến nay đều có thể rõ ràng nhớ kỹ những cái kia ánh mắt tuyệt vọng cùng thống khổ kêu rên. Kia là trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào xóa đi đau xót, cũng là hắn không còn dám tùy tiện mạo hiểm nguyên nhân. Hoàng Phủ Vân cao mày, tại trong doanh trướng đi qua đi lại, trong tay nắm thật chặt bội kiếm, đốt ngón tay đều trắng bệ. Hắn nhìn về phía doanh trướng bên ngoài đám binh sĩ, bọn hắn hoặc đang thao luyện, hoặc tại đứng gác, mỗi người đều đối với hắn đầy cõi lòng tín nhiệm. Cuối cùng, hắn cắn răng, quyết định trước cầm xuống Đại Châu lại nói, phái đắc lực nhất thân tín ra roi thúc ngựa chạy tới đại núi, đồng thời mật thiết chú ý đại núi tin tức, chỉ chờ trong quân sự vụ hơi chậm, liền lập tức tự mình tiến về. Chương 1344, dùng thông thường phương thức tác chiến. Chương 1344, dùng thông thường phương thức tác chiến. Hoàng Phổ Vân một mình đứng tại biên thành một chỗ trên đài cao, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thần sắc nghiêm trọng. Hắn lúc này, mặc dù thân ở tại biên thành doanh trại bên trong, trung quanh là các binh sĩ bận rộn chỉnh đốn thân ảnh, nhưng hắn tâm lại sớm đã bay đến rộng lớn hơn Đại Châu đại địa. Hơn 20 năm trước, hắn còn trẻ liền giấu trong lòng vì dân chúng mà chiến lý tưởng, dấn thân vào đến cái này tràn ngập khói lửa chiến trường. Từ đó trở đi, hắn kinh lịch vô số tái sinh chết khảo nghiệm, thấy qua quá nhiều cực khổ cùng dãy rủa, cũng thành lập Đại Quân Châu, để hạt điệu bên trong dân chúng vượt qua ngày tốt lành, thế nhưng là một người áo đen phá vỡ hắn nguyên lai tất cả kế hoạch. Bây giờ, hắn lần nữa tay cầm trọng binh, có năng lực đi cải biến càng nhiều người vận mệnh, nhưng hắn biết rõ mỗi một bước quyết sách đều quan hệ vô số dân chúng sinh tử tồn vong. Hắn suy tư tiếp xuống đối Đại Châu cái khác chấn đường tiến công sách lược. Tùy tiện tiến công, có lẽ có thể cấp tốc mở rộng chiến quả, thế nhưng sẽ để cho càng nhiều dân chúng vô tội cuốn vào chiến hỏa, trôi dạt khắp nơi, như án binh bất động, lại sợ địch nhân có cơ hội thở dốc, một lần nữa tập kết lực lượng. Hắn nhớ tới hơn 20 năm gần đây hắn vì bách tính làm hết thảy cố gắng, những cái kia tại trong chiến hỏa mất đi gia viên đám người, những cái kia chờ đợi hòa bình ánh mắt, đều để hắn càng thêm kiên định muốn làm ra chính xác nhất quyết sách quyết tâm. Nhất định phải tận khả năng giảm bớt bách tính thương vong, để Đại Châu sớm ngày khôi phục hòa bình. Hoàng Phổ Vân thấp giọng tự nói. Hắn quyết định, trước phái ra chính xác, kỹ càng tìm hiểu cái khác chấn đường quân địch bố trí cùng bách tính tình huống, kết hợp với thực tế chế định ra chu toàn kế hoạch tác chiến. Mà trong lúc này, hắn sẽ để cho đầu hàng tới các binh sĩ tăng cường huấn luyện, đồng thời trấn an được biên thành bách tính, vì tiếp xuống hành động làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hoàng Phổ Vân đã cách nhiều năm lần nữa tuần sát tòa này biên thành, sau đó ngừng chân tại biên thành lối vào. Đã từng cảnh tượng quen thuộc đã không còn sót lại chút gì, trước kia náo nhiệt ồn ào, người đến người đi đường đi, bây giờ rách nát không chịu nổi, đổ nát thê lương trong gió run lẩy bẩy. Hắn chậm rãi giục ngựa tiến lên, dưới chân đường lát đá che kín vết rách, bụi đất tung bay. Bên đường cửa hàng cánh cửa đóng chặt, rất nhiều đã lung lay sắp đổ, chiêu bài trong gió kẹt kẹt rung động, giống như nói phồn hoa của ngày xưa. Đã từng rộn rộn ràng ràng phiên chợ, bây giờ cỏ hoang mọc thành bụi, chợt có mấy cái gầy trơ cả xương chó hoang tại phế tích bên trong kiếm ăn, gặp có người đến, liền cảnh giác chạy trốn. Hoàng Phổ Vân trong lòng một trận nói nhói, trong trí nhớ những cái kia hoạt bát gương mặt, náo nhiệt tràn cảnh không ngừng hiện hiện. Hắn nhớ kỹ nơi này từng có bán đồ chơi làm bằng đường tiểu phiến, thổi đồ chơi làm bằng đường kỹ nghệ dẫn tới bọn nhỏ trận trận reo hò, còn có rượu kia trong quán, mọi người uống chén rượu lớn, cao giọng đàm tiếu. Nhưng hôm nay, hết thảy đều biến mất. Hắn đi vào một tòa vứt bỏ dân trạch, trong phòng mạng nhện dày đặc, đồ dùng trong nhà ngã trái ngã phải. Trên vách tường về lưu lại hài tử bé xấu, kia non nớt bút pháp phảng phất vẫn còn ấm. Hoàng Phổ Vân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ bắt giữ quá khứ khí tức, có thể nghe đến chỉ có mục nát cùng hoang vu. Đi ra dân trạch, Hoàng Phổ Vân nhìn về phía phương xa biên thành cuối cùng là một mảnh hoang vu vùng bỏ hoang. Hoàng Phổ Vân lần nữa ngắm nhìn trước mắt rách nát biên thành. Tương độ tại xào xạc trong gió lung lay sắp đổ, đã từng rộn ràng đường đi bây giờ có hoang mọc thành bụi, chợt có mấy sợi khói bếp dâng lên, cũng là như vậy yếu đuối. Hắn nắm chặt roi ngựa, đốt ngón tay trắng bệch, trong lòng một trận nhói nhói. Nhiều năm qua, hắn dùng huyết phấn chiến, giấu trong lòng để bách tính vượt qua an ổn ngày tốt lành mộng tưởng, nhưng trước mắt cảnh tượng lại như là một chậu nước lạnh, đem hắn đầy ngập nhiệt tình tưới tắt mấy phần. Chiến tranh tựa hồ chưa bao giờ có chân chính ngừng, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, bách tính tại cái này vô tận trong chiến hỏa đau khổ dãy rủa. Hoàng Phổ Vân tung người xuống ngựa, chậm rãi đi vào trong thành. Một người quần áo lam lũ lão nhân ngồi tại phế tích bên cạnh, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phương xa. Hắn đi ra phía trước, nhẹ giọng hỏi, "Lão nhân gia, những năm này trôi qua được chứ?" Lão nhân thở dài, âm thanh run rẩy nói, "Tướng quân, thời gian này a, không có hy vọng. Chiến tranh không ngừng, chúng ta ngay cả một ngụm cơm no đều không kịp ăn." Hoàng Phổ Vân hốc mắt ở bước, hắn nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề, "Ta Hoàng Phổ Vân tuyệt không từ bỏ, dù là con đường phía trước rậm rạp bẫy dập trong gai, ta cũng phải vì bách tính giết ra một đường máu, để cái này chiến hỏa sớm ngày lắng lại." Hắn quay người trở lại chiến mã bên cạnh, trở mình lên ngựa, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Tại kia bát ngát chân trời dưới, thân ảnh của hắn lộ ra kiên định như vậy, phản phất chiến tranh kia vẻ lo lắng đều không thể đem hắn tín niệm che giấu. Hoàng Phổ Vân cưỡi tại ngựa cao to bên trên, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, sau lưng quân đội như một đầu màu đen cự long, trùng trùng điệp điệp hướng đẩy về trước tiến. Ánh nắng vẩy vào các binh sĩ trên khải giáp, lóe ra băng lãnh quang mang. Hành quân trên đường, thỉnh thoảng sẽ có tiểu cỗ địch nhân tiến hành đánh lén. Những bóng đen kia từ núi rừng bên trong, chỗ tối đột nhiên thoát ra, mang theo hung sát chi khí nào về phía đội ngũ. Nhưng mà, bọn hắn công kích tại thuật pháp phòng ngự đại trận trước mặt như là kiến càng lay cây. Thuật pháp quang mang lấp lóe, đem những người đánh lén kia công kích đều ngăn lại. Chỉ gặp từng nét đùa chú ở trong trận lưu chuyển, tản mát ra lực lượng thần bí mà cường đại. Kẻ đánh lén mưa tên bị phù văn hóa thành hộ thuật bắn ra, bọn hắn cầm trong tay lưỡi dao xông lên lúc, lại bị lực lượng vô hình bắn bay ra ngoài, rơi thất điên bắt đảo. Hoàng Phổ Vân ngồi ở trên ngựa, thần sắc bình tĩnh, phản phất những này tiểu đả tiểu nháo căn bản không đáng hắn phân tâm. Hắn có chút nghiêng đầu, đối bên cạnh tướng lĩnh nói ra, những này hạng giá áo túi cơm không đủ gây sợ, tăng tốc hành quân tốc độ, chớ có làm trễ nải công thành thời cơ. Tướng lĩnh lĩnh mệnh, lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Quân đội bộ pháp càng thêm chỉnh tề hữu lực, đạp đến mặt đất thùng thùng rung động. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một tòa thành trì, cao lớn tường thành dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ uy nghiêm. Hoàng Phổ Vân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn giơ lên roi ngựa, chỉ hướng tòa thành trì kia, la lớn, "Các tướng sĩ, tòa thành tiếp theo đang ở trước mắt, theo ta cầm xuống nó." Quân đội bộc phát ra một trận chấn thiên hò hét, hướng về kia tòa thành trì anh dũng tiến lên. Hoàng Phổ Vân đứng ở tường thành bên ngoài, ánh mắt khóa chặt kia cao lớn nặng nề cửa thành. Dưới trướng tướng sĩ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, khí giới công thành cũng đều sẵn sàng. Trong lòng của hắn cũng không phải là không có càng nhanh phá thành chi pháp, thuật pháp lực lượng hắn đã tu luyện đến khá cao sâu hoàn cảnh, như thi triển, cửa thành chắc chắn tại trong khoảnh khắc hóa thành một biển. Nhưng mà, ánh mắt của hắn vượt qua tường thành, phản phất thấy được thành nội bách tính sinh hoạt chẳng cảnh. Các lao nhân tại đường phố bên trong nhàn nhã dạo bước, bọn nhỏ tại trong đình viện vui cười chơi bùa, kia là một phái an bình tường hóa chi cảnh. Một khi thuật pháp công kích triển khai, không khác biệt công kích phía dưới, những này dân chúng vô tội sẽ như cùng con kiến hôi tại pháp thuật tứ ngược bên trong mất mạng. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, kiên định lấy thông thường phương thức tác chiến công thành quyết tâm. "Các tướng sĩ, theo ta công kích." Hắn ra lệnh một tiếng, chống trận gióng lên, các binh sĩ khiêng hàng mây, đẩy xung xe, kêu gạo phóng tới cửa thành. Trên tường thành quân coi giữ thì không ngừng ném hòn đá, rọi xuống dầu nóng tiến hành phản kích, trên chiến trường lập tức tiếng giết rung trời. Hoàng Phổ Vân xung phong đi đầu, giơ trường kiếm, trong đám người tả xung hữu đột, mỗi một lần huy kiếm đều mang khí thế bén nhọn. Trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, cho dù nỗ lực càng nhiều tướng sĩ sinh mệnh, cho dù công thành quá trình sẽ càng thêm gian nan, cũng muốn trình độ lớn nhất bảo hộ thành nội bách tính. Tại hắn cổ vũ dưới, các binh sĩ sĩ khí đại trấn, thế công càng phát ra mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua, cửa thành rốt cục bị công phá, Hoàng Phổ Vân mang theo quân đội tràn vào trong thành, hắn trước tiên hạ lệnh cấm chỉ binh sĩ cướp bóc đốt giết, hết sức duy trì lấy trong thành trật tự, thủ hộ lấy một phương này bách tính an bình. Liên bộ dạng như vậy, Hoàng Phổ Vân xuất lĩnh lấy quân đội một tòa thành trì tiếp lấy một tòa thành trì công phạt. Mỗi một lần công thành, chỉ cần địch quân trong trận doanh không có thuật pháp sư tham dự tác chiến, hắn liền nghiêm lệnh cấm chỉ phe mình sử dụng thuật pháp công thành. Theo chiến sự thúc đẩy, các binh sĩ nương tựa theo huyết đục chi khu sông pha chiến đấu. Thang mây từng cái dựng vào tường thành, các binh sĩ như là kiến hôi leo lên phía trên, trên tường thành quân địch thì không ngừng bỏ xuống cự thạch, rội xuống dầu nóng, kêu thảm cùng tiếng la giết đan vào một chỗ. Thương vong của quân đội đang không ngừng gia tăng, kia từng mảnh ngã xuống thân ảnh để trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Đệ tử thấy thế, lo lắng hướng Hoàng Phủ Vân góp lời, "Tông chủ, mạnh như thế công, quân ta thương vong quá nặng. Như tiếp tục như vậy xuống dưới, sĩ khí sợ thụ ảnh hưởng, đến tiếp sau công thành cũng sẽ càng thêm gian nan." cho dù địch quân không thuật pháp sư, chúng ta ngẫu nhiên thi triển chút thuật pháp, cũng có thể giảm bớt không ít thương vong. Hoàng Phủ Vân sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía phương xa kia chưa đánh hạ thành trì, chậm rãi nói ra, ta cũng không phải là không biết này lý. Chỉ khi nào sử dụng thuật pháp, chắc chắn sẽ gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa cùng tai nạn, dân chúng vô tội cũng sẽ thụ càng nhiều liên lụy. Chúng ta chinh chiến là vì kết thúc loạn thế, như bởi vì thuật pháp đã thương quá nhiều vô tội, cái này lần đầu tâm liền mất. Thương vong tuy nặng, nhưng mỗi một bước chúng ta đều đi được không thẹn lương tâm. Truyền lệnh xuống, để các minh đệ làm tốt phòng hộ, lần tiếp theo công thành, nhất định phải nhất cổ tác khí cầm xuống. Đệ tử nghe xong, trong lòng kính nể, lĩnh mệnh mà đi. Quân đội làm sơ chỉnh đốn, lại đem hướng về tòa thành tiếp theo khởi xướng mới công kích. Hoàng Phổ Vân ngồi tại doanh trướng chủ vị, ánh mắt trầm tĩnh, nghe đệ tử đem tìm hiểu tin tức êm tai nói. Nghe tôi tiến đánh tòa thành tiếp theo tiếp giáp đại núi lúc, hắn nguyên bản không hề bận tâm, đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng ánh sáng, thân thể không tự giác nghiêng về phía trước, chuyên chú hỏi, nhưng đánh tra rõ ràng đại núi thuật pháp môn phái tình huống cụ thể. Đệ tử cung kính đáp lại, chỉ biết môn kia phái lịch sử xa xưa, thuật pháp thần bí, còn lại tường tình còn cần xâm nhập dò xét. Hoàng Phổ Vân đứng dậy, tại trong doanh trướng chậm rãi dạo bước, trong đầu hiện ra đại núi mây mù lượn lờ thời gian, cổ lão thuật pháp môn phái ẩn tàng trong đó thần bí cảnh tượng. Hắn thở nhỏ liền đối với thuật pháp có hứng thú nồng hậu, nghe nói đại núi có như thế đặc biệt thuật pháp môn phái, trong lòng hướng tới đã lâu. Đợi cầm xuống thành này, ta liền tiến về đại núi. Hoàng Phổ Vân ngữ khí kiên định, trong mắt tràn đầy chờ mong. Một bên tướng lĩnh quyến đủ, đại soái, chiến sự trước mắt, lúc này rời đi sợ có không ổn. Hoàng Phổ Vân khoát tay áo, nói, trong lòng ta biết rõ, cái này đại núi thuật pháp môn phái có lẽ có thể vì ta quân mang đến trợ lực. Thế là, Hoàng Phổ Vân một mặt chỉ huy quân đội tích cực chuẩn bị công thành công việc, một mặt sắp xếp người tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ đại núi thuật pháp môn phái. Hắn chờ mong đánh hạ thành trì về sau, đặt vào đại núi một khắc này, có thể để lộ kia cổ lão thuật pháp môn phái khăn che mặt bí ẩn, tìm kiếm trong đó kỳ diệu thuật pháp. Hoàng Phổ Vân thân mang một bộ áo bào đen, như đêm tối như ưu linh lặng yên tới gần tòa kia thần bí thành trì. Ánh mắt của hắn sắc bén, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đương tiếp cận thành trì khoảng cách nhất định lúc, hắn bén nhạy phát giác được một cỗ dị dạng linh lực ba động. Chỉ gặp kia thành trì tựa như bị một tầng vô hình trong suốt chỗ che đậy bao khỏa, quang mang nhàn nhạt lấp lóe, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy phù văn lưu động, đây cũng là thuật pháp phòng ngự đại trận. Hoàng Phổ Vân cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đại trận này đến tột cùng là có thuật pháp sư tọa trấn điều khiển, vẫn là bởi vì tiếp giáp đại núi, mượn đại núi đặc thù linh lực tự nhiên hình thành. Hắn vòng quanh thành trì chậm rãi dạo bước, ý đồ tìm kiếm đại trận sơ hở. Đột nhiên, trong trận quang mang lóe lên, một đạo thuật pháp năng lượng như mũi tên nhọn hướng hắn phóng tới. Hoàng Phổ Vân phản ứng cực nhanh, nghiêng người lóe lên, đồng thời đưa tay ngưng tụ linh lực, đánh ra một đạo hộ thuẫn ngăn cản. Cái kia năng lượng đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra ong ong tiếng vang. Hoàng Phổ Vân biết rõ không thể lại tùy tiện hành động, hắn đứng vững thân hình, cẩn thận cảm thụ được thuật pháp phòng ngự đại trận vi luật. Hắn phát hiện đại trận vận chuyển tựa hồ cùng trung quanh thiên địa linh khí có vi diệu liên hệ, nếu có thể tìm tới mấu chốt trong đó tiết điểm, có lẽ liền có thể phá giải. Nhưng ở trong đó phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ xúc động cường đại hơn thuật pháp công kích. Hoàng Phổ Vân ở trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại, hắn biết mình còn cần càng nhiều tình báo. Thế là hắn lặng yên tối lui, dự định trước thu thập quan vu đại núi cùng tòa thành trì này càng nhiều tin tức, lại làm xuống một bước dự định. Hoàng Phổ Vân bước chân vội vàng trở lại doanh địa, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Bách Tiên cùng biệt tộc lão tổ đang ngồi ở trong doanh trướng thương nghị chiến sự, gặp hắn trở về, nhao nhao căng tới ánh mắt hỏi thăm. Hoàng Phổ Vân ôm quyền nói ra, hai vị, lần này tiến về Đại Sơn thành bên ngoài, phát hiện nơi đó có bảy thuật pháp đại trận. Trận này thần bí khó lường, ta nhất thời khó mà thăm dò nội tình. Bách Tiên trong mày, biệt tộc lão tổ thì khẽ bước sợi dâu, lâm vào trầm tư. Hoàng Phổ Vân nói tiếp, ta nghĩ thỉnh cầu hai vị lại đi tìm hiểu một phen, nhìn xem cái này thuật pháp đại trận đến tột cùng có gì sơ hở, chúng ta tốt nghĩ cách phá giải. Bách Tiên đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, tốt, ta cái này đi, nhất định phải dò xét cái minh bạch. Việt tộc lao tổ cũng gật đầu nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới, nhiều một người nhiều một phần trợ lực. Hai người dứt lời, thi triển thần thông, hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía Đại Sơn thành bên ngoài mau chóng đuổi theo. Đi vào đại trận biên giới, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, cẩn thận quan sát đến trong trận đủ loại biến hóa. Bách Tiên vận dụng tiên pháp cảm giác chung quanh linh lực ba động, Việt tộc lao tổ thì thi triển Việt tộc bí pháp, tìm kiếm lấy đại trận mạch lạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn hắn tại đại trận chung quanh lặp đi lặp lại dò xét, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đột nhiên, Bách Tiên nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ phát hiện hay là, lao tổ, ngươi nhìn nơi này, linh lực ba động có chút dị thường, có lẽ đây chính là mấu chốt phá giải. Việt tộc lao tổ lại gần, cẩn thận xem xét về sau, cũng lộ ra vẻ vui mừng, không sai, có môn đạo, chúng ta thâm nhập hơn nữa nghiên cứu một chút. Hai người tiếp tục vây quanh chỗ dị thường triển khai thăm dò, ý đồ tìm tới triệt để phá giải thuật pháp đại trận phương pháp. Bách Tiên cùng biệt tộc lão tổ trong bóng tối cẩn thận tìm hiểu lấy tin tức, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng quét về phía ngoài thành kia thần bí mà cường đại thuật pháp phòng ngự đại trận. Đại trận kia lóe ra tia sáng kỳ dị, ẩn ẩn có phù văn lưu chuyển, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Bọn hắn biết rõ đại trận này lợi hại, mỗi một lần muốn tới gần, sợ hai trong lòng liền sẽ đột nhiên dâng lên. Vạn nhất xúc động đại trận này, dẫn phát phản ứng dây chuyền, đối phương chắc chắn lập tức phát giác. Tưởng tượng thấy đối phương kia không biết thực lực cường đại, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bách Tiên bên trong một vị lão giả cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, thấp giọng nói ra, như thế đại trận ngăn tại trước mắt, chúng ta muốn đi vào tìm tòi hư thực khó như lên trời. Coi như thế từ bỏ, thực sự không có cam lòng. Việt tộc lao tổ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, không thể xúc động, đại trận này uy lực khó mà đánh giá, như tùy tiện hành động, chúng ta chỉ sợ có đi không về. Chương 1345, linh lực cường đại đến đáng sợ. Chương 1345, linh lực cường đại đến đáng sợ. Việt tộc lao tổ cao mày, tại cái này đại sơn thành bên ngoài thuật pháp phòng ngự đại trận chung quanh đi qua đi lại, trận kia bên trong quang mang lấp lóe, giống như đang giễu cợt lấy bọn hắn phi công. Bách Tiên cũng là một mặt lo lắng, mấy tên đệ tử càng là không biết làm sao, chỉ có thể theo thật sát sau lưng. Trận này mắt đến tuột cùng giấu tại nơi nào? Việt tộc lao tổ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng. Bách Tiên bu lại, lao tổ, trận này có chút tinh diệu, sợ là khó mà tùy tiện tìm tới phương pháp phá giải. Việt tộc lao tổ hừ lạnh một tiếng, hừ, ta cũng không tin cái này nho nhỏ trận pháp có thể ngăn cản chúng ta. Bọn hắn lại dọc theo đại trận biên giới cẩn thận xem xét, không buông tha bất luận cái gì một chỗ nhỏ xíu vết tích. Đột nhiên, một đệ tử hoảng sợ nói, lao tổ, ngài nhìn nơi này. Đám người vội vàng ngây lại, chỉ kiến giải trên mặt có một chỗ tảng đá đường vân tựa hồ cùng chung quanh khác biệt. Việt tộc lao tổ ngồi xổm người xuống, cẩn thận chu đáo, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Nhưng mà, khi hắn vừa muốn đưa tay đụng vào lúc, trong trận quang mang đại thịnh, một đạo lăng lệ pháp thuật công kích về phía bọn hắn đánh tới. Việt tộc lao tổ đội vàng thi triển pháp thuật ngăn cản, đồng thời hét lớn một tiếng, cẩn thận. Đám người nhao nhao lui lại, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Xem ra đây là trong trận cạm bẫy, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Việt tộc lao tổ trầm mặt nói. Bách Tiên nhíu mày, kể từ đó, phương pháp phá giải càng khó tìm hơn. Việt tộc lao tổ hít sâu một hơi, chớ có nản chí, tiếp tục tìm kiếm, ta cũng không tin trận này mắt có thể tàng cả một đời. Dứt lời, bọn hắn lần nữa phân tán ra đến, tại đại trận chúng quanh tiếp tục tìm tòi. Kia kiên định thân ảnh ở trong màn đêm lộ ra phá lệ chấp nhất, nhưng kia thần bí trận nhãn vẫn như cũ như là trong sương mù huyết ảnh, để bọn hắn khó mà nắm lấy. Việt tộc lao tổ sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi đem hắn tại đại sơn thành bên ngoài phòng ngự đại trận tao nộ cáo chi Hoàng Phổ Vân. Đại trận kia rất tà môn, ta vừa tới gần, dường như bị nó phát giác, trong chớp mắt công kích liền phô thiên cái địa mà tới. Việt tộc lao tổ lòng vẫn còn sợ hay nói, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh toát ra. Hoàng Phổ Vân cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, điều này khả năng phòng ngự đại trận có tự chủ năng lực công kích, ta chưa từng nghe qua. Dĩ vãng phòng ngự trận phần lớn là bị động phát động, cần ngoại lực xung kích mới có thể vận chuyển. Việt tộc lao tổ thở dài một tiếng, ta mới đầu cũng không tin, dễ thân trải qua lịch, không phải do ta không tin. Tương đạo kiếm khí bén nhọn như du long hướng ta đánh tới, ta toàn lực ngăn cản, vẫn cảm giác phí sức. Trận kia bên trong lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, công kích tiết tấu chặt chẽ, không có chút nào sơ hở có thể tìm ra. Hoàng Phổ Vân đứng dậy, đi qua đi lại, suy tư một lát sau nói, như thế xem ra đại trận này nhất định có kỳ quặc, có lẽ là có người ở sau lưng thi triển cao thâm pháp thuật, hoặc là có đặc thủ trận nhãn chi vật giao phó nó tự chủ công kích năng lực. Việt tộc lao tổ gật đầu đồng ý, ta cũng có này suy đoán, chỉ là không biết nên từ chỗ nào ra tay dò xét. Trận này chưa trừ diệt, đại núi xung quanh thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định, đã như vậy, chúng ta cùng nhau tiến về đại sơn thành bên ngoài, tra xét rõ ràng một phen. Ta ngược lại muốn xem cái này thần bí phòng ngự đại trận đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Dứt lời, hai người thu thập thỏa đáng, hướng phía đại sơn thành bên ngoài mau chóng đuổi theo, một trận không biết khiêu chiến chính chờ đợi bọn hắn. Hoàng Phổ Vân đứng bình tĩnh tại phòng ngự đại trận bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn kia lóe ra ánh sáng nhạt đại trận, những cái kia mơ hồ hiện hiện phù văn giống như là ẩn giấu đi vô tận bí mật câu đố. Hắn biết rõ cái này phòng ngự đại trận tuyệt không phải bình thường, lần trước tùy tiện thăm dò suýt nữa bị thiệt lớn, lần này liền càng thêm cẩn thận. Những cái kia phù văn với hắn mà nói, tựa như xa lạ thiên thư. Hắn nhưng là được chứng kiến không ít thuật pháp phù văn, nhưng trước mắt này chút lại hoàn toàn khác biệt. Mỗi một đạo phù văn tựa hồ cũng ẩn chứa lực lượng đặc biệt ba động, thần bí mà thâm thúy. Hắn nhíu mày, trong đầu không ngừng suy tư phương pháp phá giải. Ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không cam lòng cùng đội vàng. Hắn tại đại trận trung quanh chậm rãi dạo bước, ý đồ từ khác nhau góc độ đi quan sát phù văn sắp xếp quy luật. Ngẫu nhiên, hắn sẽ vươn tay, tại khoảng cách đại trận còn cách một đoạn địa phương nhẹ nhàng huy động, cảm thụ được trung quanh linh lực biến hóa rất nhỏ. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, những cái kia phù văn ý nguyên tối nghĩa khó hiểu. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, trên đại trận phù văn lấp lóe đến càng thêm sáng tỏ. Hoàng Phổ Vân trong lòng căng thẳng, coi là xúc động hay là cơ quan, thân thể trong nháy mắt căng cứng. Nhưng mà, phù văn chỉ là lấp lóe mấy lần, liền khôi phục nguyên trạng. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái chắn đã che kín mồ hôi miệng. Xem ra, muốn phá giải cái này phòng ngự đại trận, cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Hoàng Phổ Vân cắn răng, quyết định trước tiên lui đi, trở về tìm đọc càng nhiều cổ tịch tư liệu, tăng lên hắn đối phủ văn nhận biết, lần sau lại đến nhất định phải để lộ đại trận này khăn che mặt bí ẩn. Hắn quay người rời đi, bước chân kiên định, trong lòng đã có mới kế hoạch. Hoàng Phổ Vân đứng tại chỗ cao, ánh mắt kiên định, trong đầu lặp lại suy nghĩ kế hoạch mới. Ánh mắt của hắn đảo qua phía trước tòa kia bị phòng ngự đại trận thủ hộ lấy thành lũy, trong lòng giống như giấy lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Liên cung lần kia tại vượt châu đồng dạng, hắn nắm chặt nắm đấm, thấp giọng tự nói, khi đó bọn hắn bằng vào thần uy hỏa pháo uy lực thành công oanh phá linh lực tạo thành phòng ngự đại trận, bây giờ giống nhau chẳng cảnh lại lần nữa xuất hiện, hắn tin tưởng vững chắc lịch sử sẽ lần nữa tái diễn. Thần uy hỏa pháo đã bị sắp hàng chỉnh tề tại trước trận, các pháo thủ khẩn trương mà có thứ tự bận rộn, hướng ống pháo bên trong chứa lắp thuốc nổ, tia đen nhánh hỏa pháo phản phất từng cái chờ đợi gào thét cự thú, mà đối diện phòng ngự đại trận tản ra u lục sắc quang mang, linh lực như sợi tơ xen lẫn, nhìn như không thể phá vỡ. Châm lửa, Hoàng Phổ Vân ra lệnh một tiếng, các pháo thủ cấp tốc đốt lên hỏa pháo kích nổ. Trong chốc lát, hỏa pháo phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh, từng mai đạn pháo như là cỗ sao chổi gào thét lên phóng tới phòng ngự đại trận. Trước trận bùi đất tung bay, khói lửa tràn ngập. Đạn pháo đánh trúng đại trận trong nháy mắt, linh lực quang mang kịch liệt lấp lóe, phản phất tại thống khổ dãy rủa. Nhưng mà, lần này phòng ngự đại trận tựa hồ so tại Vượt Châu lúc càng chắc chắn hơn, chỉ là hơi rung nhẹ mấy lần, cũng không bị đánh phá. Hoàng Phổ Vân chau mày, nhưng hắn cũng không nhụt chí, hô lớn, tiếp tục giả vờ lốc, tăng lớn hỏa lực. Các pháo thủ tăng nhanh nhẹn vào tốc độ, một vòng mới pháo kích lần nữa triển khai. Tại liên tục không ngừng oanh kích dưới, phòng ngự đại trận quang mang dần dần ảm đạm, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu khe hở. Hoàng Phổ Vân trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn biết, thắng lợi đã tại hướng bọn hắn gấp. Đại Sơn thành bên trong quân coi giữ trong nháy mắt bị Hoàng Phổ Vân quân đội bất tình lình hỏa pháo công kích đánh cho một thần. Bọn hắn chưa hề ngờ tới quân địch càng như thế không theo lẽ thường ra bài, vốn cho rằng sẽ là Hoàng Phổ Vân bọn hắn giống tiến đánh những thành trì khác, dùng truyền thống cận thân chém giết hoặc là tiến hành theo chất lượng công thành sách lược, nhưng lửa này pháo lại như đoạt mệnh lệ quỷ, gào thét lên chiều phòng ngự đại trận đập tới. Trong lúc nhất thời, phòng ngự đại trận chỗ bụi mù cuồn cuộn, cự thạch bể ra, một chút đạn pháo đánh tới trận nhãn phía trên, khiến cho linh lực lập tức không bị khống chế. Còn có không ít binh sĩ bị cái này cường đại lực trùng kích hất tung ở mặt đất, phát ra thống khổ kêu thảm. Quân coi giữ tướng lĩnh phản ứng cực nhanh, hét lớn một tiếng, nhanh, lập tức lôi ra hỏa pháo đánh trả. Các binh sĩ vội vàng hành động, cấp tốc đem từng môn hỏa pháo đẩy ra, điều chỉnh góc độ, nhét vào đạn dược. Theo từng tiếng gầm hét, quân coi giữ hỏa pháo cũng phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, đạn pháo kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng phía Hoàng Phổ Vân quân đội bay đi. Hoàng Phổ Vân đứng tại trước trận, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem phe mình hỏa pháo tạo thành phá hư, trong lòng có chút hài lòng. Nhưng khi nhìn thấy quân coi giữ hỏa pháo bắt đầu đánh trả lúc, hắn nhướng mày, hạ lệnh, chú ý tránh né, tiếp tục gia tăng hỏa lực. Song phương hỏa pháo ngươi tới ta đi, chiến trường bị khói lửa triệt để bao phủ, ánh mắt trở nên cực kỳ mơ hồ. Đạn tháo tại trên trận địa nổ tung, đất đá bay tán loạn, chân cụt tay đứt bốn phía tàn mát. Đại Sơn thành bên trong quân coi giữ mặc dù đội vàng ứng chiến, nhưng bằng mượn kiên cố phòng ngự cùng nhiều năm thủ thành kinh nghiệm, phản kích mười phần ương ngạnh. Hoàng Phổ Vân quân đội cũng không chút nào yếu thế, hỏa lực càng thêm mãnh liệt, ý đồ nhất cử phá hủy quân coi giữ phòng tuyến. Kịch liệt pháo chiến còn tại tiếp tục, ai cũng không chịu dẫn đầu lùi bước, một trận thảm liệt công phòng chiến tại cái này hỏa lực tiếng oanh minh bên trong tiến vào gay cấn giai đoạn. Việt tộc lao tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, kia nghĩ lại mà kinh trước kia như mãnh liệt như thủy triều trong đầu cuộn. Ban đầu ở Vũ Châu, Hoàng Phổ Vân kia vô tình hỏa pháo như đoạt mệnh như lưu tinh anh kích lấy hắn tỉ mỉ bày ra phòng ngự đại trận, trong trận linh lực như thoát cương ngựa hoang mất khống chế, hỗn loạn linh lực tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, hắn suýt nữa liền lâm vào vạn kiếp bất phục tẩu hỏa nhập ma chi cảnh. Giờ phút này cảnh tượng trước mắt lại cùng khi đó giống nhau đến mấy phần, sợ hãi cùng phẫn nộ xen lẫn tại trong lòng hắn. Cặp mắt của hắn trừng đến như trung đồng, tràn đầy tơ máu, trên trán nổi gân xanh, hai tay nắm chặt thành quyền, khớp nối bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Hoàng Phổ đại tướng quân, thật không hổ là kế không sợ cũ a. Hắn ở trong lòng cảm thán đến. Việt tộc lao tổ mắt sáng như bốc, ngay cả bắt được đối diện phòng ngự đại trận kia linh lực thiếu thốn lỗ hổng, tựa như đói khát manh thú gặp được con mồi sơ hở. Hắn hét lớn một tiếng, theo ta xông, phá trận này. Tiếng như hồng trung, chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang dẫn đầu hướng phía lỗ hổng phóng đi. Sau lưng các đệ tử cũng theo thật sát, từng cái thần sắc sục sôi, phảng phất thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng mà đối diện phe phòng ngự cũng không phải ăn chay. Đương Việt tộc đám người tiếp cận lỗ hổng lúc, mấy đạo lăng lệ pháp thuật từ trong trận bắn ra, tựa như lưu tinh phá toái hư không. Việt tộc lao tổ hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo hộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện, đem pháp thuật đều ngăn lại. Nhưng đây cũng chỉ là ngắn ngủi ngăn cản, phòng ngự trận bên trong người bắt đầu điên cuồng hướng chỗ lỗ hổng chuyển vận linh lực, ý đồ tu bổ chỗ sơ hở này. Liên ở Việt tộc đám người sắp xông vào trong trận lúc, kia lỗ hổng lại bắt đầu chậm rãi khép kín, linh lực quang mang lấp loé không yên. Việt tộc lao tổ cắn răng, tăng nhanh tốc độ, sau lưng các đệ tử cũng nhao nhao thi triển thân pháp, muốn đoạt tại lỗ hổng hoàn toàn khép kín bọn tới trước đi vào. Liên ở sắp chạm đến lỗ hổng biên giới lúc, một đạo linh lực cực lớn bình chướng đột nhiên dâng lên, đem bọn hắn ngăn cản bên ngoài. Việt tộc lao tổ đâm vào bình chướng bên trên, bị bắn ngược trở về, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn nhìn xem dần dần khôi phục hoàn chỉnh phòng ngự đại trận, trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng minh bạch, lần này cường công sợ là khó mà thành công. Hắn quay đầu nhìn phía sau các đệ tử, trầm giọng nói, lui xuống trước đi, lại tìm phá trận chi pháp. Dứt lời, mang theo các đệ tử chậm rãi lui trở về. Viễn sử, Hoàng Phổ Vân sắc mặt nghiêm trọng, con mắt chăm chú đi theo Việt tộc lao tổ bại lui trở về thân ảnh. Đợi Việt tộc lao tổ khó khăn lắm đứng vững, hắn vội vàng bước nhanh tiến ra đón, vội vàng hỏi, lao tổ, chúng ta đệ tử đều mạnh khỏe. Đối diện đại trận kia linh lực quả thực đáng sợ. Việt tộc lao tổ thở hổn hển, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khoát tay áo nói, hành không có gì đáng ngại, chỉ là đại trận kia linh lực như nộ hải cuồng đảo, ta nhất thời lại khó mà xông phá. Hoàng Phổ Vân cho mày, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo, cường đại như thế linh lực, chúng ta nếu không thể phá trận, sợ sẽ lâm vào bị động. Lúc này, có đệ tử tiến lên bẩm báo, các vị tiền bối, tuy không đệ tử trọng thương, nhưng có mấy người tại sông trận lúc thụ chút bị thương ngoài ra. Hoàng Phổ Vân trong lòng căng thẳng, vội nói, nhanh đi an bài chữa thương, chớ có để thương thế chuyển biến xấu. Hắn quay người nhìn về phía kia linh lực mãnh liệt đại trận, trong lòng suy tư phá trận chi pháp. Đại trận này tất có sơ hở, chỉ là chúng ta chưa tìm được. Hoàng Phổ Vân thấp giọng tự nói. Việt tộc lao tổ khẽ gật đầu, không tệ, chúng ta không thể lại tùy tiện cường công, cần bàn bạc kỹ hơn. Đám người xuống lại tới, nhao nhao hiên kế. Có đề nghị tìm kiếm trận nhãn, có đề nghị nhiễu loạn đối phương trong trận linh lực vận chuyển. Hoàng Phổ Vân chăm chú lắng nghe, ánh mắt dần dần kiên định, mọi người lời nói đều có đạo lý, chúng ta trước thu thập tình báo, thăm dò đại trận này quy luật, lại tùy thời mà động. Hôm nay trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, song phương hỏa pháo tiếng oanh minh chấn động đến đại địa cũng vì đó run rẩy, ánh lửa cùng khói đặc đan vào một chỗ, phản phất muốn đem cái này thiên đều thôn vệ. Hoàng Phổ Vân mang theo giới trướng tinh nhuệ, tại thuật pháp lĩnh vực cũng cùng đại núi quân coi giữ triển khai kịch liệt giao phong. Nhưng mà thuật pháp của bọn họ lại chưa thể công phá phòng ngự đại trận, trong lúc nhất thời, các loại tia sáng kỳ dị trên chiến trường lấp lóe, chú thuật cùng pháp thuật va chạm ra lực lượng cường đại để không khí chung quanh đều bắt đầu bặm mẹo. Cứ việc cuối cùng thắng hiểm, nhưng tình huống này lại đưa tới Đại Sơn thành quân coi giữ tướng lĩnh cao độ coi trọng. Vậy sẽ linh thân mang một thân uy nghiêm áo giáp, cao mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Hắn biết rõ thuật pháp trong cuộc chiến tranh này tầm quan trọng, Hoàng Phổ Vân một phương dù chưa tại thuật pháp bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng bọn hắn thực lực cũng không thể khinh thường. Tướng lĩnh cấp tốc triệu tập dưới trướng lưu sĩ cùng sĩ quan, tại trong doanh trướng thương nghị đối sách. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí ngưng trọng. Có người đưa ra tăng cường thành phòng, chống cự thuật pháp công kích, có người thì đề nghị tìm kiếm đối phương thuật pháp sơ hở, lấy đạo của người trả lại cho người. Tướng lĩnh chăm chú lắng nghe đám người đề nghị, thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn đứng dậy, vung tay lên, hạ lệnh, lập tức ra cố thành phòng, an bài thuật pháp cao thủ ngày đêm phòng thủ. Đồng thời, phái người đi dò xét quân địch thuật pháp nội tình, chúng ta muốn làm đến biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đám người lĩnh mệnh mà đi, Đại Sơn thành phòng ngự hệ thống bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa, một trận mới đọ sức tựa hồ sắp kéo ra màn che. Màn đêm thâm trầm, như mực bóng đêm bao phủ Hoàng Phổ Vân doanh địa. Doanh địa bốn phía, phòng ngự đại trận tản ra thần bí mà cường đại linh lực, trận cước chỗ quang mang lấp lóe, phảng phất là từng cái cảnh giác con mắt, thời khắc giám thị lấy hết thảy xung quanh. Một cái bóng đen lặng yên xuất hiện, thân hình hắn nhanh nhẹn, như quỷ mị xuyên thẳng qua tại doanh địa bên ngoài trong rừng cây. Mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không phát ra một tia tiếng vang. Nhưng mà, phòng ngự đại trận linh lực như là một trương vô hình lưới lớn, cho dù là nhẹ nhàng nhất ba động cũng khó có thể đào thoát cảm giác của nó. Chương 1346, quyết định rút lui. Chương 1346, quyết định rút lui. Bóng đen vừa tới gần đại trận biên giới, trận cước chỗ linh lực trong nháy mắt sóng gió nổi lên, từng đạo quang mang xen lẫn lấp lóe. Hoàng Phổ Vân cùng biệt tộc lão tổ gần như đồng thời phát giác được dị dạng, bọn hắn cấp tốc từ trong doanh trướng đi ra, thần sắc cảnh giác. Bọn chuột nhắt phương nào, lại dám xông vào nơi đây? Hoàng Phổ Vân hét lớn một tiếng, thanh âm ở trong trời đêm quen quẩn. Bóng đen thân hình dừng lại, trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng lúc này đã không có đường lui. Hắn khẽ cắn môi, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo cường đại pháp thuật hướng trận cước công tới. Phong ngự đại trận quang mang đại thịnh, dễ dàng đem pháp thuật ngăn cản trở về. Việt tộc lao tổ cười lạnh một tiếng, liền chút bản lĩnh này cũng dám đến khiêu khích. Nói, hai tay của hắn bung lên, từng đạo linh lực công kích về phía bóng đen vọt tới. Bóng đen tránh trái tránh phải, khó khăn tránh né lấy công kích. Tại cái này cường đại phòng ngự cùng công kích phía dưới, hắn dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Cuối cùng, tại lại một lần trong công kích, bóng đen bị đánh trúng, té ngã trên đất. Hoàng Phổ Vân cùng Việt tộc lão tổ chậm rãi đến gần, chuẩn bị thấy rõ người đánh lén này chân diện mục. Hoàng Phổ Vân cùng Việt tộc lão tổ biến sắc, trơ mắt nhìn xem kia thuật pháp chi hỏa như một đạo nóng bỏng dòng lũ, trong nháy mắt đem trên mặt đất áo đen người bị thương tổn vệ. Trong chớp mắt, nguyên bản về nằm ở nơi đó thân ảnh liền hóa thành cho bụi, tiêu tán trong không khí, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Hoàng Phổ Vân cau mày, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, tựa hồ muốn bắt lấy kia chưa hoàn toàn tán đi cho tàn, ý đồ từ đó tìm ra một điểm manh mối. Việt tộc lao tổ thì nheo cặp mắt lại, nhìn về phía thuật pháp chi hỏa đánh tới phương hướng, hừ lạnh một tiếng nói, thật ác độc thủ đoạn, đây là không muốn để cho chúng ta tra được thân phận của hắn. Là ai trong bóng tối xuất thủ? Lại vì sao muốn như thế vội vàng hủy diệt manh mối? Hoàng Phổ Vân tự lẩm bẩm, nội tâm nghi hoặc như một đoàn bay rối. Hắn biết, cái này áo đen người bị thương nhất định có trọng yếu thân phận, sau có lẽ ẩn giấu đi một cái cự đại âm mưu. Việt tộc lao tổ trầm tư một lát, nói ra, lại tướng quân, nơi đây không nên ở lâu, nhanh về doanh. Đối phương đã có thể lặng yên không một tiếng động thi triển thuật pháp hủy thi diệt tích, nói không chừng còn tại phụ cận dòm ngó chúng ta. Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng. Hai người cảnh giác ngắm nhìn một phía, cẩn thận từng ly từng tí rời đi vùng đất thị phi này. Trên đường đi, bọn hắn đều đang suy tư cái này thần bí thuật pháp chi hỏa vì cái gì lợi hại như vậy, hắn thuật pháp cảnh giới về không đạt được loại cảnh giới này. Bọn hắn minh bạch, đại núi thuật này pháp môn phái lợi hại bực nào. Đây chỉ là một bắt đầu, một trận càng lớn phong ba có lẽ sắp xảy ra, mà bọn hắn nhất định phải nhanh tra ra trận tướng, mới có thể ứng đối sắp đến tiêu chiến. Hoàng Phổ Vân ngắm nhìn Đại Sơn thành kia cao vút trong mây tường thành, trên tường thành cờ xí bay phất phới, binh lính thủ thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, hàng quang lấp lóe vũ khí dưới ánh mặt trời phá lệ trước mắt, thuật pháp sư nhóm cũng tại đầu tường yên lặng đứng lặng, ẩn ẩn tản ra lực lượng thần bí ba động. Một trận gió lạnh thổi qua, thổi loạn Hoàng Phổ Vân sợi tóc, cũng thổi tan trong lòng của hắn kia cố tiến công nhiệt huyết. Hắn biết rõ, cho dù quân đội của mình dũng mãnh thiện chiến, nhưng đối mặt Đại Sơn thành vững như thành đồng phòng ngự cùng cường đại thuật pháp sư đoàn đội, tùy tiện tiến công sẽ chỉ làm vô số tướng sĩ máu vẩy chiến trường. Truyền lệnh xuống, đình chỉ tiến công, toàn quân rút lui. Hoàng Phổ Vân cắn răng, thanh âm tuy thấp chìm lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Bên cạnh lính liên lạc cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh, nguyên bản ồn ào náo động quân doanh dần dần an tĩnh lại. Các binh sĩ mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là cấp tốc có thứ tự thu hồi vũ khí, bắt đầu hướng về sau rút lui. Hoàng Phổ Vân cuối cùng nhìn thoáng qua Đại Sơn thành, trong lòng âm thầm thề, đây cũng không phải là lùi bước, mà là chờ đợi tốt hơn thời cơ. Đại hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, tăng cường thực lực, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Sau đó, hắn quay đầu ngựa lại, đi theo đại quân chậm rãi rời đi, chỉ để lại một mảnh trống trải lại yên tĩnh chiến trường. Phản phất vừa mới dương cung bạt kiếm chỉ là một giấc mộng. Tiếp vào rút quân mệnh lệnh, Việt tộc lao tổ không có một tia nghi hoặc, hắn râu tóc bạc trắng lại tinh thần quắc thước, hắn có chút meo cặp mắt lại, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa kia vững như thành đồng thành trì. Bách Tiên cùng các đệ tử thân mang phiêu giật thuật pháp bảo, hoặc quanh thân phát ra thần bí quang mang, quay chung quanh tại bên cạnh hắn, thần sát trang nghiêm. Hoàng Phổ Vân đứng tại trước mọi người phương, sắc mặt lạnh lùng lại lộ ra quả quyết, vừa mới nói tạm không ngạnh công Đại Sơn thành quyết định. Việt tộc lao tổ chậm rãi gật đầu, thanh âm giàn mua mang theo không thể nghi ngờ trầm ổn. Hoàng Phổ đại tướng quân nói cực phải, thành này tường cao ngất, đối phương phòng giữ sông nghiêm, thuật pháp sao mà cao thâm, như cưỡng ép tiến công, không khác lấy trứng chọi đá. Bách Tiên cùng các đệ tử nhao nhao phụ họa, trong đó một vị đệ tử nhẹ phẩy ống tay áo, thanh âm thanh thúy, đúng vậy à, hy sinh vô vị sẽ chỉ làm bên ta thực lực bị hao tổn, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Hoàng Phổ Vân cùng Việt tộc lao tổ đứng song vai, phía sau là bọn hắn một đám đệ tử. Bọn hắn ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên Đại Sơn thành phương hướng, nhìn xem quân đội đều đâu vào đấy dọc theo đường núi hướng đại núi ngoại cảnh trở hồi. Lúc này, Đại Sơn thành bên trên cờ xí trong gió bay phất phới, quân coi giữ cùng thuật pháp sư nhóm mặc dù đứng tại đầu tường, nhưng cũng không có truy kích chi thế, trên tường thành tràn ngập một loại quỷ dị tĩnh mịch. Bọn hắn không truy, sợ có âm mưu. Việt tộc lao tổ thấp giọng nói, thanh âm trầm thấp mà tang thương. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, cau mày, bất kể như thế nào, trước bảo đảm quân đội an toàn rút lui. Theo thời gian trôi qua, quân đội thân ảnh từ từ đi xa, chỉ để lại nâng lên bụi đất ở trong núi tràn ngập. Hoàng Phổ Vân cùng Việt tộc lão tổ mang theo các đệ tử chậm rãi lui lại, mỗi một bước đều đạt đến trầm ổn hữu lực, thời khắc cảnh giác trong thành động tĩnh. Đột nhiên, một trận chấn động nhẹ nhẹ từ dưới đất truyền đến, giống như là có cái gì to lớn đổ vật dưới đất ghé qua. Hoàng Phổ Vân trong lòng run lên, la lớn, cẩn thận, có mai phủ. Đúng lúc này, Đại Sơn thành cửa thành đột nhiên mở ra, một đám bóng đen từ trong thành vươn ra, tốc độ cực nhanh hướng lấy bọn hắn đuổi theo. Hoàng Phổ Vân cùng Việt tộc lão tổ liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên quyết. Bọn hắn dẫn theo các đệ tử cấp tốc triển khai trận thế, chuẩn bị nên địch. Một trận chiến đấu kịch liệt sắp bùng phát, mà bọn hắn có thể thành công hay không chống cự công kích của địch nhân, hộ tống quân đội an toàn rút lui. Hoàng Phổ Vân lòng còn sợ hãi, trên trán mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Vừa mới một màn kia thực sự mạo hiểm, Đại Sơn thành phảng phất đột nhiên biến thành áo đen thuật pháp sư xảo huyệt, bọn hắn như quỷ mị từ các ngõ ngách tuôn ra, số lượng nhiều để cho người ta sợ hãi. May mắn hắn phản ứng nhanh, lúc trước quả quyết hạ lệnh quân đội rút lui trước, không phải sợ rằng sẽ lâm vào một trận thảm liệt chết giết. Lúc này, hắn cùng Việt tộc lao tổ các đệ tử cấp tốc triển khai thuật pháp trận. Đám người vẻ mặt nghiêm túc, riêng phần mình đứng vững vị trí, trong tay pháp quyết lưu chuyển. Thuật pháp trận quang mang lấp lóe, ẩn ẩn có linh lực ba độ khuyết tán ra tới. Hoàng Phổ Vân đứng tại pháp trận vị trí hệt tâm, ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Những cái kia áo đen thuật pháp sư dần dần xuống lại tới, bọn hắn áo bào đen bay phất phới, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Việt tộc lao tổ các đệ tử thấp giọng niệm chú, thuật pháp trận lực lượng không ngừng tăng cường. Từng đạo linh lực quang mang từ pháp trận trong bắn ra, phóng tới những cái kia áo đen thuật pháp sư. Áo đen thuật pháp sư nhóm cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao thi triển pháp thuật, màu đen pháp thuật quang mang cùng thuật pháp trận quang mang đan vào một chỗ, ở trong trời đêm tách ra kỳ dị sát thái. Hoàng Phổ Vân biết rõ trận chiến đấu này không thể có mảy may lơ biếng, hắn tập trung tinh thần, điều động thể nội linh lực, dung nhập thuật pháp trong trận. Theo hắn linh lực rót vào, thuật pháp trận uy lực nâng cao một bước. Áo đen thuật pháp sư nhóm thế công bị tạm thời áp chế, nhưng bọn hắn còn tại không ngừng mà điều chỉnh chiến thuật, ý đồ tìm kiếm thuật pháp trận sơ hở. Hoàng Phổ Vân cắn chặt môi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể thủ vững đến viện quân đến, hoặc là tìm đến đánh bại những này áo đen thuật pháp sư biện pháp. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thế cục vẫn khẩn trương như cũ, mỗi một khắc đều tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Hoàng Phổ Vân nhìn xem những này áo đen thuật pháp sư cũng không có hạ tử thủ muốn giết chết hắn những người này, giống như chỉ là thăm dò hắn phương này thuật pháp cảnh giới. Hắn ra lệnh đệ tử không nên tùy tiện tiến công, trước thăm dò ý đồ của đối phương cùng thuật pháp xáo lộ. Các đệ tử nghe nói sư mệnh, nhao nhao thu liễm thế công, bày ra trận hình phòng ngự. Áo đen thuật pháp sư nhóm thấy thế, thế công cũng có chỗ chậm lại, song phương tạm thời lâm vào một loại vi diệu giằng co. Hoàng Phổ Vân ánh mắt nhạy cảm tại áo đen thuật pháp sư bên trong liếc nhìn, ý đồ tìm ra bọn hắn người đầu lĩnh. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, những người này đến tột cùng ra sao lai lịch, thăm dò hắn phương này thuật pháp cảnh giới lại có gì mục đích. Lúc này, một áo đen thuật pháp sư vượt qua đám người ra, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo hắc sắc quang mang hướng Hoàng Phổ Vân bọn người đánh tới. Hoàng Phổ Vân phất tay vung lên, một đạo kim sắc hộ thuẫn đem mọi người bảo vệ, hắc sắc quang mang đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng. Hoàng Phổ Vân cao giọng quát, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì, vì sao vô cớ thăm dò chúng ta? Kia áo đen thuật pháp sư cũng không đáp lời, lại thi triển một đạo thuật pháp. Hoàng Phổ Vân biết không thể lại bị động phòng ngự, hắn ra hiệu một am hiệu công kích thuật pháp đệ tử xuất thủ. Vậy đệ tử hiểu ý, tiến về phía trước một bước, thi triển một đạo lăng lệ hỏa nhật thuật, hướng phía áo đen thuật pháp sư chém tới. Áo đen thuật pháp sư linh hoạt né tránh, song phương thuật pháp ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời pháp thuật quang mang lấp lóe. Hoàng Phổ Vân mật thiết chú ý chiến cuộc, đồng thời cũng đang đợi áo đen thuật pháp sư lộ ra sơ hở, để có thể từ bọn hắn trong miệng hỏi ra trận tướng, làm rõ ràng trận này thăm dò sau ẩn tàng âm mưu. Hoàng Phổ Vân cùng Việt tộc lão tổ liếc nhau, trong mắt đều là nghi hoặc. Những cái kia áo đen thuật pháp sư tới đột nhiên, thế công mặc dù không tính mãnh liệt, lại chiêu chiêu giấu giếm huyền cơ, bây giờ lại như vậy đột nhiên rút lui, quả thực để cho người ta không nghĩ ra. Các đệ tử cũng châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận lấy vừa mới phát sinh hết thảy. Tông chủ, bọn hắn đến cùng nghĩ thăm dò hay là? Một đệ tử nhịn không được hỏi. Hoàng Phổ Vân cau mày, không có trả lời ngay, trong lòng suy tư ý đồ của đối phương. Việt tộc lao tổ đuốt đuốt sợi râu, trầm giọng nói, lần này thăm dò, tất có thâm ý, chỉ sợ sau có càng lớn âm mưu. Mọi người ở đây còn tại suy đoán lúc, đột nhiên, trên tường thành sáng lên quỷ dị quang mang, quang mang bên trong mơ hồ hiện ra một chút phù văn, tản ra khí tức cấm sâm. Hoàng Phổ Vân biến sắc, quắc, không tốt, bọn hắn muốn thi triển tà thuật. Hắn quyết định thật nhanh, chỉ huy các đệ tử cấp tốc làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Việt tộc lao tổ cũng vận khởi thể nội linh lực, hai tay kết ấn, chuẩn bị ứng đối sắp đến công kích. Trên tường thành quang mang càng ngày càng thịnh, phù văn lấp loe không yên, phản phất tại nổi lên một trận đáng sợ phong bạo. Theo một trận trầm thấp chú ngữ tiếng vang lên, một đạo năng lượng màu đen sóng hướng phía đám người của tới. Hoàng Phổ Vân cùng Việt tộc lao tổ đồng thời xuất thủ, riêng phần mình thi triển ra cường đại pháp thuật, cùng năng lượng màu đen sóng đụng vào nhau, bộc phát ra nổ vang. Năng lượng dư ba đánh thẳng vào không khí xung quanh, để đám người đứng không vững. Hoàng Phổ Vân biết rõ giờ phút này không nên ham chiến, cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt, quyết định thật nhanh hướng Việt tộc lao tổ quát, lập tức mang theo các đệ tử rút lui. Việt tộc lao tổ mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch thế cục nghiêm trọng, vội vàng chào hỏi các đệ tử có thứ tự rút lui. Hoàng Phổ Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo cường đại linh lực từ hắn lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tại bọn hắn cùng địch nhân ở giữa tạo thành lớp kín dày đặc linh lực chi tường. Bức tường này quang mang lấp lóe, hình như có lực lượng vô tận đang cuộn trào, hy vọng đem đại sơn thành những này áo đen thuật pháp sư thế công tạm thời ngăn cản ở ngoài. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại rút lui đám người, xác định bọn hắn sau khi an toàn, quay người tựa như mũi tên rời cùng hướng phía đại núi ngoại cảnh mau chóng đuổi theo. Thân ảnh của hắn giữa rừng núi nhanh chóng xuyên thẳng qua, lá rơi dưới chân bị mang theo, trên không trung bay lả tả. Phong thanh ghé vào lỗ tai hắn gào thét, nhưng hắn không dám chút nào thư giãn, mỗi một bước đều bước đến kiên định mà gấp rút. Hậu phương tiếng va chạm ẩn ẩn truyền đến, nhưng có cái kia đạo linh lực tường ngăn cản, tạm thời không cách nào đuổi theo. Hoàng Phổ Vân trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau chóng mang theo đám người thoát ly hiểm cảnh. Hắn biết, một khi đạo này linh lực tường bị công phá, bọn hắn đem lâm vào tuyệt cảnh. Rốt cục, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đám người thành công xuyên qua đại núi cảnh biên giới, đi tới khu vực an toàn. Hoàng Phổ Vân lúc này mới dừng bước lại, thở dài nhẹ nhõm, nhìn xem tất cả mọi người bình an vô sự, trong lòng tảng đá rơi xuống. Đằng sau đại sơn thành trên tường, áo đen thuật pháp sư cười đến tùy ý tùy tiện, tiếng cười kia trong gió phiêu đãng, mang theo vài phần trêu tức. Cái này Hoàng Phổ Vân thật đúng là chơi vui, hắn vừa nói, một bên dùng tay vô vô ống tay áo, ánh mắt bên trong tràn đầy hứng thú. Bất quá Hoàng Phổ Vân đối quân đội các phương diện điều hành cũng tệ, vẫn là rất có hai lần. Hoàng Phổ Vân giữa rừng núi nhanh chóng xuyên thẳng qua, bước chân mặc dù gấp rút lại trầm ổn. Đại núi cảnh sát sau lưng hắn cấp tốc rút lui, cái kia vừa mới trải qua một trận kịch chiến địa phương về tràn ngập nhàn nhạt các loại vị. Hắn nhìn chằm chằm rút khỏi tới quân đội lưu lại ám hiệu, mỗi một cái tiêu ký đều giống như trong bóng tối đèn sáng, chỉ dẫn lấy hắn tiến về đại bộ đội vị trí. Rốt cục, đại bộ đội xuất hiện tại trong tâm mắt của hắn. Các binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên nét mặt mang theo chiến đấu sau mỏi mệt nhưng lại không mất cảnh giác. Hoàng Phổ Vân bước nhanh về phía trước, cùng tướng lĩnh đơn giản báo cáo tình huống về sau, liền bắt đầu chờ đợi Việt tộc lão tổ các đệ tử trở về. Thời gian từng giờ trôi qua, mỗi người đều đang ngẩng đầu ngắm trông. Núi rừng bên trong ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim gọi hòa phong thổi lá cây tiếng xào xạc, nhưng thủy chung không thấy Việt tộc lão tổ các đệ tử thân ảnh. Hoàng Phổ Vân trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hai tay không tự giác nắm chặt. Đột nhiên, viễn sử truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Đám người trong nháy mắt cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí trong tay. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Việt tộc lão tổ các đệ tử rốt cục xuất hiện tại mọi người trước mắt. Trên người bọn họ mang theo một chút vết thương, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra kiên định. Hoàng Phổ Vân nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Phạm Tăng tướng quân đi ra phía trước, đơn giản hỏi thăm tình huống của bọn hắn về sau, liền bắt đầu bố trí bước kế tiếp hành động. Đại bộ đội tại ngắn ngủi tu chỉnh về sau, lại đem đạp vào hành trình mới, mà trận này tại đại núi chiến đấu cũng đã trở thành trong lòng bọn họ một đoạn khó quên ký ức. Chương 1347, đột nhiên tới biến cố. Chương 1347, đột nhiên tới biến cố. Hoàng Phổ Vân ngồi ngay ngắn ở trong quân trướng, doanh trướng bên ngoài, các binh sĩ đều đâu vào đấy thu thập bọc hành lý, chỉnh đốn quân bị. Ánh đến tại trong trướng chập chờn, tỏa ra cái kia hình dáng rõ ràng lại vẻ mặt nghiêm túc khuôn mặt. Dù chưa đánh hạ đại sơn thành, nhưng hắn cũng không lâm vào xa suốt cảm xúc, thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra suy tư cùng nhu đồ quan mang. Hắn cúi người tại bàn trà phía trên, mở ra địa đồ, ngón tay tại từng tòa thành trì đánh dấu lên vừa đi vừa về dao động. Đại sơn thành thực sự quá mạnh, xung quanh địa hình cùng phòng thủ tình huống hắn đã xong như lòng bàn tay, lại công cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Ánh mắt của hắn dần dần khóa chặt tại phương hướng tây bắc đại kinh đường thành, nơi đó địa thế tương đối bằng thẳng, trong thành binh lực theo dò xét báo cũng không bằng đại sơn thành hùng hậu. Theo tình báo biết, trong thành không có thuật pháp sư. Nếu có thể cầm xuống đại kinh đường thành, không chỉ có thể bổ sung lương thảo vật tư, còn có thể coi đây là ván cầu, tiến một bước tấn công xong một tòa thành trì. Nhưng mà hắn cũng biết rõ binh đi nước cờ hiểm đạo lý. Đại kinh đường thành mặc dù nhìn như dễ công, nhưng xung quanh địa hình thích hợp bố trí mai phục, còn có nghe đồn trong thành có một vị túc trí đa mưu tướng lĩnh. Hoàng Phổ Vân nhíu mày, trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại. Hắn gọi Phạm Thị huynh đệ, đồng thương thảo kế hoạch tác chiến, dưới ánh nến, ba người thân ảnh khi thì trùng điệp, khi thì tách rời, kịch liệt tiếng thảo luận tại yên tĩnh trong quân trướng quanh quẩn, một trận mới chiến dịch tựa hồ đã ở lặng yên ấp ủ ánh nắng chiều vẩy vào thao luyện trên trận, ba vị tướng lĩnh thần sắc kiên nghị, bọn hắn đã quyết định tiến đánh đại kinh đường thành. Ra lệnh một tiếng, nguyên bản chỉnh tề bảy trận quân đội cấp tốc hành động, tinh kỳ liệt liệt rung động, tiếng bước chân như sấm rền ở trên mặt đất nhấp nhô. Các binh sĩ cầm trong tay vũ khí, ánh mắt bên trong để lộ ra khẩn trương cùng hưng phấn, trùng trùng điệp điệp hướng lấy đại kinh đường thành xuất phát. Cùng lúc đó, Hoàng Phổ Vân đứng tại trong đình viện, thần sắc cũng dùng, đem tìm hiểu những thành trì khác nhiệm vụ từng cái phân công cho các đệ tử. Hắn thần tình nghiêm túc nói ra, nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, liên quan đến chúng ta đến tiếp sau hành động, mọi người cần phải chú ý cẩn thận. Các đệ tử nhao nhao ôm quyền lĩnh mệnh, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Sau đó, mỗi người bọn họ chỉnh lý hành trang, như là một đám mạnh mẽ chim bay, biến mất tại dần dần ám trầm trong hoàng hôn. Hành quân trên đường, tiến đánh đại kinh đường thành quân đội duy trì độ cao cảnh giác. Phía trước trinh sát không ngừng truyền về tình báo, bảo đảm hành quân an toàn. Ba vị tướng lĩnh cưỡi tại trên chiến mã, thấp giọng thảo luận công thành sách lược. Mà những cái kia bị phái đi ra tìm hiểu tin tức các đệ tử, cũng chính nương tựa theo khinh công của mình cùng trí tuệ, tại từng cái thành trì thời gian xuyên thẳng qua. Bọn hắn xảo diệu tránh đi thủ vệ, thu tập trọng yếu tin tức. Một trận liên quan tới thành trì phân tranh, chính như cùng một chương vô hình lưới lớn, ở trong màn đêm lặng yên triển khai. Hoàng phủ Vân Lập Mã Hoành Đao đứng lặng tại đại kinh đường trước thành. Trên tường thành cờ xí trong gió bay phất phới, giống như nói trước kia mưa máu gió tanh. Hơn 20 năm trước, hắn thanh xuân tuổi trẻ, hăng hái tại cái này đại kinh đường thành cùng quân địch dục huyết phân chiến. Đao quang kiếm ảnh bên trong, hắn không biết chém giết nhiều ít quân giặc, kia thảm liệt tràng cảnh đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ trốn cũ tái nhập, lần nữa tiến đánh thành này, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống thật sâu nếp nhăn, cũng làm cho hắn đã mất đi rất nhiều kể vai chiến đấu huynh đệ. Đã từng hào tình tráng chi đã bị thời gian mài đi mấy phần phong mang, nhưng này phần đối thắng lợi khát vọng nhưng lại chưa bao giờ dập tắt. Hắn nhìn về phía bên cạnh tướng sĩ, bọn hắn ánh mắt kiên định, sĩ khí dâng cao, phảng phất thấy được mình năm đó. Các huynh đệ, hơn 20 năm trước, chúng ta ở đây thành cùng địch tử chiến. Hôm nay, chúng ta lại đạp thành này, nhất định phải để cho địch nhân biết sự lợi hại của chúng ta. Hoàng phủ Vân vung tay hô to. Công thành kèn lệnh thổi lên, các binh sĩ giống như thủy triều phóng tới tường thành. Hoàng phủ Vân một ngựa đi đầu, cơ đại đao, thẳng hướng trận địa địch. Trên tường thành mũi tên như mưa rơi xuống, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, trong lòng chỉ có thắng lợi tín niệm. Đang kịch liệt trong chém giết, hắn phảng phất về tới hơn 20 năm trước, cái kia không sợ hãi chính mình. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đại kinh đường thành tương lai, để cho bọn hắn những này dũng sĩ đến biết. Đại kinh đường trên tường thành, thủ tướng nhìn qua ngoài thành kia trùng trùng điệp điệp đại quân, tâm không tự chủ được níu chặt. Hoàng phủ Vân chi danh, tại trên phiến chiến trường này sớm đã như sấm bên tai, dưới trướng hắn quân đội càng là chiến lược kinh người, chỗ đến chưa có địch thủ. Lúc này, quân địch doanh trướng kéo dài vài dặm, quân kỳ bay phất phới, phảng phất tại phát ra tử vong tuyên cáo. Mà càng làm cho thủ tướng sợ hãi chính là, địch quân trong trận doanh mấy vị kia thuật pháp sư thân ảnh. Thuật pháp lực lượng thần bí mà cường đại, một khi thi triển, có thể để cho thiên quân vạn mã trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Thủ tướng cái trán thấm ra mồ hôi mịn, tay không tự giác nắm chặt bên hông chuôi kiếm, khớp nối đều trắng bệch. Hắn ở trong lòng không ngừng tính toán thủ thành kế sách, nhưng đối mặt cường đại như thế đối thủ, mỗi một đầu sách lược đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Tướng quân, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Bên cạnh phó tướng lo lắng hỏi, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Thủ tướng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại, đội cái gì? Chúng ta có tưởng thành chi lợi, chỉ cần thủ vững không ra, quân địch cũng không làm gì được chúng ta. Nhưng hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng lại không nắm chắc bao nhiêu khí. Trên tường thành đám binh sĩ cũng đều mặt lộ vẻ sợ hãi, châu đầu kể thai nghị luận. Bọn hắn rõ ràng trận chiến này nguy hiểm, lại chỉ có thể kiên trì bên trên. Thủ tướng nhìn xem các binh sĩ bộ dáng, la lớn, các binh đệ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giữ vững cái này đại kinh đường thành. Nhưng tiếng la của hắn, tại quân địch kia bài sơn đảo hải khí thế trước mặt, lộ ra như vậy yếu ớt. Thủ tướng ngoài miệng cho các binh sĩ động viên, nhưng trong lòng còn có mặt khác một bản dự định. Bóng đêm như mực, tiên tính bao phủ tòa này bị chiến hỏa uy hiếp thành trì. Quân coi giữ tướng lĩnh vẻ mặt nghiêm túc, tại mờ tối dưới ánh nến, gọi tín nhiệm nhất thần tín. Hắn nhẹ giọng lại kiên định giao phó, ra khỏi thành đi hoàng phủ đại tướng quân doanh địa, nói cho hắn biết, ta nguyện xuất bộ quy hàng. Nhưng có một cái điều kiện, quân đội của hắn tuyệt không thể giết hàng binh cùng bạch tính. Thần tín lĩnh mệnh, thừa dịp bóng đêm, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua tường thành, biến mất tại bóng tối mênh mang bên trong. Hoàng phủ Vân đang ngồi ở trong doanh trướng, dưới ánh nến, ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh. Nghe được thân tín truyền lời về sau, hắn khẽ gật đầu, trong lòng vốn là chán ghét tự dưng giết chóc. Hắn đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa tòa kia bị vây nốt thành trì, chậm rãi nói ra, trở về nói cho các ngươi biết tướng quân, ta Hoàng phủ Vân từ trước đến nay nói được thì làm được, chỉ cần thành tâm quy hàng, hàng binh cùng bách tính, một cái cũng sẽ không tổn thương. Thân tín vội vàng về thành phục mệnh. Quân coi giữ tướng linh nghe nói, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Sáng sớm hôm sau, cửa thành từ từ mở ra, quân coi giữ các tướng sĩ bỏ vũ khí xuống, có thứ tự đi ra thành tới. Hoàng phủ Vân cưỡi tuấn mã, xuất lĩnh quân đội chỉnh tề xếp hàng lên đón. Hắn quét mắt những này buông xuống chống cự binh sĩ, ánh mắt bên trong không có khinh miệt, chỉ có lý giải. Đám hàng binh gặp Hoàng phủ Vân như thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhao nhao yên tâm bên trong sợ hãi. Dân chúng cũng từ trong thành đi ra, nhìn bên ngoài thành quân kỷ nghiêm minh quân đội, trong mắt lo lắng dần dần tiêu tán, một trận khả năng huyết tinh tàn sát, cứ như vậy biến thành hòa bình quy hàng. Hoàng phủ Vân không nghĩ tới còn không có đánh, đại kinh đường thành thủ chấp nhận quy hàng. Ngẫm lại dạng này cũng tốt, chí ít bách tính sẽ không gặp nạn. Hắn tìm đến đại kinh đường thành thủ tướng, để hắn kỹ càng báo cáo trong thành tình huống. Kia thành thủ đem cung kính đứng tại đường dưới, trên trán tràn đầy mồ hôi, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, tướng quân, trong thành lương thảo sung túc, nhưng trèo chống mấy tháng, chỉ là đám binh sĩ phần lớn là mệt mỏi chinh chiến, vô tâm ham chiến, lúc này mới khiến mặt tướng có quy hàng chi ý. Hoàng phủ Vân khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa an ủi, ngươi cử động lần này bảo toàn dân chúng trong thành, cũng coi như dựng lên một công. Ta hỏi ngươi, trong thành nhưng có cất giấu thế lực đối địch? Thành thủ đem đội vàng trả lời, tướng quân yên tâm, trong thành đã không còn đáng ngại, trước đó loạn đảng đã bị mặt tướng dọn dẹp hơn phân nửa. Hoàng phủ Vân thỏa mãn đứng dậy, vỗ vô thành thủ đem bà bay, bây giờ đại kinh đường đã về quân ta, ngươi tiếp tục dẫn đầu bộ hạ cũ thủ thành, chỉ cần tận hết chức vụ, ta định sẽ không bạc đãi ngươi. Thành thủ đem kích động vì một chân trên đất, tạ tướng quân ân không giết, mặt tướng ổn thỏa máu chảy đầu rơi, lấy báo tướng quân. Sau đó, Hoàng Phổ Vân sai người gián tiếp báo cáo, trấn an dân chúng trong thành, để bọn hắn an tâm sinh hoạt. Lại lần nữa điều phối trong thành lực lượng phòng ngự, bảo đảm đại kinh đường an ổn. Tại một mảnh tường hòa bầu không khí bên trong, đại kinh đường thuận lợi dung nhập Hoàng Phổ Vân phạm vi thế lực, mà Hoàng Phổ Vân cũng bắt đầu lập mưu bước kế tiếp kế hoạch chiến lược. Đại kinh đường thành đánh trong nha môn, Hoàng Phổ Vân ngồi tại cổ xưa chiếc ghế bên trên, suy nghĩ bay xa, nghĩ đến Đại Châu Thái thú Thạch tướng quân. Kia là năm đó hắn tự mình bổ nhiệm quan biên, lúc đó Thạch tướng quân hăng hái, mang theo đầy ngập hào hùng lao tới Đại Châu, thề phải ở mảnh này thổ địa bên trên đại chiến quyết tước, tạ phúc bách tính. Hoàng Phổ Vân còn nhớ rõ tiễn hắn tiền nhiệm lúc, kia ánh mắt kiên định cùng âm vang lời thề. Hoàng Phổ Vân nghĩ tới đây, trong lòng một trận buồn vô cớ, ánh mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt bên trong tràn đầy nhớ lại. Đã từng Thạch thái thú lời hứa ngàn vàng, đem Đại Châu quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, bách tính an cư lạc nghiệp, châu bên trong một mảnh phồn bình cảnh tượng. Đầu đường cuối ngõ, thương nhân vãng lai tấp nập, trong ruộng hoa màu mọc khả quan, bọn nhỏ trong ngõ hẻm vui cười chơi đùa, kia là cỡ nào mỹ hảo hình tượng. Nhưng hôm nay, Thạch thái thú cũng đã chiến tử xa trường. Hán phảng phất có thể nhìn thấy Thạch Quá canh giữ ở trên chiến trường anh dũng giết địch bộ dáng, kim qua thiết mã, đùi đất tung bay. Đối mặt phí triều quân đội hung ác tiến công, Thạch thái thú không hề sợ hãi, cơ trường kiếm trong tay, lần lượt xông về phía trước, vì thủ hộ mảnh này hắn yêu thổ địa cùng mất tính, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng. Hoàng Phổ Vân hốc mắt có chút phím hồng, năm đó Thạch thái thú rời đi là Đại Châu tổn thất to lớn. Mặc dù hắn đã không tại, nhưng hắn công tích lại vĩnh viễn khắc sâu tại Đại Châu bách tính trong lòng. Hoàng Phổ Vân ngồi tại nha môn đại đường, ánh mắt xuyên thấu qua pha tạp quang ảnh, suy nghĩ phiêu trở lại trước kia. Năm đó, hắn tại trong chiến hỏa vượt mọi chông gai, nương tựa theo một bầu nhiệt huyết cùng chắc tuyệt nữ lực, chế tạo ra phồn vinh đại quân châu. Đồng ruộng bên trong sóng lúa cuồn cuộn, chợ bên trên ngựa xe như nước, dân chúng trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, kia là hắn đáng tự hào nhất thành tựu. Nhưng mà, vận mệnh trêu người, một đám người áo đen giống như quỷ mị nổi lên. Bọn hắn làm việc quỷ bí, thủ đoạn tàn nhẫn, dưới sự yểm hộ của bóng đêm lặng yên vô cùng. Trong chớp mắt, thế cục phong vân biến ảo, phí triều trong lúc hỗn loạn thành lập. Bây giờ, hắn ngồi tại cái này nho nhỏ nha môn đại đường, nhìn qua đường hạ cổ xưa cái bàn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trên tường bảng hiệu đã có chút phai màu, nhưng kia gương sáng treo cao bốn chữ lớn ý nguyên rõ ràng. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch, không cam lòng cùng phẫn nộ dưới đáy lòng cuộn cuộn. Cứ việc tình cảnh gian nan, nhưng hắn trong mắt vẫn lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết, đã từng huy hoàng mặc dù đã đi xa, nhưng hắn không thể như vậy trầm luân. Hắn muốn một lần nữa tỉnh lại, triệu tập bộ hạ cũ, tìm về mất đi hết thảy, để lại quân châu bách tính lần nữa vượt qua an ổn giàu có sinh hoạt, để phí triều hắc ám thống trị sụp đổ, vì chết đi vinh quang cùng tôn nghiêm mà chiến. Rất nhanh, Hoàng Phổ Vân phái đi ra tìm hiểu tình báo đệ tử lục tục no ngoe trở về, đem Đại Châu mỗi tòa thành trì tình huống đều rõ xét đến rõ ràng. Các đệ tử chỉnh tề đứng trong đại sảnh, theo thứ tự hướng Hoàng Phổ Vân hồi báo. Tông chủ, đại vừa mới phủ thành phòng thủ xâm nghiêm, châu mục chính là xa trường lao tướng, dưới trướng tinh binh đông đảo, bất quá thành nội bộ có một chút mâu thuẫn, một chút thế gia đối châu mục có lời phản hắn. Bất quá nơi đó không có phát hiện thuật pháp môn phái tồn tại. Một đệ tử ôm quyền nói, còn có, tòa kia biên thành nhã hướng đường thành, nơi đó có một cái thuật pháp môn phái, giống như vừa thành lập không đến bao lâu. Một người đệ tử khác ngay sau đó bổ sung. Hoàng Phổ Vân lặng lặng nghe, ánh mắt bên trong lóe ra suy tư quan mang. Hắn trong đại sảnh chậm rãi dạo bước, trong đầu không ngừng suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Thật lâu, hắn dừng bước lại, ánh mắt kiên định nói ra, đã biết được các thành tình huống, chúng ta liền trước từ châu phủ ra tay. Hoàng Phổ Vân đang muốn tiến đánh đại vừa mới phủ thời điểm, đột nhiên thu được điện tổng dịch thần hậu cần quân đội bị mai phục, ngay cả điện tổng dịch thần đều mất tích. Hoàng Phổ Vân giận dữ, lập tức nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hai mắt trợn lên, trợn mắt phun lửa, trên trán nổi gân xanh. Hắn hoắc đứng dậy, một cước đá ngã lăn trước người cái bàn, bản đồ trên bàn, văn thư rơi lả tả trên đất. Là ai lớn mật như thế, dám phục kích quân ta hậu cần? Hoàng Phổ Vân tiếng như hồng trung, tiếng giống giận dữ tại trong doanh trướng quanh quẩn. Hắn một thanh rút ra bội kiếm bên hông, hung hăng chém vào bên cạnh trên cột gỗ, thân kiếm không có vào cột gỗ một nửa. Truyền mệnh lệnh của ta, tạm hoãn tiến đánh đại vừa mới phủ. Hoàng Phổ Vân cưỡng chế lấy lửa giận, nhanh chóng suy nghĩ đối sách, toàn quân nghe lệnh, chia binh hai đường, một đường theo ta đi cứu viện điện tổng dịch thần, một đường khác nguyên địa đề phòng, phòng ngừa quân địch thừa dịp loạn tiến công. Hắn nhảy tốt lên ngựa, mang theo tinh nhuệ kỵ binh nhanh như điện chớp hướng phía hậu cần quân đội bị tập kích phương hướng chạy đi. Trên đường đi, Hoàng Phổ Vân lòng nóng như lửa đốt, trong đầu không ngừng hiện ra hậu cần vật tư bị cướp, binh sĩ thương vong thảm trạng. Hắn âm thầm thề, nhất định phải bắt được phía sau màn hắc thủ, để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hoàng Phổ Vân trái tim nhảy lên kịch liệt, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Điện tổng dịch thần thế nhưng là hắn trung thực cùng đội, tại sự nghiệp của hắn đang phát triển đưa cho rất nhiều ủng hộ, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Huống chi, điện tổng dịch thần tuổi gần 90, đã sớm qua nên trải qua như vậy mạo hiểm sự tình nghiệt kỷ. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra điện tổng dịch thần tại áp vận quân lương lúc bị tập kích chẳng cảnh, phản phất có thể nhìn thấy chiến trường hỗn loạn kia, quân địch đao thương vô tình vung dậy, mà điện tổng dịch thần kia hơi có vẻ còn xuống lại như cũ kiên nghị thân ảnh ở trong đó ra sức chống cự. Hoàng Phủ Vân không còn dám nghĩ tiếp, bước chân không tự giác tăng tốc, hướng phía điện tổng dịch thần vị trí chạy đi. Trên đường đi, tâm hắn gấp như lửa đốt, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, điền lao nhất định phải không có việc gì, nhất định phải không có việc gì a. Chương 1348, lần nữa tiến công Đại Sơn thành. Chương 1348, lần nữa tiến công Đại Sơn thành. Hoàng Phổ Vân lòng nóng như lửa đốt, roi ngựa hung hăng quất vào trên lưng ngựa, con ngựa bị đau, vung ra bốn vó tại trên đường phi nước đại, tiếng gió bên tai hô hô rung động, không chút nào làm dịu không được hắn nội tâm cháy bỏng. Rốt cục đuổi tới bị tập kích địa điểm, chỉ gặp hiện trường một mảnh hỗn độn, vết máu loang lổ, Điền tổng dịch thần mấy tên hầu cận nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Hoàng phủ Vân Tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, hắn như bị điên trong đám người tìm kiếm Hoàng phủ Vân thân ảnh. Điền lao ở nơi nào? Hắn khàn cả giọng la lên. Tại một cô tổn hại bên cạnh xe ngựa, hắn rốt cục thấy được Điền tổng dịch thần. Hắn máu me khắp người, đang bị mấy người lính nửa vịn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hoàng phủ Vân ba chân bốn cẳng tiến lên, trong mắt tràn đầy lo âu và đau lòng. Điền lão, ngài thế nào? Điền tổng dịch thần miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Ta không sao, chỉ là chút bị thương ngoài da. Hoàng phủ Vân hốc mắt phím hồng, hai tay khẽ run tra xét Điền tổng dịch thần thương thế, đều tại ta không có phái người ven đường tuần tra, để ngươi bị đại nạn này. Điền tổng dịch thần khoát tay áo, cái này cũng không trách ngươi, lần này bị tập kích nhất định là sớm có dự mưu. Coi như ngươi phái người ven đường tuần tra, bọn hắn cũng sẽ tìm tới khe hở đến đánh lén. Hoàng phủ Vân lập tức phất tay ra hiệu các binh sĩ đem thụ thương Điền tổng dịch thần cẩn thận từng ly từng tí nhất rút quân về doanh chữa thương. Tâm hắn gấp như lửa đốt, không để ý tới hỏi nhiều, bước nhanh hướng phía vận lương cỏ xe chỗ chạy đi. Đại hắn đuổi tới, cảnh tượng trước mắt để hắn trợn mắt tròn xoe. Trên xe quân lương đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tràn đầy xốc xếp dấu chân cùng đánh nhau dấu vết lưu lại. Vận lương binh sĩ nổn ngang lộn xộn đổ vào bốn phía, có tại rên rỉ thống khổ, có đã không một tiếng động. Hoàng phủ Vân cắn chặt hàm răng, nắm đấm nắm đến lạc lạc rung động, hắn biết rõ quân lương đối với quân đội ý vị như thế nào, đây không thể nghi ngờ là một trận tai họa thật lớn. Hắn cố nén lửa giận trong lòng, ngồi xổm người xuống xem xét một binh lính bị thương thương thế, nhẹ giọng hỏi, đến tột cùng là người phương nào gây nên? Binh sĩ kia khí tức yếu ớt, đứt quãng nói ra, là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện người bị mặt, đột nhiên xuất hiện, chúng ta ngăn cản không nổi. Hoàng phủ Vân đứng dậy, ánh mắt bên trong để lộ ra một cố quyết tuyệt, hắn biết việc cấp bách là ổn định quân tâm. Hắn cấp tốc triệu tập còn lại binh sĩ, lớn tiếng nói ra, các binh đệ, quân lương mặc dù mất, nhưng chúng ta không thể như vậy nhục trí. Mọi người tỉnh lại, chúng ta nhất định phải tìm rút quân về lương, nghiêm trị những này giặc cỏ. Các binh sĩ nghe, nhao nhao thẳng sống lưng, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Đại Châu thành đường phố bên trong, dân chúng châu đầu ghé tai, trong mắt tràn đầy kìm nén không được mừng rỡ. Tướng quân một lần nữa giết trở lại đến rồi. Tin tức này như gió xuân cấp tốc truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Đã từng, Hoàng phủ Vân quản thúc Đại Châu, còn có Thạch Thái thú trị quân Nghiêm Minh, không đụng đến cây kim sợi chỉ, về dẫn đầu binh sĩ trợ giúp bách tính khai khẩn đất hoang, khởi công xây dựng thủy lợi. Mỗi đến ngày mùa tiết, trong quân doanh đám binh sĩ liền sẽ xuất hiện tại nông thôn, cùng dân chúng đồng lao động. Hắn biết rõ bách tính khó khăn, thường cải trang vi hành, lắng nghe bọn hắn tố cầu, vì mọi người giải quyết rất nhiều sinh hoạt nan đề. Bây giờ, nghe nói đại tướng quân trở về, nguyên bản hơi có vẻ quặn cu é đường đi lập tức náo nhiệt lên. Bên đường các quán nhỏ một lần nữa đỡ lấy quầy hàng, vẻ mặt tươi cười kêu gọi khách nhân, bọn nhỏ trong ngõ hẻm vui cười chơi đùa, tràn đầy sinh cơ. Một vị tóc trắng xóa lao giả ngồi trước cửa nhà, đục ngầu hai mắt nhìn về phía phương xa, tự lẩm bẩm, tướng quân trở về, ta Đại Châu lại có hy vọng lạc. Các nữ nhân tập hợp một chỗ, một bên làm lấy theo bữa, một bên đàm luận tướng quân quá khứ công tích, trong lời nói tràn đầy tính nể cùng cảm kích. Màn đêm buông xuống, ánh trăng vẩy vào Đại Châu thành trên tường thành. Dân chúng tự động tại đầu đường giấy lên bó đuốc, yếu ớt ánh lửa tại trong gió đêm chập chờn, lại chiếu sáng mỗi người gương mặt. Bọn hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng đem đại quân lần này trở về có thể lần nữa thủ hộ Đại Châu, để mảnh đất này tiếp tục an bình tường hòa, dân chúng có thể vẫn như cũ vượt qua giàu có an ổn sinh hoạt. Chậm rãi liền có bách tính đến quân doanh hỏi thăm đây có phải hay không là đại tướng quân Hoàng phủ Vân quân đội, đạt được khẳng định sau khi trả lời, dân chúng mặc dù những năm này thường khổ, vẫn là hướng trong quân doanh đưa tới nhà mình chỉ có một chút ăn uống. Một vị tóc trắng xóa lao phụ nhân, run run rẩy rẩy bưng lấy một rổ rau dại, đứng đối nhau cương vị binh sĩ nói, đây là ta nhà mình trong đất đào rau dại, cho tướng quân cùng các tướng sĩ nếm thử. Đại tướng quân trở về, chúng ta không có gì có thể báo đáp, liền cái này điểm tâm ý. Còn có cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, vội vàng một đầu gầy trơ cả sưng dê, đi vào quân doanh cổng, đại tướng quân trở về, chúng ta sinh hoạt liền có hy vọng, cái này dê cho các tướng sĩ bồi bổ thân thể. Dân chúng ngươi một lời ta một câu, trong mắt tràn đầy đối tướng quân cùng quân đội cảm kích cùng tín nhiệm. Hoàng phủ Vân nghe nói về sau, nhanh chân đi ra doanh trướng, đối dân chúng chắp tay nói, các vị phụ lao hương thân, sao có thể thu đồ đạc của các ngươi? Những năm này mọi người chịu khổ, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, sớm ngày bình định Đại Châu, để mọi người được sống cuộc sống tốt. Hắn phân phó binh sĩ đem dân chúng đưa tới đổ vật từng cái lui về, chỉ để lại tâm ý của bọn hắn. Dân chúng thấy thế, càng thêm cảm động, nhao nhao biểu thị nguyện ý vì quân đội cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Trong lúc nhất thời, bên ngoài trại lính tràn đầy quân dân ở giữa ôn nhu, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, tại Hoàng phủ Vân tướng quân dẫn đầu dưới, tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hoàng phủ Vân xuất lĩnh quân đội trở về muốn thu phục Đại Châu tin tức, như một cơn gió mạnh ở trên vùng đất này cấp tốc truyền ra. Dân chúng buôn tàu bẩm báo, trong mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng. Trải qua thời gian dài, bọn hắn chịu đủ chiến loạn nỗi khổ. Bây giờ nghe nói chính nghĩa chi sư trở về, phảng phất thấy được bình minh ánh dạng đông. Quân đội chỗ đến, bách tính nhao nhao hưởng ứng. Những cái kia chất phát dân chúng, chủ động xung làm lên tình báo viên. Bọn hắn quen thuộc mỗi một đầu trong núi tiểu đạo, biết được mỗi một chỗ quân địch bố phòng. Có bách tính thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ chạm vào quân địch doanh địa, đem trọng yếu quân tình mang ra, có thì tại nông thôn, giả bộ như lao động, bí mật quan sát quân địch động tĩnh, vừa có gió thổi cỏ lay, liền cấp tốc truyền lại tin tức. Tại bách tính duy trì dưới, Hoàng phủ Vân quân đội thế như trẻ tre, tiến đánh mỗi một tòa thành trì lúc cũng sẽ không tiếp tục như dị vãng như vậy gian nan. Các binh sĩ sĩ khí dâng cao, bọn hắn biết do hắn không chỉ có là vì quốc gia mà chiến, càng là vì những này tín nhiệm bọn họ, ủng hộ bọn hắn bách tính mà chiến. Công thành này, dân chúng ở hậu phương cung cấp lấy các loại viện trợ. Bọn hắn đưa tới nước nóng, lương khô, vì thụ thương binh sĩ cung cấp cứu chữa. Trên tường thành, quân địch mũi tên như mưa rơi xuống, nhưng Hoàng Phổ Vân quân đội tại bách tính tình báo chỉ dẫn dưới, xảo diệu tránh đi quân địch hỏa lực, lần lượt khởi xướng công kích. Rốt cục, một tòa lại một tòa thành trì bị thu phục, Đại Châu đại địa dần dần khôi phục ngày xưa sinh cơ. Hoàng Phổ Vân cùng quân đội của hắn cùng bách tính chặt chẽ tương liên. Điên tổng dịch thần thân ảnh tại trong doanh trướng lộ ra càng thêm còn xuống, dấu vết tháng năm cùng đầy người đau xót để hắn bước đi liên tục khó khăn. Nhiều năm qua, hắn từ đầu đến cuối như bóng với hình đi theo quân đội, mỗi một đạo vết sẹo đều là chiến trường tàn khốc chứng kiến. Nhưng những vết thương kia, đang buôn ba cùng trong chém giết chưa hề đạt được thích đáng trị liệu. Bây giờ, tuổi tác phát triển, vết thương cũ mới đau nhức đan vào một chỗ, giống như rắn độc gặm nuốt lấy thân thể của hắn, bệnh tình ngày càng tăng thêm. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Điền Tổng Dịch thần thống khổ bộ dáng, trong lòng tràn đầy sầu lo. Hắn biết rõ bị này trung thành tuyệt đối thuộc hạ tiếp tục như vậy nữa, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Cau mày một lát sau, hắn quyết định thật nhanh, lập tức gọi hắn đắc lực nhất mấy tên đệ tử. Các ngươi lập tức hộ tống Điền Tổng Dịch thần về Lạc Thần Cốc, cần phải chú ý cẩn thận, không được có mảy may sơ suất. Lạc Thần Cốc bên trong có dấu rất nhiều chân quý thảo dược, nơi đó linh khí sung túc nhất định có thể chữa khỏi thương thế của hắn bệnh. Hoàng Phổ Vân thần tình nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Mấy tên đệ tử lĩnh mệnh về sau, cấp tốc hành động. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Điền Tổng Dịch thần đặt lên mềm tiệu, một đường hộ tống bước lên tiến về Lạc Thần Cốc đường xá. Điền Tổng Dịch thần mặc dù thân thể suy yếu, nhưng trong mắt lại tràn đầy cảm kích. Tại lung la lung lay trong tiệu, hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể tại Lạc Thần Cốc bên trong khôi phục, đợi thân thể sau khi khỏi hẳn, lại trở lại trong quân, tiếp tục vì đại tướng quân hiệu lực. Mà Hoàng Phổ Vân thì nhìn qua bọn hắn đi xa phương hướng, yên lặng mong ước Điền Tổng Dịch thần có thể sớm ngày thoát khỏi ốm đau tra tấn. Hoàng Phổ Vân đứng tại Đại Sơn thành bên ngoài dốc cao bên trên, nhìn qua tòa kia cao ngất mà kiên cố tường thành, cau mày. Đại Châu địa phương còn lại đều đã tại trong khống chế, chỉ có tòa này Đại Sơn thành như một viên ngoan cố cái đình, trở ngại lấy hắn hoàn toàn trưởng khống Đại Châu bộ pháp. Cường công, các tướng sĩ chắc chắn thương vong thảm trọng, nhưng nếu không nhanh chóng cầm xuống, lại sợ đêm dài lắm mộng. Hoàng Phổ Vân nhìn xem trên tường thành quân kỳ liệt, thủ thành binh sĩ như rừng, đao thương tại dưới ánh mặt trời lấp lóe hàn quang, lộ ra làm cho người sợ hãi tốt sát chi khí. Lại dương mắt, đại trên núi mây mù lượn lờ thời gian, thuật pháp môn phái lầu cắt như ẩn như hiện, hình như có lực lượng vô hình đang cuộn trào. Trong lòng của hắn thầm than, cái này Đại Sơn thành dễ thủ khó công, thành nội quân coi giữ nghiêm chỉnh huấn luyện, sĩ khí dâng cao, nhất định là một trận ác chiến. Mà đại trên núi thuật pháp môn phái càng là biến số, những cái kia thần bí khó lường pháp thuật một khi thi triển, không thông báo mang đến bao lớn thương vong. Phía sau hắn các tướng sĩ mặc dù chiến ý dâng trào, nhưng nếu tùy tiện tiến công, chỉ sợ sẽ hao tổn quá nhiều binh lực. Phạm tướng quân dục ngựa tới gần, vội vàng nói: "Đại tướng quân, hạ lệnh công thành đi, chúng ta nhất định có thể cầm xuống thành này." Hoàng Phổ Vân khoát tay áo, ánh mắt y nguyên khóa chặt Đại Sơn thành, trầm giọng nói: "Không thể lỗ mãng, một trận chiến này như cường công, thương vong tất nhiên thảm trọng. Quân ta lặn lội đường xa đến tận đây, không nên liều mạng." Đây chính là bọn hắn lần thứ hai đi vào Đại Sơn thành bên trong. Hắn trầm tư một lát, trong lòng đã có chủ ý. Trước xây dựng cơ sở tạm thời, phái người đi xung quanh tìm hiểu tình báo, tìm kiếm Đại Sơn thành nút điểm. Đồng thời, mật thiết chú ý thuật pháp môn phái độc tính. Chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, nhất định phải lấy cái giá thấp nhất cầm xuống thành này. Phạm tướng quân lĩnh mệnh mà đi. Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định chờ đợi lấy tốt nhất phá thành thời cơ. Hoàng Phổ Vân đem Việt tộc lão tổ cùng Bách Tiên cùng nhau tìm đến. Trong quân trướng rơi ánh nến, quang ảnh tại quân trướng bày lên không ngừng bặm mẻo. Hoàng Phổ Vân quân tay, ánh mắt sắc bén, ta muốn hỏi hỏi hai vị, nhưng từng biết được đại núi trên núi thuật pháp môn phái thuật pháp cùng loại cái nào hệ? Việt tộc lão tổ tóc trắng xóa, thân hình cong xuống, hắn chậm rãi lắc đầu, đục ngầu hai mắt tràn đầy suy tư, lão phu sống nhiều năm như vậy, trước kia chưa bao giờ thấy qua như vậy thuật pháp, kia thuật pháp quỷ dị khó dò, khí tức đặc biệt, không giống như là ta biết bất kỳ một cái nào hệ. Bách Tiên một bộ áo trắng, dáng người phiêu dật, lông mày cao lại nói, không sai, ta đạp biến đại vũ triều, được chứng kiến vô số thuật pháp, nhưng cũng đối cái này đại núi thuật pháp không có đầu mối. Nó cũng không giống như thường gặp ngũ hành thuật pháp, cũng cùng tà đạo âm ế chi thuật khác biệt. Hoàng Phổ Vân nghe vậy, cau mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Đại núi phía trên thuật pháp môn phái phảng phất trong sương mù cự thú, không biết ẩn giấu đi như thế nào bí mật cùng lực lượng. Hoàng Phổ Vân tại trong doanh trướng đi qua đi lại, cau mày, trên trán tràn đầy lo nghĩ mồ hôi. Công chiếm Đại Sơn thành kế hoạch vốn là hắn nhất định phải được sự tình, nhưng hôm nay lại cắm ở đại núi đạo này nan quan bên trên. Kia thần bí thuật pháp môn phái chỗ đại núi, tựa như một tòa không thể vượt qua đại sơn. Phong ngự đại trận tản ra u huyền quang mang, bọn hắn phái đi tinh nhuệ tại trước trận gãy kích trầm xa, ngay cả tới gần cửa thành cơ hội đều không có. Thật chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Hoàng Phổ Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn nhìn qua trên bản đồ tiêu ký đại núi, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Các đệ tử ngồi vây quanh ở một bên, từng cái cúi đầu không nói, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Đại tướng quân, có lẽ chúng ta có thể từ khía cạnh hỏi thăm một chút cái này thuật pháp môn phái nhược điểm, tìm tới phá trận chi pháp. Một vị đệ tử cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Hoàng Phổ Vân nhãn tình sáng lên, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Các ngươi nhanh đi xung quanh thôn xóm, cẩn thận nghe ngóng, cần phải dò cái này phòng ngự đại trận hư thực. Hoàng Phổ Vân kỳ thật hắn cũng biết các đệ tử hơn phân nửa tìm hiểu không đến hay là, bởi vì lần trước hắn cùng biệt tộc lao tổ bọn hắn tự mình đi đều kém chút gây ở nơi đó, những đệ tử này làm sao có thể dò thăm hay là? Nhưng là không thể một mực tốn tại nơi này, cũng nên làm chút gì, cho nên vẫn là phái các đệ tử đi. Các đệ tử lĩnh mệnh mà đi, Hoàng Phổ Vân vẫn khó có thể bình an quyết tâm tới. Hắn biết, đây là một trận cùng thời gian thi chạy. Đại núi thuật pháp môn phái như biết được mưu đồ của bọn họ, tất nhiên sẽ tăng cường phòng bị. Ban đêm, Hoàng Phổ Vân một mình đi ra doanh trướng, nhìn qua viễn sử đại núi lấp loé qua mang, trong lòng âm thầm thề, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng muốn cầm xuống Đại Sơn Thành, tuyệt không thể để kế hoạch này thất bại trong gang tấc. Nhưng mà, con đường phía trước tràn đầy, phá trận chi pháp có thể hay không thuận lợi tìm tới, vẫn là không thể biết được. Hoàng Phổ Vân phái đi ra các đệ tử như là một đám con ruồi không đầu, tại Đại Sơn Thành bên ngoài phòng ngự trước đại trận bốn phía vấp phải chật trở. Những đệ tử kia thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân thổ địa, trong không khí tràn ngập mùi tanh gai mũi. Lúc này, một vị đệ tử lộn nhào đi vào Hoàng Phổ Vân trước mặt, hoảng sợ nói ra: "Tông chủ, cái này phòng ngự đại trận vô cùng kỳ dị, chúng ta căn bản là không có cách tới gần, chỉ cần vừa tiếp cận, liền sẽ có một cỗ cường đại lực lượng đem chúng ta đánh lui, không ít huynh đệ đều bị cỗ lực lượng này chấn thương, thậm chí mất mạng." Hoàng Phổ Vân nghe xong, trong lòng càng lo nghĩ. Hắn biết rõ, nếu như không thể tìm tới phòng ngự đại trận được điểm, lần hành động này đem triệt để thất bại. Hắn tại nguyên chỗ đi qua đi lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không cam lòng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào xa xa trên một ngọn núi, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ từ chỗ cao có thể nhìn ra đại trận này sơ hở. Hoàng Phổ Vân không do dự nữa, thi triển thân pháp, hướng phía này tòa đỉnh núi mau chóng đuổi theo. Hắn đứng tại đỉnh núi, quan sát Đại Sơn Thành bên ngoài phòng ngự đại trận, cẩn thận quan sát đến trong trận mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ, ý đồ từ đó tìm ra kia ẩn tàng lực điểm. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, phảng phất muốn xuyên thấu cái này thần bí đại trận. Chương 1349, kém chút bị giết. Chương 1349, kém chút bị giết. Hoàng Phổ Vân đứng ở mây mù lượn lờ đỉnh núi, nhìn qua không xa xa đại núi, cau mày. Hắn biết rõ, bay đến đại trên núi quan sát Đại Sơn Thành, giống như đưa thân vào một cái cự đại cạm bẫy bên dưới, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ phong hiểm. Đại núi phía trên, thuật pháp môn phái ra tuần tra thuật pháp sư qua lại trong núi, những cái kia cao thâm mặt chắc thuật pháp tựa như giấu ở chỗ tối rắn độc, lúc nào cũng có thể hướng hắn khởi xướng một kích chí mạng. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Trong lòng có cái thanh âm không ngừng thúc giục hắn tiến lên, mau chóng xem hết Đại Sơn Thành toàn cảnh. Chỉ khi nào bị trên núi thuật pháp môn phái phát hiện, hắn tựa như cùng cá trong chậu, căn bản không có cơ hội chạy thoát. Do dự mãi, Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực, chậm rãi lên không. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế phi hành độ cao cùng tốc độ, tận lực không làm cho bất luận cái gì động tĩnh. Tiếp cận đại núi lúc, trên núi khí tức đập vào mặt, đó là một loại cường đại mà lực lượng thần bí, để tim của hắn đập không tự chủ được tăng tốc. Đột nhiên, một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên, trong lòng của hắn siết chặt, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Hắn vội vàng hạ thấp độ cao, ẩn nấp thân hình. Cú may chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, quang mang dần dần tiêu tán. Hoàng Phổ Vân tiếp tục hướng phía trước, rốt cục đi tới đại trên núi không. Đại Sơn Thành thu hết vào mắt, nhưng hắn không dám dừng lại lâu, nhanh chóng quan sát một phen về sau, liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một cỗ cường đại linh lực ba động đánh tới, hắn thầm kêu không tốt, một trận nguy cơ chính lặng yên giáng lâm. Hoàng Phổ Vân nhịp tim đột nhiên tăng tốc, trên trán toát ra mồ hôi mịn, hắn cắn chặt môi, không dám phát ra một tia tiếng vang, trong lúc đội vàng thi triển bí thuật triệu hồi ra bí mật không gian, cả người trong nháy mắt ẩn nấp trong đó. Kia không gian thu hẹp bên trong tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, để hắn có chút thở không nổi, nhưng giờ phút này đã mất dành bận tâm. Hai cái thuật pháp sư dừng bước lại, cau mày, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Trong đó một cái vóc người cao lớn thuật pháp sư rút ra bên hông pháp khí, thấp giọng nói ra, nơi đây có gì đó quái lạ, tựa hồ có người tận lực ẩn tàng khí tức. Một cái khác hơi có vẻ gầy yếu thuật pháp sư nhắm mắt lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, linh lực như sợi tơ hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Hoàng Phổ Vân tại bí mật không gian bên trong, có thể cảm giác được một cách rõ ràng kia cỗ linh lực dò xét, hắn khẩn trương đến bắp thịt cả người căng cứng, trái tim phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Linh lực sợi tơ dần dần tới gần bí mật không gian, Hoàng Phổ Vân trong lòng thầm kêu không tốt, mồ hôi trên trán theo gương mặt trở xuống. Liên ở linh lực sắp chạm đến bí mật không gian trong nháy mắt, Hoàng Phổ Vân tập trung tinh thần, vận chuyển linh lực trong cơ thể, ra cố bí mật không gian ẩn nấp hiệu quả. Kia cố linh lực tại bí mật không gian biên giới bồi hồi một lát, cuối cùng chậm rãi tan đi. Hai cái thuật pháp sư liếc nhau, lắc đầu. Cao lớn thuật pháp sư thu hồi pháp khí, nói ra, có lẽ là ảo giác, tiếp tục tuần tra đi. Hai người quay người, nện bước chỉnh tề bộ pháp dần dần đi xa. Hoàng Phổ Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thân thể lúc này mới trầm tĩnh lại, hắn âm thầm may mắn, đồng thời cũng biết rõ, hắn nhất định phải nhanh rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Hoàng Phổ Vân mới từ bí ẩn không gian bước ra, lạnh thấu xương gió núi trong nháy mắt phất qua khuôn mặt của hắn. Ánh mắt của hắn cảnh giác liếc nhìn bốn phía, xác nhận kia hai cái tuần tra thuật pháp sư đã biến mất tại mây mù chỗ sâu, mới triển khai thân hình, như mũi tên rời cùng hướng phía đại dưới núi phương bay lượn mà đi. Thân ảnh của hắn giữa rừng núi phi tốc xuyên thẳng qua, mỗi một lần vô linh lực cánh chim đều mang theo một trận nhỏ xíu khí lưu. Nhưng mà, liền ở hắn âm thầm may mắn sắp thuận lợi xuống núi thời điểm, một tia cực kỳ yếu ớt linh lực ba động từ trên người hắn tiêu tán mà ra. Cái này tia chấn động mặc dù như giọt nước trong biển cả, lại bị viễn sử trở về tuần tra thuật pháp sư nhạy cảm bắt giữ. Có dị thường linh lực ba động, nhất định là có khả nghi người. Trong đó một tên thuật pháp sư hét lớn một tiếng, hai người lập tức thay đổi phương hướng, tựa như tia chớp hướng phía ba động đầu nguồn đuổi theo. Hoàng Phổ Vân trong lòng run lên, cảm nhận được sau lưng tới gần khí tức cường đại. Hắn cắn răng, đem hết toàn lực thôi động linh lực, tốc độ đột nhiên tăng lên. Sơn lâm tại trước mắt hắn phi tốc rút lui, phong thanh ở bên tai gào thét. Tuần tra thuật pháp sư cắn chặt không thả, trong tay bọn họ pháp quyết liên động, từng đạo linh lực quang mang hướng phía Hoàng Phổ Vân bọn tới. Hoàng Phổ Vân linh hoạt né tránh, trung quanh cây cối bị linh lực đánh trúng, nhao nhao nổ bể ra tới. Tại cái này khẩn trương truy đuổi bên trong, Hoàng Phổ Vân biết rõ không thể còn như vậy bị động xuống dưới. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên quay người, trong tay ngưng tụ ra một đạo lăng lệ linh lực kiếm mang, hướng phía thuật pháp sư nên kích mà đi. Hoàng Phổ Vân ánh mắt lạnh lùng, quanh thân thuật pháp quang mang lấp lánh, như một đầu xuất lồng hung thú hướng phía kia hai tên thuật pháp sư đánh tới. Hai tay của hắn múa, từng đạo lăng lệ thuật pháp hóa thành sáng chói lưu quang, trong không khí gào thét mà qua, mang theo vô song khí thế đánh tới hướng đối thủ. Kia hai tên đại núi thuật pháp sư, chỉ gặp đại núi thuật pháp sư thần sắc trấn định, bọn hắn thi triển thuật pháp cùng Hoàng Phổ Vân hoàn toàn khác biệt. Đại núi thuật pháp phảng phất có một loại vận luật đặc biệt, giống như cùng tiên địa sông núi tương dung. Hai tay của hắn nhẹ giơ lên, từng đạo màu xanh nhạt quang mang từ mặt đất dâng lên, ngưng tụ thành từng đạo kiên cố bình chướng, đem Hoàng Phổ Vân công kích đều ngăn lại. Một tên khác thuật pháp sư thì thi triển linh động hay thay đổi thuật pháp, hắn thuật pháp như linh động chim bay, trên không trung xuyên thẳng qua quanh co, ý đồ từ khía cạnh công kích Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi công kích. Hoàng Phổ Vân tăng nhanh công kích tiết tấu, hắn không ngừng biến đổi thuật pháp hình thái, khi thì hóa thành hỏa diễm cự long, khi thì hóa thành băng xương lưới dao. Đại núi thuật pháp sư nhưng như cũ vững như Thái Sơn, hắn không ngừng điều chỉnh bình chướng hình thái, đem Hoàng Phổ Vân công kích từng cái hóa giải. Mà đổi thành một thuật pháp sư thì tìm kiếm lấy Hoàng Phổ Vân sơ hở, tùy thời mà động. Trong lúc nhất thời, ba người chung quanh thuật pháp quang mang xen lẫn, tiếng gió rít đảo. Hoàng Phổ Vân mồ hôi trên trán như to như hạt đậu lan xuống, dính ướt hắn thái dương sợi tóc. Mỗi một lần linh lực chuyển vận, cũng giống như tại hắn muốn là thân thể lão đảo muốn ngã bên trên lại thêm một phần nặng nề công xiềng. Hai chân của hắn run nhẹ nhẹ, hai tay cũng bắt đầu không bị khống chế bắt đầu run rẩy, nhưng đối diện hai cái đại núi thuật pháp sư, nhưng như cũ thần sắc trấn định, quanh thân linh lực lưu chuyển, liên tục không ngừng hướng lấy hắn tạo áp lực. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn táng thân nơi này? Hoàng Phổ Vân trong lòng thầm nghĩ, một cỗ không cam lòng xông lên đầu. Hắn cắn răng, cưỡng ép để tụ được thể nội còn sót lại linh lực, ý đồ làm sau cùng dãy rủa. Nhưng mà, hắn cái này yếu ớt phản kích tại đối phương tiếp tục lại cường đại thế công dưới, liền như là một viên cục đá đầu nhập vào mãnh liệt sóng cả, trong nháy mắt bị dìm ngập không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, linh lực gần như khô kiệt, thân thể mỗi một chỗ đều đang kêu gào lấy mọi mệnh cùng bất lực. Cước bộ của hắn dần dần lảo đảo, thân hình cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Mà kia hai cái đại núi thuật pháp sư thấy thế, thế công càng thêm mãnh liệt, linh lực như sóng dữ hướng phía hắn cuốn tới. Hoàng Phổ Vân tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong lòng tràn đầy bi thương. Liên ở hắn cho là mình sắp bị cái này mãnh liệt linh lực thôn vệ thời điểm, viễn sử đột nhiên truyền đến một trận ba động kỳ dị, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí ngay tại lặng yên tới gần. Hoàng Phổ Vân linh lực muốn hao hết thời điểm, viễn sử bay tới khuôn mặt quen thuộc, nguyên lai là sư phụ tới. Hắn biết mình có thể còn sống sót, đối diện thuật pháp sư phân lực đi ứng đối đột nhiên xuất hiện sư phụ. Chỉ gặp sư phụ thân mang một bộ màu đen trường bào, trong gió bay phất phới, trường kiếm trong tay lóng lánh thanh lanh ánh sáng mang. Hắn ánh mắt lạnh lùng, tựa như hàn tinh, quét mắt đối diện thuật pháp sư. Kia thuật pháp sư gặp sư phụ khí thế hung hùng, không dám có chút lời biếng, lập tức thi triển pháp thuật, từng đạo quỷ dị phù văn trên không trung lấp lóe, hướng phía sư phụ bay đi. Sư phụ thân hình lóe lên, như quỷ mị né tránh, sau đó trường kiếm vung lên, kiếm khí tung hoành, đem những cái kia phủ văn đều chém bỡ. Hoàng Phổ Vân lúc này dựa vào còn sót lại một điểm linh lực, ở một bên miễn cưỡng ổn định thân hình, thấy sư phụ cùng thuật pháp sư kịch liệt giao phong, trong lòng đã cảm kích vừa thẹn. Sư phụ thế công càng ngày càng mãnh, thuật pháp sư dần dần có chút chống đỡ không được. Hắn cái chán toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ bối rối. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thi triển ra một cái tà thuật, một cỗ màu đen sương mù tràn ngập ra, đem hết thể chung quanh đều bao phủ trong đó. Sư phụ nhướng mày, vận khởi linh lực bảo vệ quanh thân, đồng thời la lớn, "Vân Nhi, chớ có bối rối." Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, sau đó tập trung tinh thần, ý đồ tìm ra thuật pháp sư sơ hở. Sương mù dần dần tan đi, sư phụ chờ đúng thời cơ, một cái bước xa xông lên phía trước, trường kiếm đâm thẳng thuật pháp sư cổ họng. Thuật pháp sư quá sợ hãi, muốn tránh né cũng đã không kịp. Chỉ nghe phốc một tiếng, trường kiếm quán xuyên cánh tay của hắn, thuật pháp sư trừng lớn hai mắt, sau đó dụng lực rút tay ra cánh tay, sau đó cấp tốc lui lại. Kia hai cái đại núi thuật pháp sư đối mặt trong nháy mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất đắc dĩ. Đối phương thuật pháp mạnh, đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, mỗi một đạo pháp thuật đều ẩn chứa làm cho người sợ hãi lực lượng. Bọn hắn không dám có chút chần chờ, hai chân điểm nhẹ hư không, thân hình như mũi tên rời cùng hướng về sau bay ngược mà đi. Tay áo tại gió táp bên trong bay phất phới, sợi tóc tùy ý bay lên. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng hướng về sau liếc đi, sợ kia cường đại đối thủ đuổi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền về tới đại núi tông môn. Vừa hạ xuống địa, liền có đồng môn tiến lên đón, nhao nhao hỏi thăm tình huống. Hai người thở hổn hển, âm thanh run rẩy giảng thuật tao ngộ cường địch trải qua. Trong tông môn lập tức sôi trào, tiếng nghị luận liên tiếp. Đại núi các trưởng lão nghe nói việc này, sắc mặt nghiêm túc tập hợp một chỗ thương nghị đối sách. Có trưởng lão cho là nên phái ra càng nhiều cao thủ tiến đến đối kháng, có thì chủ trương trước án binh bất động, quan sát đối phương động tĩnh. Đại núi tông môn trưởng lão cao mày, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Tuần tra thuật pháp sư đều là tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng, thực lực tại đồng bậc bên trong cũng coi như người nổi bật, bây giờ lại bị tùy tiện đánh bại, đối diện người thực lực có thể nghĩ. Lập tức phái đệ tử khác đi tìm hiểu đối phương nội tình. Trưởng lão quyết định thật nhanh, thanh âm trầm thấp lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mấy cái cơ linh đệ tử lĩnh mệnh về sau, cấp tốc tản ra, riêng phần mình thi triển thân pháp, hướng phía phương hướng khác nhau mà đi. Còn lại các đệ tử thì tại nguyên địa trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, không khí phảng phất đều đọc lại. Trưởng lão đứng chắp tay, trong lòng suy tư các loại khả năng. Là những tông môn khác khiêu khích, vẫn là giấu ở chỗ tối thế lực thần bí. Mỗi một loại suy đoán đều để tâm tình của hắn càng thêm nặng nề. Ra ngoài tìm hiểu tin tức các đệ tử giống như quỷ mị, xuyên thẳng qua tại giữa núi rừng, không buông tha bất luận cái gì một tia manh mối. Bọn hắn cẩn thận quan sát đến chung quanh vết tích, hướng thôn dân phụ cận nghe ngóng khả nghi nhân viên hành tung. Trong đó một tên đệ tử tại một bụi cỏ bên trong phát hiện đánh nhau lưu lại linh lực ba động, thuận vô ba động này truy tung mà đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trưởng lão tại nguyên chỗ lo lắng chờ đợi. Hoàng Phổ Vân sủi lưng ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng nghĩ mà sợ, mồ hôi thấm ướt trán của hắn cùng lọn tóc, hai tay vô lực xuôi ở bên người. Hắn thẳng tắp nhìn xem sư phụ của mình, trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Vừa mới kia đại núi hai cái thuật pháp sư quả thực khó chơi, bọn hắn phối hợp ăn ý, thuật pháp quỷ dị hay thay đổi. Hoàng Phổ Vân một mình tới chiến đấu, linh lực tại lần lượt ngăn cản cùng phản kích trùng phi tốc tiêu hao, chiêu thức của hắn dần dần lộn xộn, bước chân cũng bắt đầu lảo đảo. Liên ở hắn cảm thấy mình sắp kiệt lực ngã xuống, bị thuật pháp sư chí mạng pháp thuật đánh trúng lúc, sư phụ giống như là một tia chớp xuất hiện. Sư phụ thân pháp nhẹ nhàng phiêu dật, trong tay pháp khí vung lên, liền nhẹ nhõm hóa giải thuật pháp sư công kích. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn mà hữu lực, trong miệng nói lẩm bẩm, cường đại pháp thuật trong nháy mắt đem kia hai cái thuật pháp sư áp chế. Thuật pháp sư nhóm thấy thế, sắc mặt đại biến, muốn bước ra đào tẩu, lại bị sư phụ bày ra pháp thuật kết giới vây khốn. Sư phụ hai ba lần liền đem bọn hắn chế phục, giải trừ tràng nguy cơ này. Hoàng Phổ Vân bước chân phù phiếm, mỗi một bước đều giống như dùng hết lực khí toàn thân, thật vất vả mới đem sư phụ đưa đến hắn doanh địa. Việt tộc lao tổ chính nhắm mắt ngồi xếp bằng, phát giác được động tĩnh bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy Hoàng Phổ Vân kia không có chút huyết sắc nào mặt, lập tức đứng người lên, mấy bước tiến lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi: "Đại tướng quân, đây là có chuyện gì? Ai đã thương ngươi?" Hoàng Phổ Vân bờ môi giật giật, lại không phát ra âm thanh, hắn thực sự quá mệt mỏi, thân thể lung lay suýt nữa ngã quỵ. Việt tộc lao tổ tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, đem hắn an trí tại doanh trướng trên giường, hai tay khoác lên trên cổ tay của hắn, muốn dò xét thương thế của hắn. Hoàng Phổ Vân lại nhẹ nhàng đẩy ra lão tổ tay, ánh mắt có chút né tránh. Lão tổ chau mày, trong giọng nói mang theo một tia cứng ngạnh: "Đại tướng quân, ngươi đến cùng thế nào? Chớ có dâu giếm ta, vi sư chắc chắn vì ngươi lấy lại công đạo." Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra: "Lão tổ, việc này ta không muốn nói thêm, ngài chớ có hỏi lại. Ta chỉ là có chút mệt nhọc, nghỉ ngơi mấy ngày thuận tiện." Lão tổ gặp hắn không muốn nói, cũng không còn cưỡng cầu, chỉ là nói ra: "Ngươi hảo hảo dưỡng thương, có nhu cầu gì cứ nói với ta." Việt tộc lão tổ ánh mắt tại Hoàng Phổ Vân bên cạnh người trên thân ngưng lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, trong lòng âm thầm đoán, người này quanh thân ẩn ẩn tản ra một loại cao thâm mạt chắc khí tức, thuật pháp cảnh giới tất nhiên cực cao. Cố uy áp này mặc dù thu liễm, nhưng ngẫu nhiên tiêu tán ra một tia, đều để hắn cái này ở trong tộc tu hành nhiều năm lão tổ sinh lòng tính sợ. Hoàng Phổ Vân gặp Việt tộc lão tổ phản ứng như thế, cái chán có chút thấm ra mồ hôi dị, phí sức mở miệng giới thiệu nói: "Lão tổ, vị này là sư phụ ta." Thanh âm của hắn hơi có vẻ khô khốc, thật sự là quá mệt mỏi. Việt tộc lão tổ nghe nói, vội vàng sửa sang lại một chút quần áo của mình, tiến lên mấy bước, cung kính thi lễ một cái, nói ra: "Không biết tiền bối ở đây, mới thật thất lễ." Hoàng Phổ Vân sư phụ mỉm cười, khoát tay áo, thanh âm bình thản nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ trầm ổn: "Không sao, lần này đến đây cũng không việc khác, chỉ là không yên lòng cái này đồ nhi." Việt tộc lao tổ trong lòng càng là kinh ngạc, có thể dạy dỗ Hoàng Phổ Vân xuất sắc như vậy đệ tử người, quả nhiên không hề tầm thường. Chương 1350, mời bảo trì trung lập. Chương 1350, mời bảo trì trung lập. Chờ tất cả mọi người lui ra về sau, trong phòng chỉ còn lại sư phụ cùng Hoàng Phổ Vân. Sư phụ một mặt nghiêm túc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân, mở miệng hỏi: "Hoàng Phổ Vân, ngươi vì sao không chuyên tâm làm tốt tông môn, nhưng lại trở lại quân doanh chinh chiến?" Hoàng Phổ Vân có chút túi đầu, trầm mặc một lát sau chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định lại thương xót: "Sư phụ, ta không thể gặp dân chúng chịu khổ. Bây giờ chiến loạn lộn xộn lên, ngoại địch quấy nhiễu, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi. Tông môn an ổn tuy nặng muốn, nhưng ta nếu chỉ cố tông môn sự tình, đối thế gian khó khăn làm như không thấy, lại như thế nào có thể an tâm?" Sư phụ thở dài một tiếng, nói: "Ngươi có này lòng mang thương sinh chi niệm, vi sư vui mừng. Chỉ là chiến trường này hung hiểm dị thường, ngươi bản nhưng tại tông môn an hưởng tôn đình, tội gì đi bước lên bực này phong hiểm?" Hoàng Phổ Vân ôm quyền, ngữ khí khẩn thiết: "Sư phụ, ta thụ ngươi dạy bảo, hiểu được trách nhiệm cùng đảm đương. Ta tập võ thuật pháp, nếu không thể tại bách tính cần thời điểm đứng ra, kia sở học làm gì dùng? Ta trở lại quân doanh, chính là nghĩ bằng vào lực lượng của mình, thủ hộ một phương an bình, để bách tính không hề bị chiến loạn nỗi khổ." Sư phụ tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Phổ Vân bả vai, trong mắt tràn đầy khen ngợi: "Tốt, không hổ là đệ tử của ta. Ngươi đã có này quyết tâm, vi sư liền ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, chớ có để vi sư cùng tông môn đám người lo lắng." Hoàng Phổ Vân lôi kéo sư phụ cánh tay, thanh âm vội vàng hỏi: "Sư phụ, có thể tìm ra đến sư đệ?" Sư phụ chậm rãi lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ cùng ấy nấy: "Chưa tìm được." Hoàng Phổ Vân chân mày nhíu chặt hơn, thất vọng cùng lo lắng ở trên mặt xen lẫn. Sư phụ lấy lại bình tĩnh nói ra: "Ta một đường tìm được Đại Châu, nghe nói ngài quân đội ở đây, liền vội vàng chạy đến. Vốn nghĩ có lẽ có thể ở chỗ này cùng ngài gặp nhau, cũng có thể đồng thương lượng tìm người sự tình." Sư phụ nói mình lái tường vân đi ngang qua đại núi. Cái này đại núi mây mù lượn lờ, kỳ lòng quái thạch san sát, tựa như nhân gian tiên cảnh. Đột nhiên, một trận ồn ào tiếng đánh nhau phá vỡ trong núi yên tĩnh. Sư phụ trên không trung có chút nhíu mày, thân hình nhất chuyển, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới mau chóng đuổi theo. Đợi tiếp cận kia phiến đánh nhau chi địa, sư phụ tập trung nhìn vào, chỉ gặp hai cái thuật pháp sư đem một người vây quanh, người kia mặc dù ra sức chống cự, nhưng quả bất địch chúng, trên thân đã bị thương. Lại cẩn thận chu đáo, bị vây công người đúng là Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng đến kia mạo hiểm một màn. Lúc ấy, hắn cùng hai cái đại núi thuật pháp sư giằng co, thể nội linh lực như sắp khô cạn dòng suối, mỗi một lần đối kháng đều để hắn càng thêm lực bất tòng tâm. Kia hai cái thuật pháp sư nhẹ bước ép sát, mang trên mặt nhất định phải được cười lạnh, trong tay pháp thuật giống như đoạt mệnh rắn độc, lần lượt hướng hắn đánh tới. Hắn tranh trái tránh phải, chật vật không chịu nổi, trên thân đã treo không ít máu. Mỗi một cái vết thương đều giống như đang nhắc nhở chỗ hắn cảnh nguy hiểm, bóng ma tử vong như bóng với hình. Liên ở hắn cảm giác hắn sắp bị triệt để đánh, ý thức bắt đầu mơ hồ thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc như thần binh trên trời rơi xuống xuất hiện ở trước mắt. Là sư phụ. Sư phụ cao ngất kia dáng người phảng phất một tòa núi cao nguy nga, trong nháy mắt để Hoàng Phổ Vân trong lòng an định lại. Sư phụ không cần tốn nhiều sức, liền đem kia hai cái đại núi thuật pháp sư đánh lui. Hoàng Phổ Vân nhìn qua sư phụ, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Hoàng Phổ Vân khe khẽ thở dài, âm thầm may mắn hắn vận khí thực sự quá tốt. Nếu không phải sư phụ vừa lúc trải qua đại núi, chỉ sợ hắn sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Hoàng Phổ Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem sư phụ, đội vàng hỏi: "Sư phụ, ngài có biết hay không đại núi thuật này pháp môn phái? Thuật pháp của bọn họ cùng đại vũ cảnh nội bất kỳ một cái nào thuật pháp môn phái cũng không giống nhau." Sư phụ có chút nheo cặp mắt lại, rơi vào trầm tư, một lát sau chậm rãi mở miệng: "Đại núi môn phái, kỳ thực là ẩn thế đã lâu thần bí môn phái. Thuật pháp của bọn họ nguồn gốc từ cổ lao truyền thừa, cùng đại vũ cảnh nội thường gặp thuật pháp hệ thống khác biệt, chính là dung hợp sông núi linh khí cùng thượng cổ bí pháp sáng tạo." Hoàng Phổ Vân nghe đến mê mẩn, tiếp tục truy vấn nói: "Vậy bọn hắn vì sao muốn ẩn nấp đi, không cùng môn phái khác giao lưu đâu?" Sư phụ khe khẽ thở dài, nói ra: "Đại núi phái từng tại một trận đại chiến bên trong thụ trọng thương, vì bảo tồn môn phái căn cơ cùng đặc biệt thuật pháp, liền lựa chọn ẩn cư. Thuật pháp của bọn họ truy cầu cùng tự nhiên hài hòa cộng sinh, không tôn trọng tranh đấu, cùng đại vũ cảnh nội một chút môn phái vì tranh đoạt tài nguyên cùng thanh danh cách làm trái ngược." Hoàng Phổ Vân lại hiếu kỳ hỏi: "Vậy bọn hắn thuật pháp như thế nào?" Sư phụ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng: "Thuật pháp của bọn họ nhìn như ôn hòa, kỳ thực giấu giếm nguyên cơ, có thể điều động tự nhiên chi lực, tại thời khắc mấu chốt phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Như vận dụng thỏa đáng, nhưng thay đổi chiến cuộc." Hoàng Phổ Vân lặng lặng nghe sư phụ êm tai nói đại núi thuật pháp môn phái lai lịch, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Kia thần bí mà cổ lão quá khứ như là bức tranh tại trong đầu hắn chậm chậm triển khai, mỗi một chi tiết nhỏ đều mang tuế nguyệt nặng nề cùng truyền kỳ. Nguyên lai, cái này đại núi thuật pháp môn phái truyền thừa ngàn năm, đáng tiền bối đều là thuật pháp giới nhân tài kiệt xuất, nương tựa theo đặc biệt mà cao thâm thuật pháp trên thế gian lưu lại uy danh hiển hách. Nghĩ đến trước đó cùng đại núi thuật pháp môn phái đệ tử lúc giao thủ, đối phương cho thấy thực lực cường đại, Hoàng Phổ Vân không khỏi âm thầm liễu lưới. Hắn cùng môn hạ đệ tử nhóm sử xuất tất cả bộ liếng, lại như cũng khó mà chống đỡ. Bây giờ xem ra, trên lệnh này đúng là bắt nguồn từ môn phái nội tình cách biệt một trời. Sư phụ, chúng ta nên như thế nào tăng thực lực lên, mới có thể cùng dạng này cổ lão môn phái chống lại? Hoàng Phổ Vân vội vàng hỏi, ánh mắt bên trong để lộ ra không cam lòng cùng hăm hở tiến lên. Sư phụ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, chớ có nóng đội. Mặc dù đại núi thuật pháp môn phái lịch sử lâu đời, nhưng chúng ta cũng có sở trường của mình. Chỉ cần các ngươi dốc lòng tu luyện, nghiên cứu thuật pháp tinh túy, đợi một thời gian, nhất định có thể có chỗ đột phá. Hoàng Phổ Vân trong lòng tràn đầy xoắn xuýt, hắn tuy có một viên nóng bỏng tu luyện chi tâm, khát vọng tại thuật pháp chi đạo bên trên tiến thêm một bước, nhưng mà dưới mắt cái này khẩn trương chiến cuộc lại như là một tòa vô hình đại sơn, ép tới hắn căn bản hoàn mỹ đi tĩnh tâm tu luyện. Hắn cau mày, bước nhanh đi đến sư phụ trước mặt, ôn quyền nói ra: "Sư phụ, đồ nhi hữu tâm tu luyện, nhưng hôm nay chiến sự gấp gáp, thực sự phân thân thiếu phương pháp. Không biết chúng ta cùng bọn hắn nhưng có giao lưu?" Đồ nhi nghĩ đến, có lẽ có thể cùng bọn hắn nói một chút, chúng ta tốt nhất là có thể hòa bình ở chung, cái này đại sơn thành chúng ta bất động, bọn hắn cũng đừng khuynh hướng bất kỳ bên nào, bảo trì trung lập liền tốt. Sư phụ khẽ bước sợi dâu, suy tư một lát sau nói ra: "Chúng ta phái Thiên Sơn cùng đại núi thuật pháp môn phái quả thật có chút nguồn gốc, chỉ là hồi lâu chưa từng đi lại. Bây giờ thế cục này, cũng là không ngại thử một lần." Thế là, Hoàng Phổ Vân cùng sư phụ tỉ mỉ chuẩn bị một phen về sau, liền bước lên tiến về đại núi thuật pháp môn phái đường xá. Trên đường đi, Hoàng Phổ Vân đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy làm sao thuyết phục đối phương. Mây mù lượn lờ đại núi thuật pháp môn phái, thủ hộ pháp trước đại trận bầu không khí trang nghiêm túc mục. Mấy vị thân mang áo đen trang phục, thần sắc lạnh lùng đệ tử cầm trong tay pháp khí, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Lúc này, một vị tóc trắng xóa lại khí chất siêu phàm lão giả, thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, bào bên trên treo lên màu lam nhạt vân vân đồ án, chân đạp màu đen dày vải, không nhanh không chậm hướng phía thủ hộ pháp đại trận đi tới. Lão giả chính là phái Thiên Sơn trưởng môn. Đằng sau đi theo Hoàng Phổ Vân. Hai người đi đến các đệ tử trước mặt, hai tay ôm quyền, có chút không lời, thanh âm trong sáng mà trầm ổn: "Các vị tiểu hữu, tại hạ là phái Thiên Sơn trưởng môn. Nghe qua đại núi thuật pháp môn phái thanh danh truyền xa, hôm nay chuyên tới để bái phỏng quý phái trưởng môn, mong rằng chư vị thông truyền một tiếng." Thủ hộ các đệ tử nghe vậy, trên dưới đánh giá một phen lão giả, trong đó một vị cầm đầu đệ tử thu hồi trên mặt cảnh giác, chắp tay đáp lên nói: "Nguyên lai là phái Thiên Sơn trưởng môn đại giá quang lâm, chỉ là chúng ta chỉ là phụ trách thủ hộ pháp đại trận, không tiện thông truyền. Nhưng ta cái này liền đi gọi thông báo đồng môn đến, thỉnh cầu trưởng môn ở đây làm sơ trợ." Dứt lời, vậy đệ tử bước nhanh rời đi. Chỉ chốc lát sau, một thân mang đạo bào màu xanh nhạt tuổi trẻ đệ tử vội vàng chạy đến, hắn đầu tiên là hướng phái Thiên Sơn trưởng môn thi lễ một cái, nói: "Trưởng môn tiền bối, ta cái này đi cáo chi ta phái trưởng môn ngài đến." Nói xong, quay người cửa trước phái chỗ sâu chạy tới. Sư phụ cùng Hoàng Phổ Vân đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi đáp lại. Thông truyền đệ tử rất mau trở lại đến, cung kính cong lưng nói, trưởng môn cho mời. Sư phụ khẽ gật đầu, cùng Hoàng Phổ Vân liền tại đệ tử này dẫn đầu hạ bước vào đại núi. Hoàng Phổ Vân vừa mới vào nhậm, liền cảm giác một cỗ tươi mát mà linh khí nồng nặc đập vào mặt, cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Kia linh khí phảng phất có thực chất, từng kia từng sợi quấn quanh ở quanh thân, để hắn toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái mà thư giãn ra. Trên đường đi, khí hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, trên mặt cánh hoa treo óng ánh rọi sương, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra ngũ thải ánh sáng. Viễn sử dãy núi thời gian mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Thỉnh thoảng có linh điểu từ đỉnh đầu bay qua. Hoàng Phổ Vân đi theo sau lưng sư phụ, ánh mắt tại đại núi tu luyện sơn động thời gian băn khoăn. Những hang núi kia bao quanh linh khí, cũng không phải là thường gặp làm nhạt sắc, mà là như mộng ảo màu xanh da trời, tựa như một mảnh u mật tinh hà vẩy xuống tại đây. Kia nhan sắc tinh khiết mà thâm thúy, lộ ra một loại lực lượng thần bí, hấp dẫn lấy Hoàng Phổ Vân ánh mắt, để hắn lòng tràn đầy hiếu kỳ. Hắn lặng lẽ xích lại gần sư phụ, hạ thấp giọng hỏi, "Sư phụ, linh khí này vì sao là màu xanh da trời, cùng nơi khác khác biệt?" Sư phụ bước chân chưa ngừng, ánh mắt lại mang theo vài phần hồi ức, chậm rãi nói ra, "Đây là cổ lão thuật pháp nguyên nhân. Tại thật lâu trước đó, đại núi từng là thuật pháp mọi người bế quan chi địa, bọn hắn lấy cao thâm thuật pháp tầm bổ nơi đây, khiến linh khí tính chất đều phát sinh cải biến." Hoàng Phổ Vân mở to hai mắt nhìn, trong đầu hiện ra những cái kia thuật pháp mọi người thi triển pháp thuật chẳng cảnh, phảng phất nhìn thấy từng đạo quang mang rực rỡ tại sơn động thời gian lấp lánh. Hắn không khỏi nghĩ tượng lấy hắn nếu có thể ở đây tu luyện, phải chăng cũng có thể mượn nhờ cái này đặc biệt màu xanh da trời linh khí, để cho mình tu vi nâng cao một bước. Theo xâm nhập đại núi, Hoàng Phổ Vân càng phát ra cảm nhận được cái này cổ lao thuật pháp thần kỳ. Màu xanh da trời linh khí quanh quẩn ở bên cạnh hắn, từng kia từng sợi tiến vào thân thể của hắn, để hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Rất nhanh, sư phụ cùng Hoàng Phổ Vân bước vào đại núi thuật pháp môn phái kia trang nghiêm túc mục đại sảnh. Trong đại sảnh, mây mù lở lở, tản ra khí tức thần bí. Đại sơn môn phái trưởng môn chính đoan ngồi ở vị trí đầu, thân mang một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng, không giận tự uy. Hoàng Phổ Vân ôm quyền thở dài, thần sắc thành khẩn nói ra, "Trưởng môn, chúng ta này đến, cũng không cùng đại núi là địch chi ý, bây giờ đại vũ triều phân tranh dần dần lên, thế cục phức tạp, chúng ta thực không muốn sinh thêm sự cố, thật sự là nhìn thấy dân chúng chịu khổ không đành lòng, mới khởi binh bình loạn. Mong rằng quý phái có thể bảo trì trung lập, không đếm xỉa đến, cái này tại quý phái, tại đại vũ, đều là chuyện may mắn." Trưởng môn có chút nheo cặp mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Phổ Vân cùng sư phụ, trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng, "Bảo trì trung lập nói dễ, nhưng cái này đại vũ bên trong, lại có ai có thể chân chính chỉ lo thân mình? Các ngươi luôn miệng nói không muốn là địch, nhưng như thế nào có thể để cho ta tin tưởng?" Hoàng Phổ Vân đổi vội và nói, "Trưởng môn yên tâm, chúng ta lấy nhân cách đảm bảo, như quý phái bảo trì trung lập, ngày sau tất sẽ không đối quý phái có chút xâm phạm. Mà lại, như quý phái tại cái này phân tranh bên trong có thể trung lập, cũng có thể phòng ngừa rất nhiều không cần thiết thương vong cùng phiền phức." Sư phụ cũng ở một bên phụ họa, "Trưởng môn minh giám, bây giờ đại vũ dung chuyện, thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, đại núi phái nếu có thể không đếm xỉa đến, bảo tồn thực lực, đợi thế cục sáng tỏ, nhất định có thể tại thuật pháp giới bên trong có được càng vững chắc địa vị." Trưởng môn nghe xong, ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, rơi vào trầm tư. Thật lâu, hắn rốt cục chậm rãi gật đầu, "Thôi, xem ở các ngươi thành khẩn phân thượng, ta đại núi phái liền bảo trì trung lập. Nhưng các ngươi cũng muốn nhớ kỹ lời hứa của mình, nếu như nuốt lời, đừng trách ta đại núi phái không khách khí." Hoàng Phổ Vân cùng sư phụ trong lòng vui mừng, lần nữa ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Hoàng Phổ Vân đi ra đại sảnh, dõi mắt trông về phía xa. Dãy núi chập trùng, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Hắn hít vào một hơi thật dài, kia tươi mát lại linh khí nồng nặc trong nháy mắt ngấm vào tâm can, để toàn thân hắn kinh mạch cũng vì đó mà sướng. Bảo địa như thế, lại không phải ta tông môn tất cả. Hoàng Phổ Vân nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng khát vọng. Đại núi thuật pháp môn phái đem nơi này kinh doanh đến cực kỳ xuất sắc, các loại linh thực linh thảo trải rộng trong núi, linh truyền cốt cốt chảy xuôi, linh khí nồng nặc ở đây hội tụ, đối thuật pháp tu luyện người mà nói, quả thực là tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, vận chuyển lên bản môn thuật pháp. Ngày bình thường lúc tu luyện, linh khí thu nạp luôn luôn có hạn lại chậm chạp, nhưng tại nơi đây, linh khí giống như thủy triều chủ động tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn cảm giác hắn thuật pháp cảnh giới tựa hồ cũng có một tia buông lỏng dấu hiệu. Nếu là mình tông môn có thể có được chỗ như vậy, các đệ tử tu luyện chắc chắn làm ít công to, tông môn thực lực cũng chắc chắn nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Hoàng Phổ Vân trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nhưng hắn cũng minh bạch, đại núi thuật pháp môn phái ở đây tạo dựng nhiều năm, thực lực hùng hậu, tông môn của mình muốn nhúng chàm tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm, trở lại tông môn về sau, nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện, tăng lên tông môn thực lực, nói không chừng tương lai có một ngày, bọn hắn cũng có thể tìm được như vậy linh khí nồng đậm chi địa, để tông môn phát dương quang đại. Trở lại doanh trướng, các tướng lĩnh nhao nhao vây quanh hỏi thăm tình huống. Hoàng Phổ Vân cất cao giọng nói, đại núi đã không đáng để lo, bọn hắn sẽ bảo trì trung lập. Đám người nghe vậy, sĩ khí đại trấn. Hoàng Phổ Vân lập tức hạ lệnh, tiếp tục hướng Đại Châu các thành trì tiến quân. Đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, tiếng vó ngựa, khôi giáp tiếng va chạm đan vào một chỗ, hình thành một bài sục sôi hành khúc. Mỗi một tòa thành trì đều tại thế công của bọn hắn hạ dần dần bị bình định. Hoàng Phổ Vân cưỡi ngựa, xuyên thẳng qua tại trong đội ngũ, ánh mắt của hắn sắc bén mà kiên định, thời khắc chú ý chiến cuộc. Các binh sĩ nhìn thấy chủ soái như thế anh dũng, càng là anh dũng giết địch. Theo một tòa lại một tòa thành trì bị đánh hạ, Đại Châu thế cục dần dần bị Hoàng Phổ Vân chưởng khống. Hắn biết rõ, khoảng cách triệt để bình định Đại Châu đã không xa. Chương 1351, lần nữa tiến công Khánh Châu. Chương 1351, lần nữa tiến công Khánh Châu đứng tại Đại Châu kia tàn bại trên tường thành, Hoàng Phổ Vân nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, cao mày thành một cái chữ xuyên. Đã từng phồn hoa náo nhiệt đường đi bây giờ rách nát không chịu nổi, tường đổ khắp nơi có thể thấy được, ngẫu nhiên mấy sợi khói bếp từ phế tích bên trong lượn lờ dâng lên, nhưng cũng khó nén cái này hoàn toàn tĩnh mịch. Nhiều năm chiến tranh để mỗi tòa thành trì nguyên khí đại thương, nhân khẩu giảm mạnh vấn đề càng là như là một thanh lưới dao treo lên đỉnh đầu. Phiên chợ bên trên lắc đắc không có mấy người đi đường, ánh mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt cùng mê mang, hai đồng tiếng cười cũng thành hy vọng xa vời. Hắn biết rõ, muốn để Đại Châu khôi phục ngày xưa sinh cơ, cái này đem là một trận gian nan lại dài dằng dặc hành trình. Phủ nha bên trong, trông chất như núi văn thư để đầu của hắn đau càng thêm kịch liệt. Trung tiến thành trì cần đại lượng nhân lực, vật lực cùng tài lực, nhưng bây giờ bách tính trôi dạt khắp nơi, thổ địa hoang vu, thu thuế giảm mạnh, tiền từ nơi nào đến? Người lại từ đâu bên trong triệu tập? Ban đêm, Hoàng Phổ Vân một mình dạo bước tại trong đình viện, ánh trăng thanh lãnh, vẩy vào hắn thân ảnh cô độc bên trên. Hắn ngắm nhìn bầu trời, âm thầm suy tư đối sách. Có lẽ trước tiên có thể trấn an bách tính, để bọn hắn an định lại, lại từng bước khai khẩn đất hoang, khôi phục nông nghiệp sản xuất. Đối với thành trì tu sửa, cũng chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, trước bảo hộ bách tính cơ bản sinh hoạt. Nhưng cái này mỗi một bước đều tràn đầy khiêu chiến, hắn hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm, quyết tâm vô luận như thế nào cũng muốn để Đại Châu một lần nữa tỏa ra sự sống. Hoàng Phổ Vân đứng ở trong doanh trướng, ánh mắt kiên định như bàn, mặc dù khuôn mặt mang theo mọi bệnh, lại khó nén quanh thân sát phạt quyết đoán khí thế. Quân đội của hắn tại ngắn ngủi thở dốc về sau, sắp lần nữa đạp vào hành trình, trạm tiếp theo, Khánh Châu. Doanh trướng bên ngoài, quân kỳ bay phất phới, giống như tại hô ứng chủ soái quyết tâm. Nhanh đi thông tri Vũ Văn đại tế thi, liền nói ta lập tức chỉ huy Khánh Châu. Hoàng Phổ Vân thanh âm trầm thấp lại trịch địa hữu thanh, một bên lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi, tiếng vó ngựa ở trong màn đêm dần dần từng bước đi đến. Mở tối trong phòng, ánh nến chập chờn. Vũ Văn đại tế ti cầm trong tay Hoàng Phổ Vân tin, lông mày cao lại, ánh mắt tại trên thư lặp đi lặp lại đảo qua. Trong thư rõ ràng cho thấy Hoàng Phổ Vân sắp tiến công Khánh Châu, đây không thể nghi ngờ là một trận sắp nhấc lên phong vân. Hắn chậm rãi đi đến trước bàn, trải rộng ra trang giấy, nâng bút chấm mực. Kia bút trên giấy du tẩu, mỗi một chữ đều nét chữ cứng cáp, hắn trịnh trọng viết xuống hắn đem nghiêm lệnh đệ tử bản môn sẽ không tham dự vào Khánh Châu thế lực trong tranh đấu đi. Vũ Văn đại tế ti biết do Khánh Châu thế cục phức tạp, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, một khi cuốn vào, bản môn sợ đem lâm vào vô tận phân tranh. Còn có mình bây giờ cùng Hoàng Phổ Vân không có cái gì thù hận, ngược lại Hoàng Phổ Vân đối với mình có ân. Cho nên hắn lựa chọn đóng cửa không ra. Để bút xuống về sau, hắn gọi thân tín, đem tin thận trọng giao phó, dặn dò, cần phải đem này tin mau chóng đưa đến Hoàng Phổ Vân trong tay, không được sai sót. Đệ tử linh mệnh, vội vàng rời đi. Vũ Văn đại tế ti đứng chắp tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn lo Âu Khánh Châu sắp đến chiến hỏa sẽ thai họa vô tội, cũng sầu lo bản môn sẽ bởi vì ngoại giới áp lực mà chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn tâm ý đã quyết, giữ gìn bản môn trung lập là làm hạ chuyện trọng yếu nhất. Hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng trận này sắp xảy ra chiến tranh có thể mau chóng lắng lại, Khánh Châu có thể sớm ngày khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Vũ Văn đại tế ti ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, ánh mắt xuyên thấu qua khói mù lượn quanh, phản phất có thể thấy rõ ở ngoài ngàn dặm Hoàng Phổ Vân nhất cử nhất động. Hoàng Phổ Vân tại mặt đất bao la bên trên tung hoành ngang dọc, chỗ đến, cái này đến cái khác châu quận bị hắn đặt vào dưới trướng. Quân đội của hắn như là một thanh sắc bén lưỡi dao, những nơi đi qua thế như trẻ tre. Hoàng Phổ Vân trị quân cực kỳ khắc nghiệt, các binh sĩ kỷ luật nghiêm minh, không dám có chút lười biếng. Hành quân trên đường, không đụng đến cây kim sợi chỉ, chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Mỗi đến một chỗ, dân chúng chẳng những không có gặp thảm họa chiến tranh nỗi khổ, ngược lại tại hắn quản lý dưới, sinh hoạt dần dần an ổn. Hắn mở kho phát thóc, cứu tế dân đói, tu sửa phong ốc, khôi phục sản xuất. Vũ Văn đại tế ti nhìn xem Hoàng Phổ Vân đủ loại hành động, trong lòng âm thầm khen ngợi. Hắn biết rõ trong loạn thế này, có thể có như thế nhân đức người đúng là khó được. Hoàng Phổ Vân không chỉ là tại tranh đoạt địa bàn, càng là đang vì thiên hạ bách tính mưu phúc chỉ. Vũ Văn đại tế ti khẽ bước sợi dâu, trong lòng đã có chủ ý. Vũ Văn đại tế ti hữu tâm giúp hắn một tay, nóng trông hắn có thể thành tựu một phen đại nghiệp. Nhưng mà Vũ Văn đại tế ti thân là phí triều cựu thần, thân phận mất cảm. Đã từng phí triều hoàng đế tin vào sàm nôn đem hắn bãi miễn, rơi vào đường cùng hắn mới đi đến được Khánh Châu. Hôm nay thiên hạ thế cục không rõ, hắn như tùy tiện xuất thủ tương trợ Hoàng Phổ Vân, chỉ sợ sẽ gây nên rất nhiều nghi kỵ, đưa tới phiền toái không cần thiết. Hắn biết rõ thiên hạ này liền như là một đầm sâu không thấy đáy nước hồ, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn đứng tại quyền lực này vòng xoáy biên giới, cân nhắc liên tục, lần này Hoàng Phổ Vân tiến công Khánh Châu, hắn cuối cùng lựa chọn trung lập. Mỗi ngày, hắn tại Khánh Châu trong tông môn, đóng cửa không ra, tu thân dưỡng tính, nhìn như không hỏi thế sự, kỳ thực trong lòng đối với thế cục thấy rõ. Có khi, hắn sẽ ở trong đình viện dạo bước, nhìn qua bầu trời phương xa, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Hắn biết, Hoàng Phổ Vân con đường phía trước gian nan, hắn tuy có năng lực tương trợ, lại bởi vì thân phận hạn chế chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối giấu trong lòng một tia hy vọng, ngóng trông Hoàng Phổ Vân có thể bằng vào tự thân trí tuệ cùng dũng khí xông ra một phiến thiên địa. Tại cái này liên tịnh thời gian bên trong, Vũ Văn đại tế ti chờ đợi lấy một cái thời cơ thích hợp, có lẽ khi đó, hắn có thể bỏ xuống trong lòng lo lắng, chân chính vì Hoàng Phổ Vân ra một phần lực. Lần xuất chinh này, Hoàng Phổ Vân thay đổi ngày xưa chia ra ba đường sách lược. Chỉ gặp hắn người khoác màu đen trường bào bên trên thêu lên ngân sắc cám văn, dưới ánh mặt trời ẩn ẩn lấp lóe, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, đứng tại đại quân phía trước. Phạm Long tướng quân được bổ nhiệm làm tiên phong, hắn dáng người khôi ngô, áo giáp tại dưới ánh mặt trời long lánh hàn quang, trường thương trong tay nắm chặt, cưỡi tại thượng cấp trên chiến mã, uy phong lẫm liệt. Hắn hét lớn một tiếng, xuất lĩnh lấy tiên phong bộ đội như mãnh hổ hạ sơn hướng phía Khánh Châu biên thành chạy đi. Cùng lúc đó, Hoàng phủ Vân các đệ tử thân mang thống nhất phục sức, bộ pháp chỉnh tề cùng trước đây phong bộ đội về sau. Bọn hắn từng cái thần sắc chuyên chú, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay kết ấn, ý đồ bài trừ Khánh Châu biên thành kia thần bí thuật pháp phòng ngự đại trận. Đại trận kia quang mang lấp lóe, ẩn ẩn có kỳ dị phù văn lưu chuyển, phản phất tại kháng cự ngoại lai xâm phạm. Các đệ tử phối hợp lẫn nhau, không ngừng thi triển thuật pháp, cùng đại trận triển khai kịch liệt giao phong. Mà Hoàng phủ Vân thì ổn thỏa ở hậu phương trong doanh trướng, hắn doanh trướng chung quanh để phòng sương nghiêm. Hắn khi thì nhắm mắt trầm tư, khi thì mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong để lộ ra cơ trí cùng quả quyết. Hắn mật thiết chú ý phía trước chiến sự, thông qua thủ hạ truyền lại tin tức, nắm trong tay toàn bộ chiến cuộc phát triển. Trong doanh trướng, địa đồ mở ra tại bàn bên trên, hắn thỉnh thoảng đưa tay tại trên địa đồ khoa tay, tự hỏi bước kế tiếp chiến lược. Hắn rõ ràng, một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, nhất định phải nhất cử cầm xuống Khánh Châu biên thành, làm hậu tục kế hoạch đặt vững cơ sở. Đối diện phòng ngự đại trận để các đệ tử nhức đầu không thôi, tầng kia trùng điệp thôi quang mang tựa như một trường kín không kẽ hở lưới lớn, đem địch quân doanh địa hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Các đệ tử cắn răng, hội tụ được toàn thân linh lực, ánh mắt kiên định hướng phía đại trận một điểm phát động công kích. Trong chốc lát, lang lệ linh lực như mãnh liệt như thủy triều quét sạch mà đi, cùng phòng ngự đại trận kịch liệt va chạm, tiếng oanh minh chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là có thể xé mở một đường vết rách lúc, đối diện đột nhiên hỏa pháo tề sạng. Ngọn lửa nóng bỏng lôi cuốn lấy gào thét khí lãng, như từng đầu hung mãnh như hỏa long hướng phía các đệ tử đánh tới. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng nổ đan vào một chỗ, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Phạm Long tướng quân thấy thế, chau mày, hắn hét lớn một tiếng, liệt tốt trận, bảo vệ cẩn thận đệ tử. Cung tiễn thủ chuẩn bị, hỏa lực áp chế. Các binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc hành động. Thuấn bài thủ nhóm chặt chẽ tương liên, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến, đem nóng bỏng hỏa lực ngăn tại bên ngoài. Cung tiễn thủ nhóm dựng cung bắn tên, mưa tên như hoàng, hướng phía địch quân hỏa pháo trận địa vào tới. Phạm Long tướng quân cưỡi tại trên chiến mã, ánh mắt lạnh lùng, hắn nhìn quanh chiến trường, suy tư phá trận chi pháp. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, hạ lệnh, Việt tộc lao tổ mời lên trước, thi triển thuật pháp, nhiễu loạn phòng ngự của bọn hắn trận, kỵ binh vây quanh cánh, tùy thời công kích. Theo mệnh lệnh hạ đạt, chiến trường thế cục dần dần phát sinh biến hóa. Việt tộc lao tổ cùng sư đệ tử nhóm trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo thần bí chú văn bay về phía phòng ngự lại trận, để quang mang lấp lóe không yên, bọn kỵ binh như mũi tên rời cùng phóng tới địch quân cánh, đảo loạn bọn hắn trận cước. Một trận chiến đấu kịch liệt, chính hướng phía đối bên ta có lợi phương hướng phát triển. Việt tộc lao tổ một kích phía dưới, đối diện tường thành phòng ngự đại trận xuất hiện lỗ hổng, trong lòng mọi người một trận cuồng hỉ. Nhưng mà, cái này vui sướng còn chưa tại mọi người trên mặt hoàn toàn tràn ra, đối diện trên tường thành quang ảnh lấp lóe, một đám thuật pháp sư hiện thân. Bọn hắn thân mang phiêu giật trường bào, thần sắc lạnh lùng, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Linh lực từ đám bọn hắn thể nội mãnh liệt mà ra, như từng đầu linh động chỉ riêng rắn, hướng phía kia tổn hại phòng ngự đại trận dũng mãnh lao tới. Linh lực trôi đến, nguyên bản vỡ vụn quang mang bắt đầu dần dần ngưng tụ, khe hở một chút xíu lấp đầy. Việt tộc lao tổ nhướng mày, phát ra hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Đúng lúc này, đối diện thuật pháp sư nhóm tăng nhanh linh lực chuyển vận tiết tấu, phòng ngự đại trận quang mang đại thịnh, cái kia vừa mới vẫn tồn tại lỗ hổng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, khôi phục như lúc ban đầu. Dưới tường thành Việt tộc đám người thấy thế, trên mặt hưng phấn trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là thất vọng cùng không cam lòng. Việt tộc lao tổ mắt sáng như lúc, nhìn chằm chằm đối diện thuật pháp sư nhóm, hắn cảm nhận được những này thuật pháp sư thực lực không thể khinh thường. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực lần nữa sôi trào, chuẩn bị thi triển mạnh hơn công kích. Một trận kịch liệt hơn chiến đấu, tựa hồ hết sức căng thẳng, trong không khí tràn ngập khẩn trương mà khí tức ngột ngạt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm thế cục phát triển, không biết tiếp xuống lại sẽ phát sinh như thế nào biến cố. Đang tràn ngập lấy khói lửa cùng khẩn trương khí tức trên chiến trường, Phạm Long tướng quân cưỡi tại cao lớn trên chiến mã, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú phía trước Việt tộc phòng ngự đại trận. Kia phòng ngự đại trận lóng lánh thần bí quang mang, như là tường đồng bách sắt khó mà công phá. Phạm Long tướng quân cau mày, trầm tư một lát sau, quả quyết nâng lên cánh tay, hướng bên cạnh lính liên lạc ra lệnh, "Nhanh, thông tri Việt tộc lao tổ bọn hắn về sau rút lui." Lính liên lạc tuân lệnh về sau, lập tức ra roi thúc ngựa, hướng phía Việt tộc trận doanh chạy đi. Đợi nhìn thấy Việt tộc đội ngũ bắt đầu có thứ tự hướng về sau rút lui, Phạm Long tướng quân ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kiên nghị, hắn quay người nhìn về phía sau lưng trận địa sẵn sàng đón quân địch hỏa pháo binh, giống to, "Hỏa pháo binh, chuẩn bị vây kích phòng ngự lại trận." Theo tướng quân mệnh lệnh, hỏa pháo binh nhóm cấp tốc hành động, thuần thục nhét vào đạn dược, điều chỉnh hỏa pháo góc độ. Veng, veng, veng. Từng môn hỏa pháo phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, đạn pháo như là cỗ sao trổi vạch phá bầu trời, hướng phía Việt tộc phòng ngự đại trận gào thét mà đi. Đạn pháo tại trên trận địa nổ tung, kích thích một mảnh bụi đất cùng khói lửa. Nhưng mà, kia phòng ngự đại trận mặc dù nhận xung kích, quang mang có chỗ lấp lóe, nhưng như cũng ngoan cường mà đứng vững vàng. Phạm Long tướng quân nắm chặt trong tay dây cương, trong lòng có chút lo lắng, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, tiếp tục chỉ huy nói, tiếp tục đánh kích, nhất định phải mở ra một lỗ hổng. Hỏa pháo binh nhóm lần nữa nhét vào đạn dược, một vòng mới oanh kích lại bắt đầu, trên chiến trường khói lửa càng thêm nồng đậm, một trận kịch liệt trận công kiên chính tiến vào gay cấn giai đoạn. Hoàng phủ Vân thần sắc bình tĩnh đứng tại biên giới chiến trường, con mắt chăm chú tập trung vào ngay tại dục huyết phân chiến các đệ tử. Bọn hắn tại cùng địch quân kịch liệt giao phong, linh lực giống như thủy triều không ngừng mãnh liệt mà ra, lại tại lần lượt công kích cùng trong phòng ngự cấp tốc tiêu hao. Các đệ tử thân hình dần dần có chút lảo đảo, linh lực sắp hao hết vẻ mệt mỏi hiện thị rõ. Nhưng Hoàng phủ Vân vẫn không có xê dịch bước chân, song quyền tại trong tay áo không tự giác nắm chặt, hắn biết rõ, chỉ có tại bên bờ sinh tử thực chiến mới có thể để cho các đệ tử chân chính trưởng thành. Việt tộc lao tổ liền ở phía trước không viễn sử, giống như một tôn núi cao nguy nga, vì đệ tử nhóm xây lên một đạo kiên cố bình chướng, ngăn cản chí mạng nhất công kích. Chịu đựng. Hoàng Phổ Vân dưới đáy lòng yên lặng vì đệ tử nhóm cổ vũ ủng hộ. Chỉ gặp một đệ tử bị địch nhân đánh trúng, kém chút ngã sấp xuống, nhưng lại ngoan cường mà đứng lên, một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên nghị cùng bất khuất, cái này khiến Hoàng Phổ Vân cảm thấy vô cùng vui mừng. Theo thời gian trôi qua, các đệ tử tại Việt tộc lão tổ bảo vệ dưới, dần dần thích ứng tiết tấu của chiến đấu, bắt đầu xảo diệu vận dụng còn lại linh lực, tìm kiếm địch nhân sơ hở. Phối hợp của bọn hắn cũng càng thêm ăn ý, phản kích càng ngày càng hữu lực. Hoàng Phổ Vân nhìn xem một màn này, trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục nở một nụ cười. Hắn biết, lần này thực chiến lịch luyện đã để các đệ tử thu hoạch kinh nghiệm quý báu, bọn hắn trong tương lai con đường tu hành bên trên sẽ đi được càng thêm kiên định. Hoàng Phổ Vân nhìn xem đệ tử của mình công kích Khánh Châu biên thành phòng ngự đại trận, trong lòng vẫn là bùi ngùi mãi thôi. Khánh Châu ban đầu là hắn toàn lực chế tạo biên phòng châu, một viên ngói một viên gạch, một ngọn cây quặng cỏ đều chút xuống hắn vô số tâm huyết. Khi đó, hắn mang theo các tướng sĩ ngày đêm thủ vững, chống cự ngoại địch, chỉ vì thủ hộ một phương này bách tính an bình. Bây giờ, hắn dốc lòng dạy bảo đệ tử lại thành tiến công người nơi này. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp, có đôi trước kia tuế nguyệt hoài niệm, cũng có đối đệ tử cử động lần này lo lắng. Ký ức giống như thủy triều vào tới, hắn nhớ tới đã từng cùng rất nhiều tướng lĩnh tại cái này Khánh Châu trong thành nói chuyện trời đất. Nhưng hôm nay, đại trận bên ngoài đệ tử thế công lăng lệ, mỗi một lần công kích đều phảng phất đánh vào Hoàng Phổ Vân trong lòng. Hắn biết rõ cái này phòng ngự đại trận kiên cố. Cùng mình lúc trước xây trường thành lúc lần đầu tâm, chỉ bất quá cái này phòng ngự đại trận là đối phương thuật pháp sư chế tạo.